Chương 593, giết quan sai. Chương 593, giết quan sai. Lúc này, Hà Khánh Dương lộ ra nụ cười ma quái. Hà đại ca, khoái, khoái cứu ta. Cho dù ý kiến không hợp, cũng không thể công kích người ta người nhà, huống chi vừa nãy La Sơn kia lời nói, cơ hồ là trước mặt mọi người đánh Trần Thần mặt. Ôi, Trần Thần, lão tử còn tưởng rằng ngươi là câm điếc, sẽ không nói chuyện. Sao, nghĩ như vậy giúp Phùng Văn Hà giận. Thôi đi, Trần Thần, ngươi cái đồ bỏ đi, lao bà bị Tống trưởng quý đùa giỡn, còn không dám hoàn thủ. Ha ha, ngươi còn là cái nam nhân sao? La Sơn nghiêm nghị quát lớn. Vương Vân Bình, La Sơn đã không được, ngươi thì chớ có lãng phí thời gian. Còn có, chuyện này càng ít người biết càng tốt. La Sơn, ngươi chớ có ngậm máu phun người, Phùng đại ca chỉ là lòng tốt khuyên bảo, ngươi khắc chụp mũ lung tung. Văn ca, ngươi buông tay, ta muốn giết tên Vương bắt đàn này. Vương Vân Bình lập tức cóng La Sơn, hướng phía phụ cận thôn trang chạy tới. La Sơn che lấy phần bụng, cái trán túa ra mồ hôi. Có thể La Sơn chẳng hề để ý, dường như ăn chắc Trần Thần. La Sơn kinh hãi. Hà Khánh Dương quát lớn dừng lại về sau, đem đầu phiết hướng một bên. Nghe Phùng Văn như thế vừa phân tích, Vương Vân Bình dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chậm rãi hắn nới lòng tay. La Sơn trêu tức liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn một bộ xem thường tư thế. Thế nhưng, còn chưa chạy mấy bước, lại bị Hà Khánh Dương gọi lại. "Hừ, gieo gió gặt bão, họa từ miệng mà ra. Làm ngươi chớ có quá cuồng vọng. Vân Bình lão đệ, ngươi, ngươi nhất định phải cứu ta." Trước đây, Phùng Văn gắt gao nắm đuốt Trần Thần tay. "Phùng đại ca, ta thật không biết lựa chọn thế nào." Thấy đại ca thấy chết không cứu, La Sơn chửi ầm lên. Vương Vân Bình nghe xong, lập tức dừng bước lại. "Là nam nhân, há có thể chịu đựng. Ngươi chớ có cuồng vọng." Hắn chỉ vào Trần Thần, ngôn ngữ rất có khiêu khích. Giờ phút này, Trần Thần hai mắt tinh hồng, dường như một đầu nổi cơn điên hung thú. La Sơn cười ha ha. "Hừ, Vương Vân Bình, ngươi nếu cái nam nhân thì thống thống khoái khoái cầm quyết định, khác tượng đương môn giống nhau nhăn nhăn nhó nhó." Giờ khắc này, Trần Thần lựa giận tới cực điểm. Lúc này, Phùng Văn quát lên một tiếng lớn, đưa tay nắm rồi Trần Thần bội đao. "Sơn ca, ta." Thế nhưng, La Sơn càng ngày càng khó nghe. "Quá, Vương Vân Bình, ngươi cái cỏ đầu tưởng, người ta nói chuyện cái gì, ngươi thì lật lọng. Thực sự là nhát như chuột. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Đạo lý này, ngươi chẳng lẽ không biết? Ha ha, có rồi này mấy mười lượng bạc, ngươi không thì có tiền cho ngươi lão nương chữa bệnh. La Sơn, ngươi nào đủ không có." Biến cố đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho Vương Vân Bình bất ngờ. La Sơn hiểu rõ Phùng Văn cùng Trần Thần thân như huynh đệ, với lại Trần Thần luôn luôn vì Phùng Văn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần Phùng Văn không gọi đầu, Trần Thần cũng không cần tỏ thái độ. La Sơn chỉ vào Phùng Văn, nghiêm nghị quát lớn: "Tốt ngươi cái Phùng Văn, ngươi không đáp ứng coi như xong, còn ở nơi này ly gián huynh đệ ở giữa tình nghĩa, ngươi giáp tâm ở đâu?" Hắn nắm chặt bội đao, đột nhiên một đao đâm tới. Thấy Hà Khánh Dương làm như không thấy, hắn lại nhìn về phía Phùng Văn. Nói xong, La Sơn còn dựng thẳng ngón út, làm ra một bộ khinh bỉ thủ thế. "Hừ, La Sơn, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Cho dù các ngươi nửa đường nghĩ biện pháp diệt trừ Sở Cô Nương, ngươi cho rằng việc này có thể man tiên quá hải? Địch đại nhân sao mà anh minh, ngày sau nhất định có thể tra ra mánh khóe, đến lúc đó, các ngươi một thì trốn không thoát. Đến lúc đó, đào viên ngoại hoàn toàn có thể đem trách nhiệm toàn bộ giao cho các ngươi. Người nào không biết đào nguyên mối quan hệ cực lớn, biết nhau không ít quan lại quyền quý, chúng ta chỉ là một nho nhỏ bộ khoái, bắt người ta tiền thì không ước lượng một chút hậu quả sao? Phùng đại ca, thật sự có nghiêm trọng như vậy?" Nhưng mà, chính là này vài giây đồng hồ trì hoãn, cái kia thanh bội đao đã đâm vào La Sơn phần bụng. Thấy lao đại tiến tối lưỡng nan, La Sơn cấp bách, tới tay hai mươi mấy lượng bạc, mắt thấy muốn bay, hắn sầm mặt lại, hung tợn chằm chằm vào Phùng Văn. Giờ phút này, La Sơn kinh hãi. "Hà Khánh Dương, cái tên Vương bắt đàn ngươi, ngươi chết không yên lành." "Khánh Dương ca, khoái mau cứu La Sơn." Hắn giống lên La Sơn một câu. Hắn chỉ cảm thấy, một thanh băng lạnh đại đao đâm vào trong thân thể của mình, nương theo mà đến là đau đớn kịch liệt. La Sơn kêu thảm một tiếng. La Sơn đau khổ cầu khẩn Vương Vân Bình. "La Sơn, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Phùng Văn, ngươi mẹ nó mấy cái ý nghĩa? Lão đại đã thu đảo viên ngoại tiền, lui không trở về, ngươi cùng Trần Thần cùng lão đại đối nghịch. Sao, có phải hay không muốn đi địch đại nhân nơi đó vạch trần chúng ta? La đại ca, ngươi chống đỡ, ta dẫn ngươi đi tìm Lăng Trung." Hắn vội vàng đã chạy tới, đỡ lấy lung lay sắp đổ La Sơn. Hắn vội vàng lui lại. "Lão tử nói lại có thể thế nào? Ngươi nếu cái nam nhân, đệ muội cũng sẽ không bị Tống trưởng quý bắt nạt. Ngươi nói một chút ngươi, đệ muội xinh đẹp như vậy, lúc trước làm sao lại coi trọng ngươi? Đáng tiếc là Vân Bình lão đệ, ngươi còn trẻ, không biết lòng người hiểm ác. Hôm nay, ngươi như cầm khoản này tiền đen, chẳng phải rơi xuống ngựa cớ, nhường có lòng người cầm xuống tay cầm rồi sao? Về sau, người ta hoàn toàn có thể cầm cái này tay cầm uy hiếp ngươi, buộc ngươi làm nhiều chuyện xấu hơn, ngươi nếu không nghe lời, người ta lập tức hướng địch đại nhân tố giác, đến lúc đó ngươi sẽ rất tàn." Hắn đứng dậy trực tiếp chặn La Sơn đường lui. Vương Vân Bình dùng cầu cứu ánh mắt nhìn lão đại. La Sơn đột nhiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Hà Khánh Dương sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cái gọi là quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, lại nói, Phùng Văn là thông minh người, trong đó lợi và hại, hắn hoàn toàn biết được. Phùng Văn cười cười: "Sao? Lão tử còn vọng lại như thế nào? Ngươi đến đánh ta a?" "Đến, lão tử thì đứng ở chỗ này, không tới chính là quy tốt tử." Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tất cả trong nha môn thành thật nhất nam nhân, dám nâng vết đau người. "Dừng tay, lão tử liều mạng với ngươi." "La đại ca, Hà lão đại nói rất đúng, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, bằng không, chúng ta đều phải xong đời. Hừ, Phùng Văn, ngươi mẹ nó đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân. Còn có, ngươi mới vừa nói có người chi tâm, dựa vào, ngươi đây là gia hiệu ngầm lão tử cùng Hà lão đại, đúng không? Hắn bị Vương Vân Bình bả vai, nói ra, Vân Bình lão đệ, ngươi phải cứu ta. Sĩ khả sát bất khả nhục, giờ khắc này, Trần Thần nổi gân xanh. Luôn luôn hóng chuyện Hà Khánh Dương, nghe xong, lập tức sắc mặt biến hóa. A Hà đại ca, ngươi mau tránh ra. Nghe La Sơn một vị chỉ trích Phùng Văn, là Phùng Văn tiểu đệ, Trần Thần nhịn không nổi nữa, đứng dậy bắt bỏ. Vương Vân Bình những lời này, không thể nghi ngờ đem La Sơn đánh vào trong vực sâu, nhường hắn triệt để tuyệt vọng. Sợ hàng, lão tử nói ngươi rồi, ha ha, ngươi còn không phải không dám thở mạnh một chút. Nếu không, va trở về bỏ đệ muội. Hắc hắc, ca ca ta lập tức lấy về nhà. Kinh Phùng Văn tiểu nói này, Vương Vân Bình sinh lòng chống lui quân. Vì hai mươi mấy lượng bạc, như mất mạng, chẳng phải là lợi bất cập hại. Hắn rút ra bên hông bội đao, muốn bổ về phía La Sơn. Nhìn các huynh đệ vì chuyện này chen trên mũi mặt, kẻ đầu têu Hà Khánh Dương hai tay đút túi, tựa như nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hà Khánh Dương hừ lạnh một tiếng về sau, không nhanh không chậm xê dịch thân thể. Chương 594, chân ngòi huynh đệ chương 594, chân ngòi huynh đệ cảm giác được Trần Thần ánh mắt biến hóa, Phùng Văn thầm kêu không ổn. Mà Trần Phi Yến mặt không biểu tình, dường như nơi này phát sinh tất cả, cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, mà nàng chỉ là một đi ngang qua quần chúng mà thôi. Ngươi mẹ nó cho lão tử trang cái gì trang? Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Ngươi chớ có nói bậy. Trần Thần ngây ngẩn cả người. Vương Nguyên Bình rút ra bảo kiếm, chỉ vào Phùng Văn, mắng to hắn hư tình giả ý, không nói tình nghĩa huynh đệ. Phùng Văn nghiêm nghị quát lớn. Còn lo lắng cái gì? Này lại ít người, đội vàng xử lý lao đầu này. Ừ, lòng dạ đàn bà, đáng dứt khoát mà không dứt khoát ngược lại sẽ chịu loạn. Trần Thần nhìn chung quanh, lúc này mới chú ý tới, chung quanh còn có hai cái thực khách, ngoài ra tăng thêm một bảy bán hàng lao đầu. Hà Khánh Dương vô độ ngược nói. Phùng Văn thì không ngờ rằng, Hà Khánh Dương ngắn ngủi mấy câu, có thể nhường Vương Nguyên Bình nghe lời giam giáp. Hà Khánh Dương giống như người không việc gì giống nhau, thảnh thơi tự tại ăn lấy bánh bao. Trần Thần giật mình, lui về sau mấy bước. Phùng Văn lửa giận ngút trời. Nghĩ đến này, Hà Khánh Dương có chút bất an. Hà lão đại, ngươi đây là? Ngay tại Trần Thần cùng Phùng Văn thả lỏng cảnh giác lúc, đột nhiên, Hà Khánh Dương một cái lắc mình, đi tới Trần Thần sau lưng, sau đó bắt hai tay của hắn, buộc hắn rút đao đâm về lão bá. Hà Khánh Dương chỉ Trần Phi Yến cùng Triệu Trường Dũng. Quan gia, tiểu nhân chỉ là một bảy quầy bán hàng ta. Ta cái gì thì không nhìn thấy. Van cầu ngươi đừng giết ta. Vương Nguyên Bình, ngươi chớ có tin tưởng Hà Khánh Dương chuyện ma quỷ. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi là đồng lõa. Hà Khánh Dương phủi tay. Phùng Văn cấp bách, lo lắng Trần Thần càng lún càng sâu, xách bội đao lao đến. Trong thời gian này, Hà Khánh Dương luôn luôn đang âm thầm quan sát hai người. Hà Khánh Dương cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục nói, Trần Thần, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, đến bây giờ còn không nhìn ra, Phùng Văn là nghĩ bắt ngươi tranh công. Xong rồi, Trần Thần lần này muốn triệt để hắc hóa rồi. Nhìn hấp hối La Sơn, Trần Thần lúc này mới hoảng hồn. Phùng Văn, Trần Thần làm thế nào? Đó là tự do của hắn, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản người khác? Còn nói, ngươi như tình cảm chân thực là Trần Thần về sau, nên giúp hắn cùng nhau giấu giếm Trần tướng, mà không phải hướng dẫn hắn đi tự thú. Giết La Sơn, một khi địch đại người biết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu ngươi giúp Trần Thần, hắn còn có thể tránh được một kiếp. Nhìn ra Trần Thần lo lắng, Hà Khánh Dương cười nhạt một tiếng. Ha ha, vừa nãy Hà lão đại nói đúng vô cùng, giết một người là tử tội, giết hai cái người cũng là chết, tội, không bằng giết nhiều mấy lần, còn có thể có một chút hy vọng sống. Trần Thần, ngươi tuyệt đối không nên tái phạm hồ đồ rồi. Ngươi đã sai lầm rồi một lần, không thể lại tiếp tục sai đi xuống. Trần Thần, ngươi bây giờ đã không có đường lui. Chỉ cần cùng ta làm, ta bảo đảm để ngươi không sao. Hà Khánh Dương, ngươi muốn làm gì? Có thể bày quán lao đầu, nơi nào thấy qua loại tràng diện này, sớm đã sợ tới mức hai chân như luôn ra, co quắp ngồi dưới đất, không ngừng dập đầu. Ngươi đừng muốn làm ẩu. Lần này, Phùng Văn không cách nào bình tĩnh. Hà Khánh Dương cũng không nói chuyện, thả ra trong tay bội đao, đi tới Trần Thần trước mặt. Hà Khánh Dương, ngươi là muốn đem Trần Thần ép lên tuyệt lộ. Ha ha, muốn ta làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra? Không tốt, Hà lão đại, La Sơn hắn đã tắt thở. Cái gì? Ngươi để cho ta giết người? Phùng đại ca, ta giết người. Nói xong, Trần Thần xách bội đao, hướng phía cái bàn kia đi tới. Ha ha, các vị quan gia, sao hai chúng ta người sống sờ sờ ở chỗ này, các ngươi lẽ nào không nhìn thấy? Còn có một loại có thể, người ta căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Xong rồi, giết người, thân làm quan sai, giết đồng nghiệp, đây chính là cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Xúc động là ma quỷ. Hiện tại hối hận có làm được cái gì? Đã ngươi nhận ta người đại ca này, vậy ta khuyên ngươi một câu, lập tức trở lại cùng địch đại nhân tự thú, có thể còn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Trần Thần liên sát hai người, nhưng này hai cái người lạ, thế mà một chút nét mặt cũng không có, nhìn xem không ra bất kỳ sợ hãi cùng sợ sệt, này chỉ có thể nói rõ hai người nhất định giết qua người, loại sự tình này quá quen thuộc. Ta, ngươi. Hà Khánh Dương hô to một tiếng, rút ra bảo kiếm, hướng phía bảy quầy bán hàng lao đầu chạy tới. Trần Phi Yến trêu tức nhìn bốn người. Ha ha, Trần Thần, sao lúc này liền nhớ lại ta cái này lao đại rồi? Ngày bình thường, trong mắt ngươi không phải chỉ có Phùng Văn cái này lão đại ca sao? Ừ, ngươi giết La Sơn, hỏi ta làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Trần Thần không dám hỏi nhiều, đội vàng chạy tới. Ha ha, Trần Thần, là cái này ngươi mở miệng một tiếng hào đại ca. Ngươi giết người, Phùng Văn chẳng những không giúp ngươi, thế mà để ngươi hồi nha môn, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Hừ, trước xử lý hai người kia lại nói. Hà lão đại, làm sao vậy? Trần Thần, đừng lúc đích. Bốn người vừa quay đầu lại, lúc này mới ý thức được, còn có hai người mắt thấy toàn bộ trải qua. Lúc này, Vương Nguyên Bình thì theo đến, chắn giữa hai người. Phùng Văn giờ phút này cũng chỉ có thể khuyên Trần Thần đầu án tự thú, một khi chạy án, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Trần Thần hai tay run rẩy, nói chuyện bắt đầu lắp ba lắp bắp. Ngay tại hai bên dương cung bạt kiếm lúc, tại cách xa nhau xa 10 mét trên mặt bàn, truyền ra người phụ nữ tiếng cười. Lúc này, Vương Nguyên Bình giật mình. Hà lão đại, ta nên làm như thế nào? Dưới mắt, chỉ ít có ba người chứng, vừa nãy Hà Khánh Dương kia lời nói, lẽ nào là muốn giết người diệt khẩu? Tất cả mọi người không có phản ứng. Vương Nguyên Bình, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi vội vàng tránh ra. Hắn càng phát giác Trần Thần đơn giản chính là thằng ngu. Phùng Văn một cước đạp trên người lão đầu, chỉ Trần Thần, nghiêm nghị quát lớn, "Nóa, còn không qua đây. Sao, ngươi gây ra phiền phức, chẳng lẽ lại nhường lão tử chửi đi? Hẳn là hai người bọn họ là giang hồ cao thủ. Hà Khánh Dương, ngươi, xin chào hèn hạ." Và Trần Thần lấy lại tinh thần lúc, hắn bội đao đã đâm vào lão bá cơ thể. "Lão bá, cẩn thận, cháy mau." "Hừ, Phùng Văn, ngươi cũng đừng giả mù sa mưa. Như thật coi Trần Thần là huynh đệ, liền đi giải quyết hai người kia." Hắn đột nhiên đẩy ra La Sơn. Lẽ nào Hà Khánh Dương lại thay đổi chủ ý? Quả nhiên, Trần Thần đem bội đao nâng đến ngực, thế mà lẻ lưỡi, liếm liếm đao vết máu trên người, vừa cười vừa nói, "Phùng Văn, của ta hảo đại ca, ngươi muốn nhìn tận mắt ta lên đoạn đầu đài sao?" Nói xong, Phùng Văn nắm chặt bảo kiếm trong tay. "Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không tiết lộ nửa chữ." Rất nhanh, hắn khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía Phùng Văn. "Vương Nguyên Bình, Trần Thần, các ngươi còn thất thần làm gì?" Nhìn nằm trong vũng máu lão bá, Trần Thần sửng sốt một hồi lâu. "Ngoá, còn không qua đây? Sao, ngươi muốn cho lão nhân này đi nha môn bạch trần ngươi hay sao?" Hắn thì không ngờ rằng Hà Khánh Dương sẽ dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, trực tiếp phá hỏng rồi Trần Thần tất cả đường lui. Hà Khánh Dương chửi ầm lên. Giờ này khắc này, Phùng Văn càng không có cách nào trả lời. Hà Khánh Dương đem bội đao cố gắng nhét cho Trần Thần. Chương 595, cao thủ tuyệt thế. Chương 595, cao thủ tuyệt thế. Hà Khánh Dương dự cảm không ổn. Hà Khánh Dương mặt mỉm cười, hướng hai người bái. Trần Phi Yến vừa cười vừa nói, "Hừ, tốt một cái trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử. Vừa nãy, vị cô nương này chửi mắng các ngươi không bằng heo chó, sao, ngươi lẽ nào không tức giận? Đối với chúng ta còn khách khí như vậy. Ha ha, chẳng lẽ sợ chúng ta hay sao? Quá, ngươi dám nhục mạ con sai. Ngươi chán sống phải không?" Vốn cho rằng chính mình một mảnh nhiệt tình sẽ đổi lấy đối phương hảo ngôn hảo ngữ. Đối mặt Trần Phi Yến trách cứ, Phùng Văn trong lúc nhất thời lại á khẩu không trả lời được. "Quá, Phùng Văn, ngươi mẹ nó liền biết nói chuyện, có bản lĩnh ngươi lên a." Nhát gan sợ phiền phức hèn nhát, vứt đi khuôn mặt nam nhân. Lúc này, Triệu Trường Dũng vẻ mặt khinh thường liếc qua Hà Khánh Dương, nói một câu rất có châm chọc tính ngữ. Thế nhưng, bộ đao chưa thể đi tới mảy may. Bây giờ, mấy người bọn hắn đã là một cái thuyền châu chấu, có vinh cùng bình, có nhục cùng nhục đạo lý, hắn vẫn là rất rõ ràng. Hà Khánh Dương sầm mặt lại, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hà Khánh Dương không để ý đến Trần Thần, mà là đi đến cái bàn kia trước mặt, vừa cười vừa nói, "Hai vị là người ở nơi nào? Tất nhiên gặp nhau, cũng coi như duyên phận, không bằng kết giao bằng hữu, làm sao?" Trần Thần kinh hãi. Lúc này, Vương Vân Bình thì lên tiếng. Mặc dù đoán không được lai lịch của đối phương, nhưng mà Phùng Văn tuyệt đối định hai người này nhất định là võ lâm cao thủ. "Hừ, bảo ngươi chớ có tự tiện hành động, ngươi thì thành thật thật nghe lời, đừng cho lão tử gây chuyện." Nhìn tới, lúc này đã trúng thiết bản lên. Có thể Triệu Trường Dũng chỉ là cười cười. Mắt thấy bội đao, khoảng cách lồng ngực chỉ có một chỉ khoảng cách, đột nhiên, Triệu Trường Dũng rôi ra hai ngón tay, không cần tốn nhiều sức kẹp lấy thân đao. "Hà lão đại đây là thế nào? Mới vừa rồi còn thúc giục lão tử giết người, này lại chính hắn ngược lại lo trước lo sau." Mà Phùng Văn không còn nghi ngờ gì nữa thì đã nhìn ra, hai người này không tầm thường. Một giây sau, Trần Thần bị bắn bay, thân thể lui về sau vài chục bước. Ngươi, Khánh Dương ca, ngươi nói thế nào làm? Ta nghe ngươi." Hắn giơ lên bội đao, lạnh giọng nói ra, "Muốn trách thì trách các ngươi số mệnh không tốt, tất nhiên bắt gặp bí mật của chúng ta, vậy lao tử không thể để ngươi sống nữa. Xin lỗi." Lúc này, Triệu Trường Dũng nhẹ nhàng tách ra rồi một chút thân đao sau tiện tay buông ra. "Hà lão đại, chớ nhiều lời với bọn chúng. Muốn ta nói, trực tiếp giết, được." Hắn chắp tay, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Không ngờ rằng, một cùng không kéo mấy chỗ, có thể ném tới hai vị cao thủ tuyệt thế. "Trần Thần a, Trần Thần, ngươi này ngu xuẩn. Đã ngươi nghĩ như vậy giết người, lão tử làm gì ngăn đón, vừa vặn cho ngươi một tay, tìm kiếm hai người này đấy." Triệu Trường Dũng giọng nói lạnh lẽo, nếu không phải có thương tích trong người, hắn đã sớm ra tay giết bọn hắn. Trần Thần vẻ mặt sững sờ. "Lớn mật yêu nữ, chớ có yêu ngôn hoặc chúng. Hừ, vừa nãy Hà lão đại đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi tất nhiên như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí, ha ha, vị này Phùng Văn sai, ngươi sao không cùng bọn hắn cùng nhau đối phó chúng ta đây? Bốn người các ngươi người, mà ta bên này chỉ có hai người, trong đó còn có vị người yếu nhiều bệnh công tử. Chỉ cần giết chúng ta, ngươi đồng nghiệp thu tiền đen, giết bí mật của người, từ nay về sau không người biết được. Ha ha, không ngờ rằng Phùng Quan Sai coi như có chút lương tâm. Bất quá, ngươi tất nhiên thân làm quan sai, gánh vác truy nã tội phạm trọng trách. Bây giờ, ngươi một đồng nghiệp liên sát hai người, ngươi vì sao không đem người này tại chỗ cầm xuống? Hừ, ngươi cho rằng khoanh tay đứng nhìn chính là cái gọi là chính nghĩa? trước đó còn khúng núng Trần Thần, nay lại dứt khoát buông ra, dù sao đã giết hai người, lại giết mấy cái thì sao cũng được. Một khi Hà Khánh Dương có việc, hắn chạy không được đi. Trời ơi, người này như thế thoải mái, chặn Trần Thần một kích chí mạng, dường như còn chưa sử xuất toàn lực, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ha ha, vị cô nương này, ngại quá, dưới tay huynh đệ không hiểu chuyện, vừa nãy ngôn ngữ mạo phạm hai vị, tại hạ trước cho hai vị nhận tội. Cho dù đại nạn lâm đầu, nhưng hắn phát hiện hai người này vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cái này khiến hắn càng thêm bất an. Mặc dù Hà Khánh Dương lửa giận ngút trời, nhưng mà hắn vẫn như cũ cố nén phẫn nộ, cười ha hả nói, vị công tử này, ngài nói quá lời. Chúng ta thân làm triều đình quan sai, huyện lệnh đại nhân lần nữa căn dặn chúng ta đi ra ngoài bên ngoài muốn ôn hòa, dừng không thể ỷ vào thân phận lấy mạnh hiếp yếu. Đồng dạng, Vương Nguyên Bình lần nữa nghĩa mai Phùng Văn. Nghe Trần Thần gọi thẳng chính mình tên, Phùng Văn tâm đống chốc chìm đến rồi đáy cốc. Phùng Văn không muốn tốt huynh đệ tiếp tục sai xuống dưới, hướng phía Triệu Trường Dũng quát to một tiếng, nhường hắn vội vàng tránh né. Trần Thần chỉ vào Trần Phi Yến nghiêm nghị trách cứ. Miệng của hắn co quắp đến mấy lần nghị sắp xếp ngôn ngữ giải thích, có thể lời đến khỏe miệng rồi, hay là nuốt trở vào. Rất nhanh, Trần Thần đến rồi Triệu Trường Dũng trước mặt, mà Hà Khánh Dương thì thầm lui sang một bên. Chờ một chút, không cần thiết làm loạn. Trần Thần, ngươi vội vàng quay về. Nói chuyện tào lao rồi hồi lâu, thứ nhất không moi ra thân phận của đối phương, thứ hai đối phương nhiều lần khẩu xuất của ngôn, làm gì lãng phí thời gian nữa đâu. A, Trần Thần, nơi này còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân, cút ngay cho ta đi một bên. Têu lan nữa một câu, tân không tân láo tử quất ngươi. Hắn thậm chí có loại cảm giác, cho dù bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên, có lẽ còn không đánh lại người ta. Đã giết mắt đỏ Trần Thần, xách bội đao mà đến. Triệu Trường Dũng lại ngồi ở trên ghế không hề động một chút nào. Giờ phút này, hắn ý thức được, chính mình cùng Trần Thần cũng không tiếp tục trở lại quá khứ rồi. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Ai ngờ, Trần Phi Yến lại là cười lạnh một tiếng. Ha ha, thân làm triều đình quan sai, không đi bắt làm điều phi pháp người, lại thu lấy tiền đen, làm đều là giết người hoạt động, thực sự là xuất sinh cũng bằng. Nhìn Hà Lao đại kia ăn người ánh mắt, Trần Thần không khỏi nghĩ mà sợ lên, lập tức che miệng, chủ động lui về sau mấy bước. Nguyên Bình, Trần Thần, các ngươi chớ có xúc động. Bây giờ quay đầu còn kịp. Mau tránh ra, mau tránh ra. Nói xong, hắn nắm chặt chuôi đao, dùng sức bổ tới. Hà Khánh Dương bước nhanh tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm hai người này. Phải không? Không muốn lấy mạnh nhất yếu. Đây chính là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Các ngươi từng cái mặt người dạ thú, thu người ta tiền đen, muốn trừ hết vị cô nương này không nói, còn giết vô tội bảy quẩy bán hàng đại bá. Cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, chết. Phùng Văn kinh hãi, vội vàng hô một tiếng. Hà Lão đại, ngươi đến tột cùng mấy cái ý nghĩa? Thừa dịp này lại ít người, xử lý hai người bọn họ, một khi đã quay dày thôn dân phụ cận, mới hạ thủ thì không còn kịp rồi Phùng Văn, ngươi thì câm miệng đi. Hắn lần nữa dùng sức đâm tới. Trần Thần chậm rãi mất kiên trì. Vị cô nương này, ngươi lời này ý gì? Ừ, tại hạ Phùng Văn, cùng ba người bọn họ đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau vậy. Trước đó, tại hạ lòng tốt khuyên bảo, hy vọng bọn họ lạc đường biết quay lại, bất đắc dĩ khổ khuyên không có kết quả, từ nay về sau, ta cùng bọn hắn nước sông không phạm nước giếng. Hắn chính là muốn chọc giận đối phương. Chương 596, cùng nhau chôn cùng chương 596, cùng nhau chôn cùng Hà Khánh Dương, cái tên Vương bắt là ngươi, nếu không phải ngươi, lão tử thì sẽ không giết người. Dù sao một chết, cùng lắm thì lão tử lôi kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Trần Thần, cẩn thận. Phùng Văn để đao lao đến. Chết tiệt. Hà Khánh Dương, ngươi mau dừng tay. Triệu Trường Dũng cười lạnh một tiếng. Trời ơi, vậy vị này Trần cô nương thân thủ, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Nhìn Vương Văn Bình xử tại nguyên chỗ, một bộ hóng chuyện bộ dáng, Hà Khánh Dương tức giận đến chửi ầm lên. Đáng tiếc, hay là muộn một bước. Trần Thần giờ khắc này giống như đánh mất tâm trí. Trần Thần, ngươi muốn làm gì? Cũng cho lão tử dừng tay. Triệu công tử, Hà lão đại nói rất đúng, đều là Trần Thần một người gây ra họa. Phùng Văn thẳng lắc đầu, ra hiệu Vương Văn Bình lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chớ có cùng Hà Khánh Dương một con đường đi đến đen. Lúc này, Vương Văn Bình thì đứng ra khuyên đủ. Hắn vẫn nộ giống to. Ôi, Triệu công tử, tại hạ tại trước mặt ngài, cho dù mượn 100 cái lá gan, cũng không dám xưng ra. Ngài gọi ta tiểu Hà là được. Hà Khánh Dương thì xách bội đao vào tới. Ha ha, thì chút bản lĩnh này, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Mặc dù đánh không lại Hà lão đại, nhưng mà, Trần Thần hay là không muốn sống lần nữa vào tới. Ngay tại hai bên cách xa nhau 1 mét lúc, đột nhiên, Hà Khánh Dương thân thể đột nhiên trầm xuống, trở tay cầm đao, hướng phía Trần Thần đầu gối đột nhiên vạch xuống đi. Dưới mắt chỉ có phủi sạch quan hệ, có thể còn có thể bảo mệnh. Triệu Trường Dũng chắc tay, cực kỳ khiêm tốn. Trong nháy mắt, đua nhanh như tia chớp, vì tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên thấu Hà Khánh Dương cổ tay trái. Trần Thần cười lớn một tiếng, lần nữa tăng lớn cường độ. Trần Thần, ngươi muốn chết? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hà Khánh Dương càng nghĩ càng tức giận. Phùng Văn, ngươi câm miệng đi. Giờ phút này, bảo đao đã khảm vào đến rồi thân thể của hắn. Hà Khánh Dương vừa nói, một bên hướng Vương Văn Bình làm cái nháy mắt. Mặc dù Trần Thần chết chưa hết tội, nhưng mà là đã từng hảo huynh đệ. Phùng Văn không muốn để cho Trần Thần chết tại Hà Khánh Dương trong tay, cho nên lập tức nhắc nhở hắn. Hà Khánh Dương cười như điên, đồng thời hắn trở tay xoay tròn trong tay bội đao. Lúc này Trần Phi Yến cười lấy vô tay một cái. Cũng may Hà Khánh Dương kịp thời né tránh, lúc này mới không có bổ trúng chán của hắn. Chẳng qua bảo đao hay là chém vào rồi trên vai của hắn. Đột nhiên Trần Thần lại phát hiện chính mình khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhìn hai người nhất trí công kích mình, Trần Thần cười. Quá, Vương Văn Bình, lao tử ngày thường không xử bạc với ngươi, hiện tại lao tử có việc, ngươi nhìn xem Phùng Văn làm gì? Năm đó nếu không phải lão tử dẫn tiếng ngươi, ngươi còn có thể vào huyện nha làm sai nha. Ngươi cái vong ân phụ nghĩa cầu vật. Vân Bình, ngươi chớ có bị Hà Khánh Dương lây hay. Hiện tại, hắn đã là nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn. Nói xong, Trần Thần thân thể ưỡn lên, bộ đao trực tiếp xuyên thấu lồng ngực, cùng lúc đó, hắn há mồm gắt gao cắn Hà Khánh Dương cổ. Cái gì? Thực lực này còn nói là công phu mèo quào. Nguyên lai là Triệu công tử, hành nộ, hành nộ. Trần Thần, chê cười, là ta buộc ngươi giết người. Có phải La Sơn ngươi động thủ giết? Còn có cái đó bảy quẩy bán hàng lao bá, nếu không phải ngươi có rồi sát tâm, ta làm sao có khả năng thuyết phục ngươi? Nói cho cùng, hay là nguyên nhân của ngươi? Lúc này, Phùng Văn hô một tiếng. Trần cô nương võ công cái thế, tại hạ công phu mèo quào, ngươi cũng đừng rêu cả ta. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Trần Thần đã giết tới rồi trước mặt. Trần cô nương, ngươi thật muốn nhìn bọn hắn chó can chó? Trần Thần lạnh giọng chất vấn. Sắc bén bảo đao, từng chút một xâm nhập Hà Khánh Dương bả vai. A. Hà Khánh Dương hung hăng gật đầu. Trần Thần tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng cùng Hà Khánh Dương đồng quy vu tận. Thấy không có người giúp đỡ, Hà Khánh Dương tuyệt vọng tới cực điểm. Trần Thần bất ngờ, căn bản đến không kịp trốn tránh, bị bội đao đâm trúng lồng ngực. Giờ phút này, Trần Thần hai mắt tinh hồng, hắn dùng sức nhấn nhìn bảo đao. Tiếp theo, hắn chỉ vào Trần Thần, vừa cười vừa nói, "Triệu công tử, việc này cùng tại hạ không quan hệ, giết người là Trần Thần, hắn mới là kẻ cầm đầu. Phải không? Ngươi, các ngươi tất cả mọi người bắt nạt ta, gạt ta." Hà Khánh Dương cảm nhận được đau đớn kịch liệt, ép hắn chỉ có thể ném xuống trong tay bảo đao. "Ta." Triệu Trường Dung suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu một cái. "Vương Vân Bình, cái tên Vương bắt nạt ngươi, còn không qua đây giúp đỡ. Lao tử chết rồi, ngươi thì không có quả ngon để ăn. Trần Thần, ngươi đã giết hai người rồi, đừng lại tiếp tục sai đi xuống. Hà Khánh Dương tội ác tày trời, hay là giao cho địch đại nhân xử trí đi." Mặc dù Hà Khánh Dương cùng Trần Thần chết tiệt, nhưng mà, như tự mình động thủ giết hai người, thì có một mưu sát quan sai tội danh, còn không bằng khiến cái này người tự giết lẫn nhau. "Đúng vậy a, Trần lão đệ, ngươi tuyệt đối không nên xúc động a." Phùng đại ca nói rất đúng. Ngay tại hắn thả lỏng cảnh giác lúc, đột nhiên, Hà Khánh Dương phát lực, đoạt lấy bội đao về sau, trực tiếp đâm về Trần Thần. Một giây sau, Trần Thần đề đao lại phóng tới Hà Khánh Dương. "Hà Khánh Dương, ngươi nghĩa là gì? Nếu không phải ngươi uy bức lợi dụ, lão tử làm sao lại như vậy giết người? Sao, lúc này vừa muốn đem tất cả trách nhiệm đẩy lên lão tử trên người? Đừng hỏng, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chơi đùa hết." Trần Thần không ngờ rằng, Hà Khánh Dương lại muốn hy sinh chính mình đến bảo toàn hắn. Đồng thời, máu tươi trên tay không cầm được xuống dưới lưu. "Ha ha, Trần Thần, ngươi không phải muốn cho lão tử chết sao? Lão tử muốn ngươi chết trước." "Hừ, sao, gì quan gia, ngươi là đang cùng tại hạ lôi kéo làm quen." Vương Vân Bình giọng nói lắp bắp, ngược lại nhìn về phía Phùng Văn. "Ha ha, Trần Thần, Hà Khánh Dương là ai, ngươi bây giờ thấy rõ ràng đi. Một khi ngươi không có giá trị lợi dụng, rồi sẽ bị hắn không lưu tình chút nào vứt bỏ. Cùng loại người này hợp tác, không khác nào bảo hộ lộ ra. Hiện tại, đầu án tự thú là đường ra duy nhất." Hai tay của hắn đang run rẩy, thân thể từng chút một hạ xuống. "Phùng đại ca, ta nghe ngươi." Vương Vân Bình đem bảo đao ném trên mặt đất, sau đó chạy đến Phùng Văn sau lưng. Thật là bá đạo khí lực, chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, thế mà có thể đem chính mình chấn thương. Trần Thần do dự. Hà Khánh Dương sắc mặt đại biến. "Ha ha, nếu không đâu, chẳng lẽ lại ngươi muốn thay trời hành đạo hay sao? Phùng Văn, ngươi lại muốn làm gì?" "Hà Khánh Dương, lão tử muốn giết ngươi." Trông thấy hắn kịp thời tỉnh ngộ, Phùng Văn thở phào nhẹ nhõm. "Hà Khánh Dương, đi chết đi. Ngươi, các ngươi chết không yên lành. Hôm nay, lão tử chết rồi, làm bị cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Hắn giơ lên bảo đao bổ tới. Hà Khánh Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức, hai tay nắm ở bảo đao, sử dụng ra lực khí toàn thân chống cự. "Hà Khánh Dương, ngươi thì có hôm nay." "Hà Khánh Dương!" Phùng Văn bọn bốn người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Triệu Trường Dũng liếc nhìn Trần Phi Yến một cái, gặp nàng không hề phản ứng, hắn cầm lấy trên bàn một cái đũa, tiện tay vung rồi ra ngoài. Triệu công tử thân thủ tốt cáo giả Hà Khánh Dương, xem xét tình thế không thích hợp, lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Chỉ nghe Trần Thần kêu thảm một tiếng, che lấy đổ máu đầu gối. "Hà Khánh Dương, phải chết, cùng chết đi thôi." Chương 597, 4100 lượng bạc chương 597, 4100 lượng bạc Hà Khánh Dương khóc khẩn cầu nói. "Không, không thể nào, lúc này mới tách ra 5 năm, sợ cô nương làm sao có khả năng một chút ấn tượng cũng không có chứ?" "Hà Khánh Dương, ngươi mẹ nó thật lòng dạ hiểm độc. Đào viên ngoại cho ngươi 3100 lượng bạc, một mình ngươi thế mà chiếm rồi 2100 lượng bạc, thật lòng tham." Trần Phi Yến cùng Triệu Trường Dũng liếc nhau. Thấy rõ ràng đỉnh dáng vẻ, Chiêm Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phùng Văn nghi ngờ không thôi nhìn nàng, không rõ nàng vì sao bật cười. "Chiêm công tử, tại hạ Phùng Văn, Đông Minh trấn nha dịch. Một năm trước, sợ cô nương xảy ra chút bất ngờ, bị người đả thương đầu, cho nên đúng có chút chuyện cũ, mất đi ký ức." Hà Khánh Dương, Phùng Văn đồng dạng chú ý tới đội nhân mã này. Mọi người cùng soàn soạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường giao rẽ ngoặt chỗ, xuất hiện một chiếc xe ngựa. Phùng Văn cười, nhìn Sở Đình lắc đầu, Chiêm Phong có chút thất vọng. Trước đó Hà Khánh Dương không phải nói, đào viên ngoại cho hắn 1100 lượng bạc, này lại tại sao lại có thêm đến 2100 lượng bạc? "Ha ha, Triệu công tử, nhìn tới trong xe ngựa người không đơn giản, xuất hành lại có 8 tên cao thủ hộ vệ." Phùng Văn tự nhận là, tại Sở Đình chuyện này lúc, tự mình xử lý coi như công chính. "Ngươi là Sở?" "Sở cô nương." Hai người dùng ngựa, một trước một sau chạy nhanh đến. "Việc này chỉ sợ che không được." "Trần Thần, ngươi khoái nhà ra. Ngươi
Ngươi?
Sở Đình ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Phùng Quan Sai, ta cười bọn hắn cho cắn chó.
Ha ha, các ngươi đều đáng chết.
Nguyên lai, xe ngựa sau lưng lại đi theo 8 ngựa mã.
Trần Phi Yến gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, nhìn tới, lại có trò hay để nhìn.
Phùng Văn Thẳng lắc đầu.
Trần cô nương ánh mắt quả nhiên sắc bén.
Bất quá, cái đó mã phu, đồng dạng không đơn giản.
Nhà ra.
Ha ha.
Lão tử bây giờ thành như vậy, đều là bị cái tên Vương bắt đạn ngươi ép.
Ngươi không cho lão tử một đầu sinh lộ, lão tử muốn ngươi chết.
Chiêm Phong từ trên ngựa nhảy xuống tới, vội vàng chạy tới.
Thế nhưng, Trần Phi Yến thấy rõ mã phu về sau, lúc này mới kết luận, cũng không phải là Diệp Thu một đoàn người.
Vân Bình, khoái mau cứu ta,
ta không muốn chết.
A, sẽ không phải là Diệp công tử bọn hắn a?
Hà Khánh Dương tức giận tới mức cắn răng.
Trần Thần, ngươi mau dừng tay, chớ có lại tiếp tục sai đi xuống.
Hà Khánh Dương đau đến gọi.
Lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại.
Cái gì?
Chiêm hộ vệ biết nhau cái đó nữ phạm nhân.
Sở cô đương, ngươi,
ngươi.
Đúng, chiêm hộ vệ.
Vương Vân Bình phẫn nộ nhìn Hà Khánh Dương.
Sở Đình giọng nói lạnh băng, ánh mắt tràn đầy sát ý a, Sở cô nương lẽ nào quên rồi hắn?
Cái gì?
3100 lượng bạc.
Thời gian một cái nháy mắt, hai người tới rồi lao bá bảy quầy bán hàng chỗ.
Đột nhiên, Lưu Chiêu phát hiện Sở Đình.
Vương Vân Bình, ngươi nếu tiến lên nữa một bước, đừng trách lão tử không khách khí.
Đây là ta cùng Hà Khánh Dương ở giữa chuyện, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay.
Màn xe bị xốc lên, một nữ tử thò đầu ra tới, gật đầu cười.
Nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ, vừa lên đến thì cầm mình tay không tha, Sở Đình có chút tức giận, cho rằng người này quá khinh bạc, chẳng qua, hắn sao biết mình tên.
Giờ phút này, Chiêm Phong kích động không thôi, cầm Sở Đình tay không tha.
Chiêm Phong thất thần,
suy thở phì phò, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến mã tiếng thê.
Vừa nãy, Hà Khánh Dương bàn bạc diệt trừ Sở Đình lúc, hắn chỉ là phản đối, không hề ngăn cản, cho nên hắn vô cùng có thể hiểu được Sở Đình bất mãn.
Ngươi là người nào?
Làm sao biết tên của ta?
Ha ha, Trần Thần, lão tử vừa nãy bảo ngươi mau chóng giải quyết phiền phức.
Lần này, ra cái sọt đi.
Thử, ngươi liền đợi đến địch đại nhân xử lý đi.
Nóa, lão tử dù sao một chết, sợ cái gì?
Chẳng qua, trước khi chết, có thể kéo ngươi cùng nhau thấy Diêm Vương, cũng không tệ mà.
Mặc dù trong lòng của hắn ít nhiều có chút ghi hận Phùng Văn, nhưng mà, vừa nghĩ tới Phùng Văn ngày bình thường đối với mình tốt, hắn biết mình tội chết khó thoát, cho nên không muốn liên lụy người khác.
Sở cô nương, ngươi mang tốt, mang tốt.
Trần Thần cười, quay đầu nhìn thoáng qua Phùng Văn.
Còn đang ở vùng vẫy dây chết Hà Khánh Dương, lần nữa khẩn cầu nhìn về phía Vương Vân Bình, đem hy vọng duy nhất ký thác vào trên người hắn.
Ngay tại Chiêm Phong vẻ mặt buồn bực lúc, Phùng Văn mở miệng.
Ta cho hết ngươi, có được hay không?
Khoái cứu ta, đã cứu ta, 3100 lượng bạc tất cả đều do ngươi.
Hà Khánh Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương không đơn giản.
Thiện nhân, ngươi.
Ngươi cười cái gì?
Mã phu ước chừng chừng 30 tuổi, nhìn coi như đoan chính cơ trong tay roi ra.
Chiêm hộ vệ, bọn hắn là quan phủ người.
Nhìn Hà Khánh Dương chỗ cổ, máu tươi không cầm được phún ra ngoài, Phùng Văn kinh hãi.
Một khi Trần Thần chết cắn không hé miệng, Hà Khánh Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó, Trần Thần thì trên lưng rồi ba đầu nhân mạng.
Đều đáng chết.
Ý của ngươi là, thì bao gồm ta ở bên trong.
Đột nhiên, Trần Phi Yến sắc mặt biến hóa.
Vương Vân Bình do dự mấy giây, hay là vào tới.
Vân Bình, mau cứu ta.
Chỉ cần ngươi cứu ta, đào viên ngoại cho ta 3100 lượng bạc,
ta toàn bộ cho ngươi.
Lưu Chiêu 10 phần khó hiểu, sao quan phủ người lẫn nhau đánh nhau.
Sau đó, tới gần xe ngựa bên trái một hộ vệ, tiến đến xe ngựa rèm trước, thấp giọng nói ra, đại tiểu thư, thủ hạ trước đi qua nhìn một chút.
Lúc này, đột nhiên truyền đến nữ tử tiếng cười lạnh.
Lập tức, ba người đều hiểu rồi chuyện gì xảy ra.
Vị đại ca kia, ngươi,
ngươi mau dùng tay.
Phùng Văn Hà to miệng, có thể giờ phút này, hắn cũng vô pháp nói rõ, chỉ có thể thở dài một hơi.
Tất cả mọi người tại chỗ cảnh giới, Lưu Chiêu theo ta đi xem một cái.
Trần Thần lớn tiếng hống, đồng thời há mồm lại cắn mấy lần.
Hừ, Phùng Văn, ngươi cũng nên chết.
Ha ha, ngươi cùng bọn hắn đều là cá mẹ một lứa.
Khác biệt duy nhất chính là lương tâm của ngươi còn chưa toàn bộ bị cậu ăn, còn có thể cứu.
Giờ phút này, bao gồm Phùng Văn ở bên trong ba người, lúc này mới ý thức được, bọn hắn suýt nữa quên mất Sở Đình.
Sở cô nương, ta
là Chiêm Phong a, ngươi
không nhớ rõ ta?
Chiêm Phong liếc Phùng Văn một chút, chỉ Sở Đình trên người vòng chân, nghiêm nghị chất vấn, Phùng Quan Sai, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Mời cho ta một giải thích hợp lý.
Ngươi nhìn xem, nào còn có một vị cô nương.
Hắn giờ phút này đã cố nén tức giận.
Ha ha, ta đã không có đường lui.
Ngươi chớ có ồn nào.
Chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào.
Cái gì?
Chết ký ức.
Nhìn thấy trên mặt đất nằm ngửa hai cỗ thi thể, còn có đang cắn xé Trần Thần cùng Hà Khánh Dương hai người, Chiêm Phong chau mày.
Sở cô nương, ta là Chiêm Phong a.
5 năm trước, ta từng tại nhà ngươi dừng hơn 1 tháng.
Sao, ngươi một chút ấn tượng cũng không có?
8 cái khôi ngâu người trẻ tuổi, chia ra ở vào xe ngựa hai bên trái phải, từng cái bên hông phối thêm trường kiếm, tựa hồ tại bảo hộ chiếc xe ngựa kia.
Chiêm công tử, tiểu nữ tử xác thực không biết ngươi.
Hà Khánh Dương hung tận trợn mắt nhìn Sở Đình.
Chương 598, tướng quân chi nữ. Chương 598, tướng quân chi nữ. Phùng Văn do dự một chút, hay là xuất ra chìa khóa, là Sở Đình mở ra vòng chân.
Tần Nhã Hân tử cho là mình giai nhân tuyệt sắc, thế nhưng tại Sở Đình trước mặt, nàng mặc cảm.
Lưu hộ vệ, lui ra.
Lưu hộ vệ, phía trước xảy ra chuyện gì?
Các ngươi sao đi lâu như vậy mới trở về?
Sau đó, chủ tớ hai người một trước một sau, chậm rãi đi tới. Đột nhiên, truyền đến vỗ tay âm thanh. "Trần cô nương, ta và ngươi mới quen đã thân, ngươi so với ta lớn tuổi 3 tuổi, nếu không về sau chúng ta vì tỷ muội tương xứng làm sao?" Lúc này, Trần Phi Yến đi tới. "Ngươi thật có thể giúp Sở cô nương." Cách đó không xa, Trần Phi Yến cẩn thận ngắm nghía nhìn Tần Nhã Hân. Tần Nhã Hân chừng thủ hạ một chút. "Nguyên lai, trong xe ngựa vị nữ tử này là trấn thủ trấn hồn quan đại tướng, Thần Hổ chi nữ Tần Nhã Hân. Có rồi đại tiểu thư giúp đỡ, Sở Đình một chuyện, hẳn là không bao lớn vấn đề." "Đúng, tại hạ Phùng Văn, không biết cô nương là người phương nào?" Phùng Văn có chút không tin, rốt cuộc đào ra bối cảnh thâm hậu, ngay cả địch đại nhân cũng muốn e ngại ba phần. "Đúng, đại tiểu thư, Phi Yến tỷ tỷ, cùng Sở cô nương liên quan đến." Không bao lâu, Tần Nhã Hân đến rồi trước mặt. Một giây sau, Vương Vân Bình chỉ cảm thấy mình bị một đầu quái thú theo dõi. "Người tới, cho Sở cô nương cầm chút ít điểm tâm Trần Phi Yến, không biết cô nương xưng hô như thế nào?" Rất nhanh, một hộ vệ lấy ra rồi một túi điểm tâm. "Tất nhiên, chỉ là một đào viên ngoại, bổn tiểu thư còn không để vào mắt." "Cái này, cái này." Thấy Chiêm Phong giọng nói bất thiện, Vương Vân Bình quát lớn một tiếng. Lúc này, Lưu Chiêu theo đến. Lưu Chiêu đơn giản lặp lại một lần. Nàng chỉ là liếc qua Sở Đình, trong nháy mắt bị nàng kinh diễm mỹ mạo hấp dẫn. Lưu Chiêu nắm chặt bảo kiếm, chắn Tần Nhã Hân trước mặt. "Cái gì? Dưới ban ngày ban mặt, có người dám xem mạng người như cỏ rác, còn có không có vương pháp? Biết rõ Sở cô nương giết người sự xuất có nguyên nhân, quan phủ không tới truy nã đào ra phụ tử, ngược lại muốn trừ hết Sở cô nương, cái này khiến Chiêm Phong làm sao không phẫn nộ?" Giờ phút này, Chiêm Phong vui vẻ không thôi. Tần Nhã Hân đánh giá Trần Phi Yến. "Ngươi chính là đồng minh trấn nha dịch." Chiêm Phong thì không ngờ tới, đại tiểu thư sẽ đích thân hỏi đến việc này. Đồng dạng, Trần Thần che lấy phần bụng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. "Chiêm công tử, ngươi có chỗ không biết, địch đại nhân luôn luôn ghét ác như kiểu, công chính chấp pháp, thế nhưng, đào viên ngoại biết nhau không ít quan lại quyền quý. Địch đại nhân nhiều lần chọc nã đào phi, kết quả không có mấy ngày, lại bức bách tại áp lực thả người. Mà lần này, Hà Khánh Dương thu tiền đen một chuyện, địch đại nhân không biết chút nào. Trước khi đi, địch đại nhân còn cố ý bàn giao, để cho chúng ta cần phải bảo vệ tốt Sở cô nương, đưa nàng an toàn tiện đến biên cương. Nào có thể đoán được, trên đường lại xảy ra việc này. Ha ha, ta là người phương nào không quan trọng. Quan trọng là, ta có thể giúp Sở cô nương rửa sạch oan tình, đem đào ra phụ tử đem ra công lý." Chiêm Phong nhíu mày, hắn chỉ là liếc qua Vương Vân Bình. Tần Nhã Hân nở nụ cười xinh đẹp. "Thế nào, ta, ngươi không nghe?" Mà giờ khắc này, Hà Khánh Dương bởi vì mất máu quá nhiều, sớm đã nằm trên mặt đất, thân thể đang không ngừng co quắp. "Phi Yến tỷ tỷ, đại tiểu thư, ngài sao lại tới đây?" "Hừ, sao, huyện nha mặc kệ." Sở Đình chắp tay, hắn hung hăng chầm chầm vào Hà Khánh Dương. Lúc này, một cái tuổi trẻ nha hoàn rèm xe bấn lên, thấy Chiêm Phong còn chưa đến, thế là nhẹ giọng hỏi: "Tốt, Nhã Hân muội muội." Trong xe ngựa, một người 20 tuổi ra mặt, nhìn như hoa như ngọc cô nương, cười lấy hỏi: "Chuyện gì?" "Sở cô nương, hôm nay có ta tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị nửa phần tủi thân." "Hừ, chết tốt lắm." Sở Đình đầu tiên là sững sờ, chắp tay nói tạ hậu, bắt đầu ăn ngấu nghiến. "Đứng lại, chớ có tới gần nhà ta đại tiểu thư." Lập tức, Chiêm Phong, Tần Nhã Hân đám người sinh lòng thương hại. Lưu Chiêu gật đầu một cái, một đường bước nhanh tới. "Đại tiểu thư, thủ hạ lo lắng." Hai người giới thiệu lẫn nhau một phen. "Vân Nhi cô nương, Chiêm hộ vệ gặp phải người quen, đụng phải một kiện khó giải quyết chuyện, thủ hạ hướng bẩm báo đại tiểu thư." "Đại tiểu thư, tốt." Tần Nhã Hân. Trần Phi Yến nhìn Sở Đình, nghĩ một lát, đem Tần Nhã Hân kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra: "Nhã Hân muội muội, tỷ tỷ này lại có một ý tưởng, không biết muội muội có đồng ý không?" Phùng Văn một năm một mười, nói ra Sở Đình án chân tướng, không có thêm mắm thêm muối. "Ngươi là người nào? Sao nói chuyện với Phùng đại ca?" Tần Nhã Hân cười: "Nhiều tại đại tiểu thư." Phùng Văn chắp tay, suy đoán đối phương lai lịch. Giờ khắc này, Chiêm Phong đúng Phùng Văn hảo cảm đột nhiên lên cao. Sau 3 phút, hắn đi vào xe ngựa trước mặt. Chiêm Phong nghe, sờ mặt lại. "Có, Vân Nhi, theo giúp ta đi qua nhìn một chút." Chiêm Phong hừ lạnh một tiếng. Tần Nhã Hân đem điểm tâm nhét vào Sở cô nương trong tay. Tần Nhã Hân rất phẫn nộ. "Đa tạ Phùng quan sai như thật nói ra." Tần Nhã Hân bá khí đáp lại: "Ngươi là?" "Chiêm công tử, đã ngươi biết nhau Sở cô nương, vậy ta thì không che giấu." Hắn bị hù không dám lên tiếng. Lưu Chiêu đành phải lui sang một bên. Vừa nãy, hắn đã nghe được toàn bộ chân tướng. "Ân, Nhã Hân muội muội còn có thể đọc tâm thuật hay sao?" "Tỷ tỷ còn chưa nói, muội muội thì đoán được." "Tốt, ngươi nhanh đi nói cho đại tiểu thư." "Thật là khí phách, bội phục, bội phục." "Chiếm đại ca, chuyện này nếu không ta đi bẩm báo đại tiểu thư, nhường đại tiểu thư định đoạt." "Phùng quan sai, còn không mở ra vòng chân." "Chiếm công tử, là như vậy, chúng ta trấn thượng có một đảo viên ngoại, ngay tại chỗ có tiền có tiền, mà con của hắn đảo phi ỷ vào lao cha có tiền, khắp nơi ưu hiếp, còn coi trọng Sở cô nương, có thể Sở cô nương không theo, đảo phi lại nửa đêm mang theo gia đình, xâm nhập Sở gia, bức Sở đại bá đem con gái gả cho hắn, Sở đại bá quả quyết từ chối, thế là chọc giận đảo phi dưới cơn nóng giận hỏa thiêu Sở gia, còn đánh chết Sở đại bá, sau đó, Sở đại bá nhi tử Sở Lưu Phi theo nơi khác chạy. Tới, dự định đi nha môn kiện cáo, ai ngờ đi nha môn trên đường, bị đảo phi bắt đi, sau đó bị vứt xác giã ngoại hoang vu, Sở cô nương biết rõ đảo viên ngoại mánh khóe thông thiên, cho dù đi nha môn kiện cáo, cũng không có khả năng đem đảo phi trói lại, thế là, Sở cô nương làm bộ đáp ứng đảo phi, tại vài ngày trước cái kia buổi tối, thành công giết đảo phi, là đảo đại bá cùng đảo đại ca báo thủ. "Sở cô nương, cho ngươi." "Ừ, phụ thân từ nhỏ giáo dục ta, làm người muốn đi đến chính ngồi đến thẳng, không thể làm vi phạm lương tâm sự tình. Hôm nay, việc này nhường bổn tiểu thư bắt gặp, nhất định phải còn sở cô nương một công đạo. Mặc dù cùng Chiêm Phong là lần đầu liên hệ, nhưng mà, theo chiếc xe ngựa kia xuất hành quy mô đến xem, hắn suy đoán ngồi trong xe ngựa người, chắc hẳn bối cảnh không tầm thường, có thể cứu sở cô nương một mạng. Cảm ơn Chiêm công tử. Gặp nàng cử chỉ văn nhã, khí độ bất phàm, suy đoán nàng nhất định là mọi người chi tú. Rốt cuộc, hai người chỉ là hộ vệ, liên quan đến quan phủ một chuyện, đã vượt ra khỏi bọn hắn xử lý phạm vi. Chương 599, ám sát, đánh lén chương 599, ám sát, đánh lén đúng, sở muội muội, mặc kệ ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, tỷ tỷ đều duy trì ngươi. Đúng, đại tiểu thư. Rất nhanh, tất cả hộ vệ hướng phía Tần Nhã Hân vây quanh. Sở cô nương, còn có ta đâu? Chiếm đại ca, mau dừng tay. Trần Phi Yến gật đầu cười. Tốt. Không tốt, lão đại, có đánh lén. Ha ha, vừa nãy ta cùng Trần tỷ tỷ đã kết làm kim lan, mà Trần tỷ tỷ lại nghĩ nhận Sở cô nương là em gái nuôi, kể từ đó, vậy chúng ta chẳng phải là cũng thành rồi chị em tốt, không phải sao? Và Phi Đao đến nhìn trước một mét chỗ lúc này mới có người phản ứng. Nàng chậm rãi đi vào Sở Đình trước mặt, chủ động nắm tay của nàng, vừa cười vừa nói, Sở cô nương, hôm nay tuy nói bèo nước gặp nhau, nhưng mà, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, có loại cố nhân cảm giác. Như Sở cô nương không chê, hoặc là, cùng ta kết bái kim lan làm sao? Ngay tại hai bên giao chiến lúc, phía tây trong rừng cây, lại xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Khá tốt Sở tỷ tỷ không sao, bằng không, bà tiểu tuyệt tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Thần cô nương, ngài đây là, một cái là cao thủ tuyệt thế, một bối cảnh thần bí. Nếu có hai người tương trợ, kia Sở cô nương nhất định có thể trầm đoan giải tội, cũng có thể cho Sở đại bá cùng Sở đại ca báo thủ. Trần tỷ tỷ, muội muội ở đâu hiểu được độc tâm thuật? Vừa nãy chỉ là suy đoán lung tung, tình cờ đoán đúng rồi mà thôi. Tần cô nương, chuyện này tại hạ sát thực có trách nhiệm, ta tự nguyện bị phạt. Lúc này, Sở Đình hô to một tiếng. Không phải là Trần cô nương cựu gia hay sao? Sở tỷ tỷ, hai người này, ngươi dự định xử trí như thế nào? Đừng sợ, có Phi Yến tỷ tỷ và muội muội chỗ dựa, ngươi yên tâm can đảm đi làm. Lưu hộ vệ, để ta tới. Ta dựa vào, tốc độ thật nhanh. Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Một bên Phùng Văn thấy cảnh này càng vui vẻ. Trần Phi Yến thân ảnh lóe lên, giống như lăng ba vi bộ, trong đám người tả hữu thoáng hiện, tay không tiếp nhận một chi lại một chi lợi tiễn. Tần Nhã Hân vừa nói, một bên đi vào hai người trước mặt, tả hữu nắm Trần Phi Yến cùng Sở Đình tay. Mà giờ khắc này, Trần Thần cùng Hà Khánh Dương song song hết rồi hô hấp. Phùng đại ca, ta, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn ngày xưa hảo huynh đệ vì 400-100 lượng bạc mà bỏ mệnh, Phùng Văn thở dài không thôi. Phùng Văn nghiêm nghị quát lớn, trước đó còn đứng đội Hà Khánh Dương Vương Văn Bình, dưới mắt mất đi Hà Khánh Dương cái này kháo sơn, trong nháy mắt tượng đánh xương cả tím giống nhau, có chút hể bại suy sụp, càng có chút bận tâm. Có thể, tất nhiên, còn đang ở dư vị mỹ vị điểm tâm Sở Đình, nghe được câu này, cả người lại là kinh ngạc lại là kích động. Không tốt, có sát thủ. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Tần cô nương, ta chỉ là một có tội nhược nữ tử, thân phận ngài hiển hách, ta chỉ sợ không với cao nổi. Tốt một cái quan phủ nha dịch, ai cho các ngươi gan chó, dám thu lấy tiền đen, dưới ban ngày ban mặt được giết người sự tình, bổ tiểu thư có thể ngay tại chỗ đem hai người các ngươi chính pháp thủ hạ đã có chút ít do dự. Giờ phút này, Sở Đình có chút tự ti. Trong rừng, một người cầm đầu người mặc áo choàng đen sầm mặt lại. Đại ca, đám người áo đen kia nghiêm chỉnh huấn luyện, xem xét cũng không phải là bình thường người, đối với chúng ta chỉ có ba cái, nếu không, chờ một chút. Rút lui, mau bỏ đi. Đại tiểu thư, hai người này tội đáng tru. Hai người sợ hãi không thôi, đều không dám ngẩng đầu, giống như hai cái đã làm sai chuyện hải tử. Trần Phi Yến nở nụ cười xinh đẹp. Đại ca, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tần Nhã Hân cười khanh khách đi tới. Cái gì? Trở về đây không phải là tự chui đầu vào lưới? Nàng ánh mắt lạnh băng nhìn Phùng Văn, Vương Vân Bình hai người. Dẫn đầu đại ca suy tư mấy giây, nghĩ tới khả năng này. Đó, có mai phục. Sở Linh vẻ mặt sững sờ. Thần cô nương, việc này cùng không có quan hệ gì với ta, đều là Hà Khánh Dương dở trò quỷ, ta cũng vậy bị buộc bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong nháy mắt một loại dự cảm bất tường hiện lên trong lòng. Ngươi thật hồ đồ a. Vương Vân Bình, ngươi lại không có thực tế tham vào việc này, cũng không có giết người, sợ hãi như thế làm gì? Cùng lắm là bị trượng đánh mười mấy đánh vậy mà thôi. Chiêm Phong hô to, người tới, bảo hộ đại tiểu thư. Giết. Tương đối Vương Vân Bình cực lực phủi sạch quan hệ, mà Phùng Văn lại chủ động đánh chứ. Ý hắn biết đến, bọn này người mặc áo choàng đen thực lực không đơn giản, lo lắng hao tổn ở chỗ này, cho nên quyết định lập tức đi. Sở Đình vẫn như cũ cho là mình nghe lầm. Lúc này, Tần Nhã Hân hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản còn đang ở uống trà Triệu Trường Dũng, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Nàng chỉ là một phạm pháp bình dân nữ tử, thế mà còn có người chủ động muốn cùng nàng vì tỷ muội tương xứng, cái này khiến nội tâm của nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Đột nhiên, Chiêm Phong ngăn cản. Vừa nghĩ tới Sở cô nương cảnh ngộ, hắn tức giận không thôi, nếu không phải chờ lấy Tần tiểu thư lên tiếng, hắn đã sớm chấm dứt hai người. Bọn hộ vệ sôi nổi giơ lên bảo kiếm, hướng phía lao vùng đụng tới cùng tiến bộ tới. Đám người áo đen kia chính hết sức chăm chú đối phó Tần Nhã Hân hộ vệ, căn bản không có chú ý tới bên ấy. Tần Nhã Hân vừa mới dứt lời, Lưu Chiêu để đao chạy tới. Lỡ như Trần cô nương có một sơ suất, chúng ta sao hướng Giang đại nhân bàn giao? Các ngươi đừng quên, nếu không phải Giang đại nhân, chúng ta sớm đã bị triều đình xử tử. Làm sao bây giờ? Chúng ta là rút hay là không rút? Lưu Chiêu tức giận bất bình nói, giơ kiếm muốn giết hướng hai người. Sở Đình suy nghĩ một lúc, nói ra, Phi Yến tỷ tỷ, Nhã Hân muội muội, ta dự định dẫn bọn hắn hai hồi nha môn, cùng nhau vạch trần Đào Phi phụ tử tội ác, còn Sở ra một công đạo. Hai người lập tức một trước một sau, bảo hộ ở Sở Đình trước mặt. Thấy Trần Phi Yến, Triệu Trường Dũng bị người ám sát, bọn hắn hoài nghi khó hiểu. Sở cô nương, bọn hắn như vậy đúng ngươi, muốn hại ngươi tính mệnh, ngươi ngăn đón ta làm gì? Bọn hắn chết chưa hết tội. Mặc dù thủ hạ kịp thời trốn tránh, nhưng vẫn là có hai người bị phi đao đâm trúng cánh tay. Trần Phi Yến băng tới ủng hộ ánh mắt. Nóa, chúng ta ẩn nấp tốt như vậy, thế mà còn là để ngươi đã nhận ra, nhìn tới đối phương có cao thủ. Được rồi. Phùng đại ca, ta tất cả nghe theo ngươi. Dẫn đầu đại ca vung tay lên, ngoài ra hai người thủ hạ riêng phần mình ném ra ba thanh phi đao. Người mặc áo choàng đen giận tí mặt. Trần cô đương, ngươi. Ngươi nói đều là thật. Sở tỷ tỷ, tỷ muội trong lúc đó, nói gì tôn ti nói chuyện. Mà lúc này, cách đó không xa trong rừng cây, lại ẩn giấu đi 10 cái áo đen che mặt nam tử, bọn hắn từng cái bên hông bội kiếm, trong tay bưng lấy cung nỏ, mà cung nỏ nhắm ngay tất cả mọi người ở đây. Có rồi Trần Phi Yến, Tần Nhã Hân ủng hộ, Trần Phi Yến lập tức lòng tin 10 phần. Chiêm Phong, Lưu Chiêu, bảo hộ Sở cô nương, như Sở cô nương xảy ra chuyện, ta bắt các ngươi là hỏi. Áo đen lão đại vung tay lên, một giây sau, 10 cái cung nỏ phát xạ lợi tiễn, hướng phía mọi người bỏ tới. Đầu kia, dẫn đầu đại ca thấy đối phương tránh thoát phi đao, không khỏi giật mình kinh ngạc. Chiếm đại ca, kỳ thực dọc theo con đường này, Phùng đại ca có chút chăm sóc. Còn có, cha ta cùng đại ca tăng sự, định đại nhân cùng Phùng đại ca bỏ khá nhiều công sức, hắn cũng là bị buộc hành động bất đắc dĩ. Đó, đương nhiên là giúp đỡ. Các ngươi quên rồi, Giang đại nhân là như thế nào phân phó? Để cho chúng ta giám thị bí mật Trần cô nương, tôn Trần cô nương gặp được nguy hiểm, chúng ta có thể âm thầm giúp đỡ. Tần Nhã Hân phất phất tay, Chiêm Phong lui sang một bên. Thử, Vương Vân Bình, ngươi hỏi ta thế nào? Ngươi đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ. Việc đã đến nước này, chúng ta lập tức hồi nha môn, hướng địch đại nhân bẩm báo tất cả, nhường địch đại nhân định đoạt. Vương Vân Bình vội vàng giải thích. Chương 600, Bắc Vương chết hầu. Chương 600, Bắc Vương chết hầu. A. A. Thử, ngươi tin liền tin, không tin tùy ngươi. Theo áo đen đại ca vung tay lên, 10 tên người mặc áo choàng đen xông ra rừng cây, cầm trong tay bảo kiếm giết tới đây. Nhã Hân muội muội, cha ngươi là Tần đại tướng quân. Không nói đúng không? Nóa. Nóa, truy em gái ngươi. Tất cả mọi người, toàn bộ đối phó Tần Nhã Hân, cần phải đem nó tiêu diệt. Nếu không, chúng ta trở về không tốt báo cáo kết quả công tác. Trần tỷ tỷ, ngươi. Ngươi thật lợi hại a. Trần cô nương quả nhiên lợi hại, nhìn tới, không cần tại hạ xuất thủ mãi đến khi đâm 5 lần, người mặc áo choàng đen cuối cùng nhịn không nổi. Lo lắng còn có không biết sát thủ, Chiêm Phong mệnh hộ vệ phân tán ra đến, tùy thời cảnh giác mỗi cái phương hướng. Tần Nhã Hân lắc đầu. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người kinh đến rồi. Có thể hỏi để lại tới. Tần Hổ luôn luôn đóng giữ hoàng lăng, trên triều đình thì không có kẻ thù chính trị, rốt cục là người phương nào muốn giết Tần Nhã Hân đâu? Tần Nhã Hân tiếp nhận thư tín, nhìn kỹ một lần. Quả nhiên là Bắc Vương phái tới. Nhã Hân muội muội, có thể nhường tỷ tỷ nhìn một chút. Trực giác nói cho nàng, có thể còn có thể xuất hiện giết người. Lưu Chiêu nghiêm nghị chất vấn. Trần Phi Yến hừ lạnh một tiếng, lần nữa phất tay. Mà Chiêm Phong đi tới bị phong bế huyệt vị người mặc áo choàng đen trước mặt, dùng bảo kiếm đẩy ra rồi khăn che mặt của hắn, nghiêm nghị quát lớn, mau nói, các ngươi đến tụt cùng là người phương nào phải tới, ám sát chúng ta đại tiểu thư. Chiêm Phong tức giận đến lửa giận ngút trời, một cước đạp tới. Bắc Vương, không thể nào là Bắc Vương, cha ta cùng Bắc Vương từ trước đến giờ nước sông không phạm nước giếng, hắn làm sao có khả năng phái người ám sát ta? Nhìn Trần Phi Yến chỉ là tiện tay vung lên, lại miểu sát 7 tên cao thủ, cái này khiến Tần Nhã Hân mở rộng tầm mắt. Nàng hiểu rõ Triệu Trường Dũng trúng độc, mặc dù kinh chắc thần y lìa tướng trợ, tạm thời khống chế rồi độc tính, nhưng mà nội lực không lớn bằng trước kia, một khi nội lực tiêu hao qua đại, nàng lo lắng sẽ làm hắn phản địch. Trần Phi Yến trầm giọng nói: Tần muội muội, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Như không có đắc tội người, đối phương không thể nào đồng thời phái ra 10 cái sát thủ, trận thế này cũng không nhỏ. Mà Chiêm Phong nhất nhất kiểm tra người mặc áo choàng đen, thế nhưng lục soát khắp tất cả thân thể, lại không tìm thấy bất luận cái gì có giá trị manh mối. Nói xong, đem đưa phong thư tín rất cung kính đưa tới. Nghĩ đến này, Triệu Trường Dũng một cái lắc mình, đi tới ngoài ra một người áo đen trước mặt, vì xét đánh không kịp bưng hai, phong bế huyệt vị của hắn, nhường hắn không thể động đậy nửa phần. Mà Trần Phi Yến lâm vào trong trầm tư. Bằng chứng thì trên người ta phải túi áo bên trong có một phong Bắc Vương mật tín, các ngươi xem xét liền biết. Ha ha, thần gia chó săn, có gan liền giết lão tử. 18 năm về sau, lão tử lại là một cái hảo hán. Mấy người nghĩ tới nghĩ lui, hay là không nghĩ ra một điểm đầu mối. Nhã Hân muội muội, có hay không loại khả năng này, cái này con dấu là giả. Bắc Vương phái người ám sát Tần Nhã Hân. Nói hay là không? Nhã Hân muội muội, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Trần Phi Yến sắc mặt nghiêm túc. Được, thật cường hãn nội lực. Bọn muội muội, các ngươi thối lui đến một bên, nhìn xem tỷ tỷ làm sao thu thập đám hôn đàn này. Ha ha, Tần Nhã Hân, chúng ta lần này ám sát thất bại rồi, còn có lần nữa. Trần Phi Yến cùng Sở Đình cùng kêu lên hỏi. Tần đại tướng quân uy danh, tỷ tỷ đã sớm nghe nói qua. Không ngờ rằng, Nhã Hân muội muội đúng là Tần tướng quân con gái. Cái gì? Uống thuốc độc tự sát? Xem ra là chết hầu. Đúng a? Trần tỷ tỷ, hẳn là ngươi biết cha ta. Tất cả mọi người gìn giữ cảnh giới. Cha ngươi? Tần bá phụ là? Cậu vật, mau nói, ngươi người giật dây đến tột cùng là ai? Chẳng qua, Trần Phi Yến kết luận, này hai đám người nhất định không biết. Đột nhiên, người mặc áo choàng đen lại cười lớn một tiếng. Hắn hiểu rõ, này lại gặp được đối thủ. Đột nhiên, bị thương một người áo đen cắn răng một cái, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất miệng phun máu đen. Dẫn đầu áo đen đại ca cười. Tần Nhã Hân túi đầu trầm tư một lát. Hẳn là những người này là hướng về phía cha ta tới. Trần Phi Yến gật đầu một cái. Được rồi, tỷ tỷ. Hai vị tỷ tỷ, cha ta là Tần Hổ, bây giờ tại trấn hồn quan trấn thủ Hoàng Lăng. Trần Phi Yến lắc đầu. Chiêm Phong nghe xong, xoay người theo hắn trong túi, tìm ra một phong thư tín. Trần Phi Yến cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Trần tỷ tỷ, ngươi là nói có người giả mạo vương gia danh nghĩa giết người. Còn nữa, Trần Phi Yến cho rằng Triệu Trường Dũng coi trọng Tần Nhã Hân, vì tranh thủ giai nhân niềm vui, dự định đến một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa. Người mặc áo choàng đen cười lớn một tiếng. Đồng thời, nhường Tần gia hộ vệ khiếp sợ không thôi. Nàng nhìn chăm chú con dấu, nhìn hồi lâu. Đúng, lão đại. Trần Phi Yến lườm hắn một cái, tức giận nói, thế nào, Triệu công tử, vì bác mỹ nhân niềm vui, thì không cần thiết liều mạng à? Nghĩ a, nghĩ a, đột nhiên, nàng nghĩ tới một loại khả năng. Thấy cảnh này, dẫn đầu đại ca sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Chiêm hộ vệ, bọn hắn nếu là chết hầu, như vậy, ám sát Tần tiểu thư, tất nhiên sẽ không tùy thân mang theo bất luận cái gì có thể điều tra ra thân phận thứ gì đó. Lúc này, một áo đen thủ hạ nhỏ giọng hỏi. Trần Phi Yến ngạo nghễ đứng ở phía trước nhất, phất tay áo vung lên, lập tức, một cổ chân khí cường đại, nhấc lên trên mặt đất lá cây. Vừa nãy, rõ ràng còn có một nhóm người núp trong bóng tối, tại nàng cùng bọn này người mặc áo choàng đen giao thủ thời khắc, đối phương dùng phi đao đả thương hai người, bọn hắn đến tuột cùng là phương nào thế lực? Nhìn thấy Bắc Vương con dấu, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta nói, là Bắc Vương phái chúng ta tới. Trần Phi Yến vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhanh, Trần Phi Yến hiểu rõ rồi bị thư nội dung. Hắn liếc Chiêm Phong một chút, một bộ ánh mắt khinh thường. Ha ha, Trần cô nương, ngươi chớ có lo lắng, thì bọn hắn mấy cái này, ta còn là có thể ứng phó được. Gặp hắn không lên tiếng, Chiêm Phong rút ra bảo kiếm lại đâm một cái. Lúc này, Triệu Trường Dũng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đến rồi Trần cô nương bên cạnh. Một giây sau, từng mảnh lá cây lơ lửng giữa không trung. Đại tiểu thư, quả thật là Bắc Vương. Lão đại, đám người kia hình như chạy, chúng ta đuổi còn là không truy. Sợ tỷ tỷ, ta trên cơ bản trạch trong nhà, đi theo thân mẫu học chút ít cầm kỳ thư họa, ngày bình thường cũng không đắc tội người khác. Một giây sau, kia từng mảnh lá cây, giống như phi đao mau chóng đuổi theo. Sở Đình nhỏ giọng hỏi. Chiêm Phong không tin, hắn cảm thấy người mặc áo choàng đen là nói láo. Tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Hừ, Triệu công tử, ta cũng không lo lắng ngươi, chỉ là sợ ngươi chết ở chỗ này. Triệu Trường Dũng vỗ tay một cái. Tần Nhã Hân đi thẳng tới người mặc áo choàng đen trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, lạnh giọng chất vấn, ngươi luôn mồm nói là Bắc Vương phái các ngươi tới, nhưng có bằng chứng? Cậu vật, nếu không nói, lao tử giết ngươi. Theo từng tiếng kêu thảm, 10 tên người mặc áo choàng đen, trong đó 5 người bị lá cây xuyên thấu ấn đường, 2 người bị lá cây cắt vỡ cổ, còn có 2 người bị đả thương cánh tay. Ha ha, Trần cô nương, há có thể nhường một mình ngươi đoạt danh tiếng đâu? Chiêm Phong tức giận rồi, trực tiếp một kiếm đâm vào bộ ngực của hắn. Chương 601, 20 lượng phụ tuất kim. Chương 601, 20 lượng phụ tuất kim. Lo lắng bị Diệp Thu nghe thấy, Triệu Nhị Nương tiến đến Thu Nguyệt bên hai, nhỏ giọng hỏi, muội muội, ngươi nghĩ tới cho Diệp công tử sinh con không? Là được. Đại tiểu thư, Chiêm hộ vệ nói có lý. Thủ hạ cho rằng, người này nói không chừng là vu oan giá họa. Ám sát đại tiểu thư người, có thể một người khác hoàn toàn. Triệu Nhị Nương vẻ mặt kinh ngạc. Triệu Trường Dũng cười, hướng Lưu Chiêu căng tới rồi ánh mắt khinh thường. Vấn đề này, Thu Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới. Triệu Trường Dũng thì không có nuông chiều Chiêm Phong, trực tiếp nói móc rồi một câu. Chiêm Phong tức giận không thôi, tay phải nắm chặt bảo kiếm, tựa hồ tại rồi cảnh cáo Triệu Trường Dũng, nhường hắn không nên nói lung tung. Lúc này, Tần Nhã Hân nhìn về phía bị kêu bày quẩy bán hàng đại bá. Triệu Nhị Nương thở dài một tiếng, nói ra, Thu Nguyệt muội muội, tỷ tỷ hỏi ngươi một vấn đề rất nghiêm túc, ngươi muốn thành thật trả lời, không cho phép gạt người. Tốt, hai vị tỷ tỷ, các ngươi lại khen xuống dưới, muội muội cũng có chút ngượng ngùng. Chiêm Phong vô cùng mất ức, rõ ràng là Triệu Trường Dũng ngôn ngữ quá kích, ngược lại trách cứ chính mình. Thôi đi, ngươi trêu ra phong lưu nợ, đầy đủ ngươi tổ kiến mấy cái gia đình. Mà Triệu Trường Dũng trầm tư hồi lâu, cao giọng nói ra, Tần tiểu thư, tại hạ cho rằng người này nói không phải không có lý. Người sống một đời, theo đuổi đơn giản là quyền tài sắc, Tần đại tướng quân cũng không phải là thánh nhân, thì có thất tình lục dục cùng tư tâm. Áo đen người dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, còn nói thêm, ha ha, lão tử cười các ngươi tự cho là thông minh. Muốn trách thì trách Tần Hổ nắm chặt binh quyền không tha. Nếu là hắn sớm chút thoái ẩn, thì cũng không có ngày hôm nay sự tình. Nói cho cùng, hay là Tần tướng quân lòng tham. Chiêm Phong theo đại tiểu thư tiếp thân nha hoàn trong tay, nhận lấy một túi nhỏ bạc, cưỡi ngựa hướng phía phụ cận thôn trang mà đi. Nàng hiểu rõ rồi Diệp Thu thân phận chân thật, một đến từ tương lai thế giới nam nhân, thế giới kia đến tột cùng là thế nào, hắn chỉ là theo Diệp Thu trong miệng, hiểu rõ rồi một phần nhỏ. Như vậy, Chiêm hộ vệ, ngươi cầm 20 lượng bạc, đưa đi vị này nhà đại bá, coi như một chút phụ tuất kim đi. Rốt cuộc, đại bá cũng là vô tội thụ hại Triệu công tử, ngươi chớ cho rằng biết nhau Trần cô nương, là có thể ở đây không giữ mồm giữ miệng. Hừ, như còn dám chửi bới lao ra nhà ta, đừng trách ta không khách khí. Ha ha, Lưu hộ vệ, tại hạ chỉ nói là nói mà thôi. Sao, còn không thể phát biểu cái nhìn của mình? Ngươi không thích Diệp công tử, không muốn vì Diệp công tử sinh con dưỡng cái. Khốn nạn, sắp chết đến nơi còn cười. Trần Phi Yến trầm tư một lát, nói ra, Nhã Hân muội muội, như vậy, chúng ta đi trước Đông Minh trấn phủ nha, giúp Sở muội muội lấy lại công đạo. Về phần chuyện này, chờ đến phủ nha, ta cũng không tin địch đại nhân thẩm không ra. Nghĩ một lát, nàng mái trèo thu thân phận, chi tiết nói cho Triệu Nhị Nương. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại đến rồi, Diệp Thu lại chui vào trong xe ngựa. Tần Nhã Hân chừng Chiêm Phong một chút. Trần Phi Yến không khỏi giơ ngón tay cái lên, đối nàng ca ngợi một phen. Lúc này, Phùng Văn nhìn thoáng qua nằm dưới đất ba bộ thi thể, suy nghĩ mấy giây sau, đi đến Sở Đình trước mặt, nhỏ giọng nói ra, "Sở cô nương, Trần Thần cùng thi thể của Hà Khánh Dương, chúng ta cùng mang về đi. Mặc dù bọn hắn có lỗi, nhưng chúng ta rốt cuộc đồng nghiệp một hồi, ta cũng không muốn bọn hắn phơi thây hoang dã." Thấy Triệu Trường Dũng lại đồng ý người dẫn đầu lý do thoái thác, Lưu Chiêu không vui, lão gia đợi hắn ân trọng như núi, hắn quả quyết không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu lão gia. Chiêm Phong trước đó là Tần Hổ cận vệ, đi theo Tần Hổ vài năm, tự nhiên hiểu rõ lão gia phẩm hạnh, cho nên hắn không tin áo đen người dẫn đầu nói tới. Chiêm Phong giận dữ, trực tiếp cho áo đen người dẫn đầu một cái tát. "Triệu tỷ tỷ, Thu Nguyệt tỷ tỷ, vừa nãy hai người các ngươi nói chuyện phiếm, ta cũng nghe thấy được. Yên tâm đi, đã các ngươi là ta Diệp Thu nữ nhân, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang bọn ngươi về đến của ta thế giới kia, đến lúc đó người một nhà cùng nhau, thật vui vẻ sống qua ngày." Diệp Thu mới chợt hiểu ra. Lập tức, nàng ngây ngẩn cả người. "Trần tỷ tỷ, ngươi nhìn xem việc này xử trí như thế nào?" "Mọi người đơn giản thu thập một chút." "Tỷ tỷ, không phải muội muội không nghĩ, chỉ là có chút sự việc, không phải chúng ta có thể chi phối." "Sinh con cho Diệp Thu." Mọi người trong lúc nhất thời thì không quyết định chắc chắn được. Sở Đình do dự một chút, vẫn đồng ý Phùng Văn đề nghị. Triệu Nhị Nương sửng sốt. Diệp Thu trực tiếp ngồi ở hai nữ ở giữa, đưa các nàng ôm vào trong ngực. Ban đầu, Triệu Nhị Nương cũng không tin tưởng. "Hừ, người một nhà. Diệp Thu, đến lúc đó chỉ sợ là 7-8 nhà người a." Nhìn thấy Thu Nguyệt không có hảo ý khuôn mặt tươi cười, nàng cả khuôn mặt đống chốc đỏ bừng. Ba người nhìn nhau, riêng phần mình nở nụ cười. "Ha ha, Nhã Hân muội muội người không chỉ dài xinh đẹp, với lại tâm thiện, tương lai nhất định có thể được như ý lang quân." Dưới mắt, rốt cục cái kia tin ai đây? Nhìn hai nữ làm nũng, Diệp Thu càng cao hứng hơn. "Cũng tốt. Chờ một chút. Đại tiểu thư, hắn." "Hắn nói xấu lao ra, thủ hạ chính là nhìn không được. Ôi, Chiêm hộ vệ thật là uy phong." Chiêm Phong tức giận đến rất muốn đem người kia hung hăng đánh một trận. "Hắc hắc, Triệu tỷ tỷ, tối hôm qua cảm giác làm sao?" "Muội muội nếu cảm thấy là khó, không trả lời cũng được, tỷ tỷ sẽ không miễn cưỡng." Thu Nguyệt đáp án này, không còn nghi ngờ gì nữa vượt qua dự liệu của nàng trong. "Đúng, đại tiểu thư, thủ hạ ngay lập tức đi xử lý." "Thu Nguyệt muội muội, ngươi lại cầm tỷ tỷ làm cho cười." "Hừ, Diệp công tử làm sao, ngươi cũng không phải không có thể nghiệp qua." Thu Nguyệt lắc đầu. Tần Nhã Hân thì không có chiêu, đành phải xin giúp đỡ Trần Phi Yến. Hậu phương năm dặm, Diệp Thu, Thu Nguyệt còn có Triệu Nhị Đường, chậm rãi cưỡi ngựa xe, một bên nói chuyện phiếm, một bên thưởng thức ven đường phong cảnh, rất là hài lòng. "Ý gì? Chẳng lẽ không phải người một nhà sao?" "Một vấn đề nghiêm túc." "Ngươi, ngươi..." "Im miệng, Triệu công tử, lão gia nhà ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn nói xấu lão gia nhà ta?" "Tất nhiên, tỷ tỷ hỏi đi." "Có lẽ là nhàm chán." Thu Nguyệt khi thì trêu chọc Triệu Nhị Nương. "Đại tiểu thư, người này định tại nói bậy bạn. Lão gia cũng không tham vào triều đường chi tranh, thì tuyệt không tham quyền chi tâm, nhất định là có người vu oan hãm hại." Thu Nguyệt chợt nhìn Diệp Thu một chút. "Thế nào, tỷ tỷ có tâm sự?" "Trần tỷ tỷ nói vô cùng tốt, Nhã Hân muội muội người mỹ tâm thiện." Lúc này, Triệu Nhị Nương vén màn cửa lên, nhìn phương xa hoa hoa thảo thảo, cũng không biết suy nghĩ cái gì. "Hừ, đại sát lang, chỉ biết khi dễ ta." "Triệu tỷ tỷ, tất cả tùy duyên đi." Thu Nguyệt trong nháy mắt hứng thú. "Được rồi." Gặp hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mọi người lần nữa lâm vào trầm tư. Tương lai, Diệp Thu nhất định sẽ rời đi nơi này, mà mình liệu có thể theo Diệp Thu về đến thế giới kia, ngay cả Diệp Thu cũng vô pháp cho ra khẳng định đáp án, cho nên sinh con chuyện này, nàng nghĩ tới, thế nhưng không dám yêu cầu xa vời. "Đại phôi đản, mau buông tay, này giữa ban ngày để người nhìn thấy, nhiều xấu hổ." "Đủ rồi, Chiêm hộ bệ, người ta Triệu công tử thì có phát biểu ý kiến quyền lực." "Sao, ngươi còn không cho người ta nói?" "Ha ha, tỷ tỷ đỏ mặt." "Hắc hắc." Chương 602, điều dân. Chương 602, điều dân. "Nương, nương, ngài đừng khóc, cẩn thận khóc làm hư thân thể." "Diệp lang, nhà ta biểu muội thế nhưng võ lâm cao thủ, ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ." "Hắc hắc, hai vị tiểu thư xinh đẹp tỷ, người soái không có cách nào a?" Long ứng tiên trợn mắt tròn xoe, tay cầm xin thép, nghiêm nghị chất vấn. "Nóa, lao tử vừa nghỉ ngơi quay về, thì đổi kịp án mạng, đúng là mẹ nó mất hứng nếu không đâu. Nhanh lên, khắc giày vò khốn khổ." "Trời ơi, lão tử bị hoan uổng, còn không thể giải thích." Giọng nói nghiêm túc một chút, đã nói lên lão tử là hung thủ. Diệp Thu giật mình. "Lao đầu tử a, ngươi chết không nhắm mắt a?" "Cái gì? Đám này thôn dân thế mà vụng trộm báo án? Bây giờ Diệp Thu, còn không phải thế sao lúc trước cái đó ngây ngô ngại ngùng tiểu tử, hắn tuần tự chinh phục rồi Tống Vân Mai, Thu Nguyệt, còn có Triệu Nhị Đường, nữ nhân một ánh mắt, một động tác, hắn liền có thể đem tâm tư của nữ nhân đoán ra một hai. Không chỉ trong chốc lát, ba vị quan sai nhanh như tên bắn mà vượt qua. Thôi đi, có bản lĩnh liền đến a." Nhà đại bá trong viện, Chiêm Phong bị mười mấy cái thôn dân vây vào giữa, các thôn dân có cầm quốc, có cầm trứng trắng, từng cái tức giận không thôi, còn có 7-8 cái thôn dân chặn ở cửa, sợ Chiêm Phong đào tẩu. Trịnh Lệ Hồng lại đẩy con gái một chút. Diệp Thu đùa giỡn nói xong, "Tốt, muội muội thân thể có chút mệt mỏi, không biết Diệp lang ý như thế nào." Long Phi Phi xoay người, muốn đi nâng mẫu thân Trịnh Lệ Hồng. Thu Nguyệt cười cười, "Lao đầu tử a, ngươi chết rất thảm a. Ta dựa vào, mỹ nữ tính tình chính là không giống nhau, động một chút lại muốn người ta thành thái giám, nhìn tới, về sau cũng không thể đem nàng nhóm làm phát bực rồi." Hai nữ nhân tức giận trợn nhìn Diệp Thu một chút. "Đừng xem, Diệp Lang, này trước không có thôn sau không có cửa hàng nào có khách sạn." Triệu Nhị Nương trêu tức nói, còn cố ý dùng ngón tay vỗ vỗ xe ngựa. "Các vị đại bá đại nương nhóm, Long đại bá thật không phải là chúng ta sát hại. Tiểu thư nhà ta đi ngang qua nơi đây, mắt thấy tất cả sự việc, đáng thương đại bá, lúc này mới mệnh ta đưa tới 20 lượng bạc." Hắn nhìn xung quanh thì không có phát hiện khách sạn. Chiêm Phong vô cùng bó tay rồi. "Sao? Nhà ta Diệp Lang sợ. Các hương thân, tiểu tử này không cho lời giải thích, tuyệt không thể thả hắn đi." Đồng thời, 150 chi tiêu hàng năm đầu đại đường, nằm trên mặt đất không ngừng khóc thút thít. Diệp Thu tức giận tới mức cắn răng. "A, gia hỏa này không phải liền là đi tiễn bạc sao? Đều qua thời gian một nén nhang, sao còn chưa quay về đâu? Thử, ngươi thực sự là đẹp trai ngây người." "Được rồi." Nhìn tới, Diệp Lang không thể như nguyện. "Hắc hắc, không sao, buổi tối có nhiều thời gian. Cha ta nhất định là các ngươi giết chết. Bằng không, ngươi làm sao lại như vậy cho nhà ta 20 lượng bạc?" Thu Nguyệt hướng Diệp Thu làm một mặt ủy. Hắn không dám cùng hai nữ đối mặt, đành phải nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác. Triệu Nhị Nương khẽ cắn môi đỏ, một đôi mắt chớp chớp, giống như hoa sen mới nở, để người tâm viên ý mã. "Triệu tỷ tỷ, ngươi thật là xấu a. Này giữa ba ngày thận trọng một chút, có được hay không?" "Hai vị tỷ tỷ, phía trước giết người, ta lo lắng Triệu công tử bọn hắn." "Hừ, chỉ là 20 lượng bạc, liền muốn mua một cái mạng. Lẽ nào cha ta mệnh, cứ như vậy giá rẻ? Thôi đi, vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Trên đời này đây ngươi xoáy rất nhiều người, buồn cô nương thế nào thì hết lần này tới lần khác đúng ngươi tình hữu độc chung đâu." "Ha ha, Triệu tỷ tỷ, nhìn tới Diệp Lang nhận sợ rồi." Ngươi nhìn một cái, cũng không dám ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ. "Sao? Triệu tỷ tỷ, ngươi hối hận?" "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chẳng qua, Chiêm Phong không dám nhận mặt nói như vậy." Diệp Thu ngượng ngùng gãi đầu một cái. "Là được. Hừ, tiểu tử, chúng ta đã báo quan rồi, không bao lâu, nha môn rồi sẽ người tới. Rốt cục ai là hung thủ, đến rồi nha môn tự có phán đoán." Nghe ba người nói chuyện, Diệp Thu mày nhăn lại. "Dựa vào, đại tiểu thư làm việc thiện, thế mà bị trở thành hung thủ giết người." Triệu Nhị Nương một tay nâng cầm lên, một tay ngoắc ngoắc Diệp Thu. Thu Nguyệt cố ý sắc mặt tâm trầm, duỗi ra hai ngón tay, làm ra một cái kéo dĩa thủ thế. Diệp Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hậu phương 100 mét chỗ đường rẽ, đến rồi ba vị cưỡi ngựa con sai. "Giá giá giá. Đầu năm nay người tốt không chịu nổi." Nhìn Triệu Nhị Nương kia mê người ánh mắt, Thu Nguyệt hiểu liền. Lần này, Diệp Thu dù là tập trung cho dù tốt, cũng có chút gánh không được rồi. "Nam nhân a, cho cơ hội, lại tại chỗ nào chứa, không cho cơ hội đi." Lại trong lòng suy nghĩ, thực sự là một bang điêu dân. Thu Nguyệt muội muội, ta thế nào mí mắt nhảy lợi hại. "Nếu không, chúng ta thì đuổi đi qua nhìn một chút. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất đầu kia, Lưu Chiêu trái xem phải xem, vẫn luôn không thấy Chiêm Phong ảnh tử." "Triệu tỷ tỷ, ý của ngươi là?" "Thôi đi, ngươi có ta không may. Ta hôm nay chuẩn bị bái đường thành thân, không phải sao, bị Long Chi huyện gọi trở về. Không phải liền là chết rồi một cái lao đầu sao? Khiến người khác đi xem thôi." Đi ngang qua xe ngựa lúc, bên trong một cái quan sai nói ra, "Nhanh, nghe nói Du Long thôn phụ cận đã xảy ra cùng nhau án giết người, chúng ta muốn tận mau đi tới." "Cái này, này chỉ sợ không tốt ta. Triệu công tử cùng Trần cô nương ở phía trước chờ lấy chúng ta đây. Chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian." Đứng sau lưng Long Ứng Thiên một cái tuổi trẻ nữ tử lớn tiếng trách cứ, mà nàng này chính là đại bá nhị nữ nhi Long Phi Phi. "Ôi, Thu Nguyệt muội muội, ngươi cũng đừng chứa thẹn thùng. Cổ nhân nói đêm dài đằng đẵng, ý đi tỉ tỉ nhìn xem, hẳn là ban ngày từ từ. Dù sao thì không sao, nói chuyện tiếng cũng là ngồi chầm gió, nếu không, chúng ta tìm khách sạn, khép mắt một hồi, làm sao?" "Ôi, ngươi trẻ tuổi, ngươi giết người, còn cuồng vọng như vậy. Nhìn tới, ngươi nhất định là hung thủ hả? Các ngươi không biết, nghe vị lao bá kia người nhà nói, có một người trẻ tuổi cho bọn hắn ra đưa đi 20 lượng bạc, nói là cái gì phụ tuất kim, còn nhường người nhà đó không nên đến chỗ phao tin. Càng quan trọng chính là, đối phương giọng nói tựa hồ là người bên ngoài. Không phải sao, Long Chi huyện sợ người ta chạy, cho nên ra lệnh cho chúng ta trước tiên chạy tới, mau chóng truy nã hung thủ. Các tỷ tỷ, các ngươi chớ có qua miệng nghiện." "Hừ." Nghe Trịnh Lệ Hồng tê tâm liệt phế tiếng khóc, các thôn dân càng thêm phẫn nộ. Triệu Nhị Nương luôn cảm giác trong lòng không vững vàng. "Tiểu tử, Long đại ca không phải ngươi giết, ngươi vì sao tiễn bạc?" Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. "Thật sao? Chỉ nói mà không làm, có ý gì?" Chiêm Phong không thể nhịn được nữa, hô to một tiếng, "Các ngươi có hết hay không? Ta nói, sát hại Long đại bá hung thủ là người khác, không phải ta. Ta lòng tốt tiễn bạc, các ngươi từng cái không hỏi xanh đỏ đen trắng, đem giết phạm nhân tội danh chụp tại trên đầu ta, thực sự là thật quá mức." Thu Nguyệt tức giận. Thấy hai nữ luôn luôn trêu chọc chính mình, Diệp Thu bó tay rồi. "Hừ, đại phôi đản. Sao, vừa đạt được rồi Triệu tỷ tỷ, vừa muốn đem tỷ tỷ đã đi. Không có cửa đâu. Diệp Thu, ta cho ngươi biết, về sau ngươi nếu là dám bắt nạt Triệu tỷ tỷ, tin hay không lão nương lập tức để ngươi thành thái giám." "Ha ha, Diệp Lang, tỷ tỷ phát hiện ngươi ngày càng thú vị." Chương 603, giết người thì đền mạng. Chương 603, giết người thì đền mạng. Nhìn thấy Lưu Chiêu, Chiêm Phong có chút kích động, thì có chút ngoài ý muốn. Lúc này, một mắt sắc hộ vệ, liếc mắt liền thấy được khác thường. "Đúng, đại tiểu thư, thủ hạ cái này quá khứ." Lưu Chiêu gắt gao trợn mắt nhìn Long Uy. "Đúng, đại tiểu thư." "Đại tiểu thư, ngài còn có gì phân phó?" "Đại tiểu thư là lòng tốt bị người trở thành lòng lang dạ thú. Không phải sao, ta phụng đại tiểu thư chi mệnh, cho vị lao bá này người nhà đưa chút phụ tuất kim, cũng coi là đại tiểu thư tấm lòng thành, ai ngờ đại bá người nhà chẳng những không lĩnh tình, ngược lại cho là ta là giết chết đại bá hung thủ, còn vụng trộm đi nha môn báo quan. Không phải sao, các thôn dân đem ta vây khốn, không cho ta rời khỏi. Lưu Chiêu đám ba người bị một đám thôn dân thôi táng tiến vào viện bên trong. Tất nhiên Chiêm Phong không cách nào giải quyết vấn đề này, vừa vặn hắn đồng bọn đến rồi, cùng đem bọn hắn cầm xuống, một hồi quan phủ người đến, đem bọn hắn cũng đưa đi nha môn. Đến lúc đó, việc này nhất định có thể đạt được công chính giải quyết. Tần Nhã Hân thì chú ý tới điểm này. Các hương thân đều bị nhường lối, nhường ba cái kia tiểu tử đến. Hai vị tỷ tỷ, Triệu công tử, ngại quá, hộ vệ khẳng định có chút chuyện, cần trì hoãn một hồi. Tần Nhã Hân chắc tay, biểu thị ra ấy nấy. Ngươi là người nào? Ngươi đây là xúi dục phạm tội. Không dối gạt muội muội, chúng ta dự định đi Thanh Thủy trấn, nghĩ điều tra hiểu rõ một sự kiện. Mà Phùng Văn cùng Vương Văn Bình, giờ phút này dường như hai cái làm sai chuyện hài tử, không nói một lời thẳng tắp cúi đầu đứng. Như vậy, ngươi mang hai cái hộ vệ quá khứ. Mấy phút đồng hồ sau, đến rồi gia đình kia cửa. Triệu công tử, ngài đây là? Được rồi, thôn trưởng. Hóng chuyện các thôn dân, xem xét lại tới ba cái người lạ, lập tức đem bọn hắn vây lại. Rất nhanh, các thôn dân nhường ra một con đường. Người phụ nữ giác quan thứ 6 nói cho Tần Nhã Hân, có lẽ Chiêm hộ vệ gặp được phiền toái, bằng không, chỉ là đi tiễn chút ít bạc, làm sao có khả năng duyên ngộ thời gian một nén nhang. Hắn cho rằng Triệu công tử lại bởi vì sợ cô nương một chuyện, này lại muốn thừa cơ giáo huấn chính mình. Đa tạ tỷ tỷ đã hiểu. Đại tiểu thư, Chiêm hộ vệ đi rất lâu, sao bây giờ còn chưa quay về? Nếu không, thủ hạ mang mấy người đi qua nhìn một chút. Cái gì? Có người muốn ám sát Trần tỷ tỷ? Người trẻ tuổi, ngươi có thể nghe kỹ, lão phu là Long gia câu thôn trưởng, nơi này ta quyết định. Các ngươi giết Long Cường, nhất định phải cho cái bàn giao. Cổ nhân nói, giết người thì đền mạng, đạo lý này các ngươi đều hiểu a? Cái gì? Đem ngươi trở thành hung thủ? Hừ, quả thực quá phận quá đáng. Bên này, Lưu Chiêu đám ba người đã đến cửa thôn. Long Uy vừa nói, một bên chầm chậm vào Chiêm Phong. Bọn hắn có chút sững sờ. Long Ứng Tiên tức giận không thôi, đứng dậy chỉ vào ba người chất vấn. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, chậm rãi nói, bọn hắn còn đang ở phía sau, đoán chừng không cần một hồi rồi sẽ đuổi theo tới. Tiếp theo, Long Uy nói lần nữa, Tiểu Hoa, đem cửa lớn bảo vệ tốt, đừng để bọn hắn chạy. Phùng Văn giật mình, cùng Vương Văn Bình liếc nhau. Đúng vậy à, Trần tỷ tỷ, hẳn là mấy cái kia cao thủ lợi hại, một mực âm thầm bảo hộ tỷ tỷ. Đại tiểu thư lo lắng ngươi xảy ra chuyện, để cho chúng ta ba tới xem một chút. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng khẽ mím môi đỏ, vừa cười vừa nói, nơi này đều là tầm thường lao bách tính, ngươi như mang hộ vệ quá khứ, chẳng phải là đã quấy rầy những thôn dân này. Như vậy, ngươi đi qua nhìn một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trần tỷ tỷ, ngươi nói lợi hại giúp đỡ, không phải Triệu công tử sao? Trần tỷ tỷ, ngươi cùng Triệu công tử đây là định đi nơi đâu? Một thôn dân chen vào sân nhỏ, hướng bên trong một cái lao đầu hồi báo tình huống. Không còn nghi ngờ gì nữa, Long gia câu thôn dân đã coi Chiêm Phong là thành hung thủ giết người, thôn trưởng kia lời nói là nói cho bọn hắn, Chiêm Phong nhất định phải đền mạng. Lưu Chiêu từ trước đến giờ tính nôn nóng, nghe xong chuyện tốt trở thành chuyện xấu, hắn lập tức tức giận rồi. Muội muội chớ có lo lắng, vì tỷ tỷ thân thủ còn có thể ứng phó. Lại nói, tỷ tỷ còn có mấy cái lợi hại giúp đỡ đâu. Thế là, ba người đi vào bàn gỗ trước, nhất nhất ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Long Thanh Hoa lớn tiếng la hét, cái này, đây không phải bị Trần Thần giết người chết kia láo ba sao? Không tốt, nhất định là Chiêm hộ vệ gặp được phiền toái Lưu hộ vệ. Ngươi mau nhìn, nhà kia sân nhỏ vây quanh không ít người, tựa như là xảy ra chuyện. Đúng vậy a, Trần tỷ tỷ nói cực phải. Dù sao này lại thì không muốn chuyện, chờ lâu một hồi không sao cả. Lưu Chiêu đi vài bước, đột nhiên lại bị đại tiểu thư gọi lại. Tần Nhã Hân hỏi, ôi, thôn trưởng, người xem nhìn xem, những người này giết cha ta, còn cuồng vọng như vậy, muốn uy hiếp chúng ta. Nhìn hai vị muội muội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trần Phi Yến đem Trần tướng thật đơn giản nói một lần. Trần Phi Yến lắc đầu. Ba người liếc nhau, một đường bước nhanh tới. Vừa nói, Lưu Chiêu cùng hai gã khác hộ vệ nắm chặt bảo kiếm, dự định chấn nhiếp một chút những thứ này không nói lý thôn dân. Suy nghĩ mấy giây, Lưu Chiêu trong lòng có chút không vững vàng. Ha ha, Phùng Quan Sai, tại hạ nhìn có dọa người như vậy sao? Các ngươi về phần sợ đến như vậy, ta tìm các ngươi chỉ là muốn biết một chút Đông Minh trấn một ít tình huống, tỉ như nói đảo viên ngoại trở chút. Thôn trưởng, lại tới ba cái tiểu bằng, hẳn là hắn đồng bọn. Long Uy lạnh giọng hỏi, Thanh Hoa, nhường bọn họ chạy tới. Tốt một cái người tâm tư kín đáo, còn muốn như thế chủ đáo. Chiêm Phong thẳng lắc đầu. Lập tức, một bộ thi thể của lão đầu đập vào mi mắt. Triệu Trường Dũng đi vào hai người trước mặt. Triệu Trường Dũng êm đẹp, vì sao đột nhiên hỏi đảo phi phụ từ đâu? Thấy hai người hoài nghi, Triệu Trường Dũng trầm giọng nói ra, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Không phải sao, chúng ta không phải lập tức sẽ chạy tới Đông Minh trấn, là sợ cô nương đòi một lời giải thích. Nếu không trước đó hiểu rõ một phen, làm sao đem đảo gia phụ tử đem ra công lý đâu? Các ngươi nói, không phải sao? Nhìn tới, sợ cô nương oan quất, lần này nhất định có thể đạt được viên mãn giải quyết. Mà lão đầu này, chính là Long Khe thôn thôn trưởng Long Uy. Long Thanh Hoa mang theo 10 cái thôn dân, đem cửa sân 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh một lượn, cho dù là một con rồi cũng không cách nào bay qua. Các vị hương thân phụ lão, các ngươi có ai nhìn thấy Chiêm hộ vệ giết người? Hừ, các ngươi nói mà không có bằng chứng thì ngậm máu phun người, một mực chắc chắn Chiêm hộ vệ là giết người hung phạm. Sao, hợp lấy chúng ta dễ khi dễ sao? Ha ha, hảo muội muội, ngươi vừa nay thế nhưng làm một kiện đại thiện nhân, ta cùng sở muội muội làm sao lại như vậy trách ngươi đâu? Phùng Văn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đoán được trước mặt cái này hơn 50 tuổi lão đầu, nhất định tại Long Gia Câu rất có danh vọng, bằng không, những thôn dân này làm sao có khả năng nghe sắp xếp của hắn đâu. Long Uy lông mày nhướng lên, ngữ khí cực kỳ lạnh băng. "Hừ, kiêu ngạo thật lớn. Hôm nay các ngươi tất nhiên đến rồi, một cũng đừng hòng đi. Một hồi đến rồi nha môn, tự có nói rõ lý lẽ chỗ. Tiểu Thiên, chớ có cùng bọn hắn xính miệng lưỡi chi tranh lưu hộ vệ, ngươi, các ngươi sao lại tới đây?" Sau đó, Lưu Chiêu mang theo hai tên hộ vệ, hướng phía thôn dân mà đi. Phùng Văn thấy thế, theo bản năng lui về sau mấy bước. Tần Nhã Hân trái xem phải xem, chỉ nhìn thấy rồi Triệu Trường Dũng một người. Tần Nhã Hân mày nhăn lại, tức giận. Chương 604, đồ hôn trướng chương 604, đồ hôn trướng Long Phi Phi giang hai cánh tay, chặn mọi người đường đi. Thân làm nha dịch, bọn hắn thế nhưng thấy nhiều đủ loại khác biệt người, từng cái cùng hầu tinh giống nhau, tại không hiểu đối phương lai lịch trước đó, bọn hắn thường thường sẽ không loạn động, để tránh đưa tới phiền phức. Tiêu Thiên Thành giọng nói rất bình thản, không có kẹp mang theo một tia sướng vui giận buồn. Chê cười, bằng chứng. Ta chính là bằng chứng. Nhã Hân muội muội, mấy cái kia Nhã Hân hình như đi Long Gia Câu. Có phải hay không chiến hộ vệ, lưu hộ vệ gặp được phiền toái? Long Gia Câu cùng Mã Gia Chuẩn, hai cái thôn giao nhau đường giao, ba cái nha dịch rục ngựa mà đến. Nghe xong quan sai đến đây, Long Uy vội vàng chạy tới nên đón. Lưu đại ca, muốn hay không bẩm báo đại tiểu thư? Người tới, đem án này liên quan người, cùng mang về nha môn. Nương, bọn hắn không thể đi. Long Uy ngẩng đầu nhìn Thiên, nói thầm nhịn, không sai biệt lắm đi qua nửa giờ, nha môn người cũng sắp đến đi. Long Uy nào dám đắc tội quan sai. Hừ, Long thôn trưởng, ngươi luôn mồm nói chiêm hộ vệ là hung thủ giết người, xuất ra bằng chứng đến. Nếu không, chớ có vu oan hãm hại. Thôn trưởng, không thể để cho quan gia mang đi bọn hắn. Chính mình hai cái hộ vệ tuần tự đi Long Gia Câu, hơn nửa ngày rồi còn chưa có trở lại, này lại tới ba cái quan sai, nhìn tới, Long Gia Câu nhất định xảy ra chuyện rồi. Tiểu Thiên Thành cười lấy nhìn về phía Long Uy. Các vị đại bá, các thúc thúc, các ngươi vừa nãy thì nhìn thấy, tiểu quan sai dường như cùng quan hệ bọn hắn không tầm thường, như đi nha môn, cha ta chẳng phải là hưởng mạng. Cũng được. Nhìn tới, chỉ có đại tiểu thư ra mặt, mới có thể xong việc này. Trịnh Lệ Hồng đi đến Chiêm Phong trước mặt, chắp tay, nói ra, tiểu tử, ngại quá, là nhà ta Thiên Nhi không đúng, đại nhân các ngươi rộng lượng, chớ nên trách tội. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ của mình, Lưu Chiêu rất tức giận. Vì những thôn dân này, chậm trễ đại tiểu thư hành trình, hắn lo lắng gây tần đại tướng quân không vui. Tên hộ vệ này quay người muốn đi, lại bị thôn dân ngăn lại. Chiêm Phong ngồi không yên. Lúc này, một nha dịch đi đến bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở, tiểu đại ca, mấy người này nhìn như không đơn giản. Có phải hay không có chút địa vị? Muốn hay không dò tìm thăm dò hư thực mới quyết định. Chiêm Phong gật đầu một cái. Nếu là người bình thường phạm án, Tiểu Thiên Thành có thể tại chỗ truy nã, có thể án này không tầm thường, lại thêm hung thủ giết người trần thần bỏ mình, tình tiết vụ án vô cùng phức tạp, không phải hắn một bộ khoái năng lực quyết định. Ha ha, Long Uy, ngươi luôn mồm nói là rồi đại bá người một nhà. Ngươi lai, ngươi mới là Long Gia Câu thổ hoàng đế. Ngươi như lại được một tấc lại muốn tiến một thước, chớ có trách ta không khách khí. Ngươi đừng muốn đắc ý. Chiêm hộ vệ tuyệt đối không có giết người. Đi nha môn cũng được, đến lúc đó nhất định phải ngươi trả giá đắt. Không ngờ rằng án này còn dính đến người quan phủ, tất cả mọi người kinh đến rồi, cha không thể chết vô ích. Trịnh Lệ Hồng cũng không nói chuyện, đi vào nhi tử trước mặt, vung mạnh lên tay, cho hắn một cái tát. Tiêu đại ca, nếu không chúng ta trước về nha môn, chờ đợi huyện lệnh đại nhân xử lý. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thiên Thành cảm giác có chút khó giải quyết. Lưu Chiêu tức giận đến nắm chặt nắm đấm, thật nghĩ một quyền đến gần. Thấy tình thế mất đi khống chế, phòng ngừa xảy ra bất chắc, bên trong một cái hộ vệ đi vào Lưu Chiêu trước mặt, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Ứng Thiên, Phỉ Phỉ, chớ có hồ đồ, mau để cho mở. Đúng, anh của ta nói đúng, không thể để cho bọn hắn đi. Mà giờ khắc này, Trịnh Lệ Hồng đứng dậy, lau lau rồi một chút khỏe mắt nước mắt, lạnh giọng nói ra, Thiên Nhi, Phỉ Phỉ, để bọn hắn đi. Nhã Hân muội muội, ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu con sai, là như vậy. Nương, ngài vì sao đánh ta? Ta lại không có sai. Chớ nhìn hắn ngày bình thường tại Long Gia Câu trích thủ gia thiên, thế nhưng một khi gặp gỡ người quan phủ, hắn liền thành hèn nhát trứng. Lưu Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm Long Uy, nghiêm nghị chất vấn. Hồi Kiêu đại quan gia, bọn hắn chính là giết chết Long Cường. Chân tỷ tỷ, muội muội cái này đi qua nhìn một chút. Không bao lâu, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, quan sai nên ngang đi vào sân nhỏ. Mặc dù hắn đã nhìn ra mấy cái này hộ vệ không tầm thường, nhưng mà Long Gia Câu có chừng 100 gia đình, có những thôn dân này căng cứng chẳng tử, hắn căn bản thì không đem Chiêm Phong đám người để vào mắt. Thế là hai nữ mang theo hai tên hộ vệ hướng phía thôn trang bước nhanh đi tới. Các thôn dân sôi nổi nghị luận lên. Đột nhiên, Long Ứng Thiên hét lớn một tiếng. Đúng vậy a, thôn trưởng, nhìn xem những người này mặc hoa lệ, tất nhiên có lai lịch lớn. Như bỏ mặc người này rời đi, sợ rằng sẽ để lộ thông tin. Dẫn đầu quan sai chỉ là nhìn thoáng qua thi thể của Long lão đầu, hỏi, Long thôn trưởng, hung thủ ở đâu? Vị huynh đài này, vừa nãy Long thôn trưởng chỉ chứng các ngươi giết Long Cường, các hạ không muốn nói chút gì. Trước đó, hắn nhớ tới những thôn dân này không dễ dàng, lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, ai ngờ bọn hắn làm trầm trọng thêm, hùng hổ doa người. Chiêm Phong chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra đơn giản miêu tả một lần. Vừa nghĩ tới vừa nay ám sát, Trần Phi Yến lo lắng Tần Nhã Hân, khăng khăng muốn đích thân đi cùng. Ôi, người trẻ tuổi, ngươi còn muốn đánh người hay sao? Tiêu đại quan gia, hắn chính là hung thủ, tất cả chúng ta đều có thể làm chứng. Ngài còn chờ cái gì, mau đem hung thủ truy nã quy án a. Tất cả mọi người không có chú ý tới, giờ phút này, Trịnh Lệ Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Chiêm Phong bên hông biên kia yêu bài. Tốt, cứ làm như thế. Long Uy ba khí mười phần, quét mắt tất cả thôn dân. Long Uy hung hăng chừng hai người một chút. Long Thanh Hoa hô to một tiếng. Thôn trưởng, quan gia đến rồi cái gì? Là Đông Minh trấn nha dịch Trần Thần giết Long Cường. Thấy Kiều Thiên Thành cử chỉ có chút khác thường, Long Uy đầu tiên là sức sở, lập tức thúc hắn vội vàng mang theo hung thủ hồi nha môn đình thẩm.
Không,
không dám, Kiều đại quan gia ngài nói quá lời. Trần Phi Yến như có điều suy nghĩ nói. Thôn trưởng, không thể để cho hắn rời khỏi, cẩn thận người này mật báo. Kiều Thiên Thành tiến đến Chiêm Phong trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Chiêm huynh, trước tuổi thân một chút. Lưu Chiêu nghĩ, đại tiểu thư thân phận hiển hách, lượng những thôn dân này cũng không dám làm cản. Long Uy không một chút nào sợ sệt.
Sao?
Tại Long Gia Câu, ta Long Uy chính là chỗ này thiên. Ta nói phải làm sao, còn không người dám phản đối. Ai ngờ, Long Uy không để bụng, căn bản thì không có mắt nhìn thẳng Lưu Chiêu. Long Uy, ngươi thật to gan, dám giam giữ chúng ta hay sao? Thôi đi, ngươi đánh ta a, đến đánh ta vùng. Ta chả lẽ lại sợ ngươi? Các thôn dân từng cái không dám lên tiếng. Đồ hỗn trướng.
Sao, cha ngươi đi rồi, ngươi là có thể không nghe lời của mẹ. Vừa nãy người ta nói, sát hại cha ngươi hung thủ đã chết, ngươi còn dây dưa người ta làm gì?
Đại tiểu thư, tại sao lại đến rồi bà cái nha dịch? Tiểu Thiên Thành nhìn từ trên xuống dưới Chiêm Phong đám người, không khỏi nhíu mày.
Long thôn trưởng, sao, ngươi đang dạy ta làm chuyện?
Nếu không, ta vị trí này tặng cho ngươi, có thể.
Nha hoàn Tiểu Ngọc nhỏ giọng hỏi.
Long ứng tiên thực sự nghĩ mãi mà không rõ, chính mình là cha lấy cách nói, mẫu thân chẳng những không giúp đỡ chính mình, ngược lại đánh chính mình.
Thanh Hoa, các ngươi chết đi cho ta tử thủ ở cửa, không cho phép phóng một người rời khỏi.
Đi ngang qua chiếc xe ngựa kia lúc, dẫn đầu nha dịch chỉ là lướt qua.
Chương 605, Tần gia yêu bài chương 605, Tần gia yêu bài Thiên Nhi, ngươi, ngươi có phải hay không tức chết lão nương?
Nhìn giết cha hung thủ, tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ ung dung rời đi, Long ứng thiên tức giận không thôi.
Trình đại nương, ngài thế nào biết chúng ta đến từ Tần gia?
Cái gì?
Nương, ngài nói, con gái sao càng nghe càng hồ đồ đâu?
Chiêm Phong cùng Lưu Chiêu đầu tiên là giật mình. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Chiêm Phong rất là cung kính hỏi.
Thử, ta có hay không tư cách, chính các ngươi xem xét.
Hai người giật mình, liếc mắt nhìn nhau.
Các hương thân ngươi nhìn ta nhìn ngươi.
Không ngờ rằng, Trịnh Lệ Hồng thế mà khẩu xuất của nôn.
Rất nhanh, vừa nãy phi thường náo nhiệt sân nhỏ, theo thôn dân tản đi, đống chốc trở nên vắng lạnh không ít.
Không được, chuyện này, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mẫu thân không phải luôn luôn căn nhà nhỏ bé tại Long Gia Câu, tầm thường nông thôn phụ, mà kinh đô Tần gia, cách nơi này địa tướng cách ngàn dặm, mẫu thân tại sao lại biết nhau Tần gia yêu bài?
Tiểu tử, có một số việc ta phải ngay mặt cùng Tần tiểu thư đàm.
Đại nương, ngài này mai yêu bài từ đâu mà đến?
Hừ, ngươi thật to gan, một cùng sơn khe thôn phụ, chúng ta đại tiểu thư là ngươi muốn gặp có thể nhìn thấy.
Trịnh Lệ Hồng đi đến cửa sân, thò đầu ra tới nhìn chung quanh, xác nhận các hương thân đi xa về sau, nàng đi vào nhi tử trước mặt, thở dài một tiếng rồi nói ra, Thiên Nhi, ngươi bây giờ nhất định tại đoán trách đương, có đúng hay không?
Lưu Chiêu giận dữ, lần nữa giống lên một câu.
Hừ, đương nhiên là Tần lão gia cho ta.
Chẳng lẽ lại, là ta trộm được?
Cái này, này đúng là Tần gia yêu bài.
Lưu Chiêu hỏi.
Nương, ngài muốn đi đâu?
Trịnh Lệ Hồng quay đầu chừng nhi tử một chút.
Tiểu Thiên, Phỉ Phỉ, các ngươi có biết, vừa nãy mấy người kia, đến cùng là cái gì địa vị?
Trịnh Lệ Hồng thì không có giải thích, mà là trực tiếp đi ra ngoài.
Nương, ngươi vì sao không ngăn bọn hắn?
Ngươi không nghĩ cho ta cha báo thủ?
Nào biết, Trịnh Lệ Hồng lại cho hắn một cái tát.
Trịnh Lệ Hồng lắc đầu.
Hắn càng nghĩ mãi mà không rõ.
Từ trên phòng, Lưu Chiêu tiến vào viện về sau, Long ứng tiên thì quan sát hồi lâu, chỉ dựa vào quần áo đến xem, chắc hẳn xuất từ gia đình giàu có. Hắn làm cái nháy mắt về sau, lập tức, hai cái nha dịch tiến lên, tả hữu chống chọi Long ứng tiên.
Long Phi Phi vội vàng an ủi mẫu thân, cũng hung hăng chừng đệ đệ một chút.
Chính đại nương, là như vậy, ngài nếu có chuyện, văn bối có thể thay thông chuyện.
Nương, ngài sao một mực chắc chắn là Tần Hổ đại tướng quân, mà không phải cái khác họ Tần người?
Các hương thân, cũng tản đi đi.
Trịnh Lệ Hồng, ngươi khẩu khí thật lớn.
Tất nhiên người đã bị nha dịch mang đi, các thôn dân tại canh giữ ở nơi đây thì không nhiều lắm ý nghĩa, thế là Long Uy nhường mọi người riêng phần mình về nhà.
Tiểu Thiên, tiểu quan sai tự có đạo lý của hắn, ngươi chớ có hung hăng càng quái.
Long Phi Phi nghi ngờ trong lòng, luôn cảm giác mẫu thân có lời muốn nói.
Hai người lập tức ý thức được, trước mặt cái này bình thường không thể lại bình thường thôn phụ, nhất định cùng Tần gia có không hề tầm thường quan hệ, tại Tần gia lý lịch, xa không phải hai người bọn họ có thể so sánh.
Nàng đem yêu bài ném cho Chiêm Phong.
Nương, có phải ngài có việc giấu giếm chúng ta?
Thấy có người đi theo, Tiểu Thiên thành mày nhăn lại.
Long ứng thiên cùng Long Phi Phi một mực chắc chắn bọn hắn chính là hung thủ, têu gào đem bọn hắn đưa đi nha môn, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua ý nghĩa, có thể Trịnh đại nương lại để cho thả bọn họ đi, người một nhà hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ, cái này khiến bọn hắn rất khó hiểu.
Đúng vậy a, nương.
Hẳn là, ngài biết nhau viên kia yêu bài.
Chỉ bằng vào một tần giá yêu bài, mẫu thân vì sao kết luận chính là Tần Hồ đâu?
Hắn cho rằng Trịnh Lệ Hồng đến gây chuyện, cho nên đại a một tiếng, Trịnh đại nương, ngươi chẳng lẽ lại nghĩ gây chuyện hay sao?
Hừ, như lại cố tình gây sự, đừng trách ta không khách khí.
Long ứng thiên chạy đến cửa chính, muốn theo mẫu thân tả hữu.
Lời này vừa nói ra, trung thực thôn dân bị hù dọa rồi.
Các ngươi không có phát hiện, bọn hắn bên hông trên đều phối mang theo một yêu bài, trên đó viết Tần gia.
Bình thường nhà giàu sang, không có yêu bài, cho nên những người này nhất định là vương công đại thần gia hộ vệ, mà Tần gia hẳn là đại tướng quân Tần Hổ.
Tiếp theo, hắn liếc nhìn chúng hương thân, lớn tiếng nói, các hương thân, cũng đem đường tránh ra.
Quan gia, lẽ nào các ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn? cha ta chính là bị bọn hắn sát hại, các ngươi muốn thả hung thủ rời đi hay sao?
Nương, nương, ngài, ngài đừng khóc.
Ừ, nương làm như thế là vì tốt cho ngươi tiểu tiên, phỉ phỉ, các ngươi ở nhà và nương, nương một hồi liền trở lại.
Trịnh Lệ Hồng gật đầu một cái.
Long Phi Phi vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào mẫu thân.
Trịnh Lệ Hồng chỉ vào nhi tử nghiêm nghị quát lớn.
Nương, ngài hiểu rõ thân phận của bọn hắn.
Chiêm hộ vệ, ngươi, ngươi nhìn xem nơi này.
Vừa nói, nàng còn ý vị thâm trường nhìn con gái một chút.
Tiểu Thiên, ngươi tại sao có thể hống mẫu thân đâu?
Cha qua đời, nương thì rất thương tâm.
Chắc hẳn, nương nhất định có nguyên nhân.
Nương, lẽ nào cha thì chết vô ích?
Này mai yêu bài dưới góc phải, con dấu ký tên là Tần Quỳnh, mà Chiêm Phong đám người con dấu ký tên là Tần Hổ. Tần Quỳnh thì là Tần gia đời trước gia chủ, cũng là Tần Hổ phụ thân.
Trịnh Lệ Hồng một đường chạy, rất nhanh đuổi kịp Tiểu Thiên thành một đoàn người.
Nhìn thấy mẫu thân gật đầu, Long Ứng Thiên cùng Long Phi Phi kinh đến rồi.
Nương, ngài vì sao muốn cả ta?
Ta muốn vì cha báo thù.
Long Ứng Thiên đối mẫu thân dừng lại hống.
Tần gia, Tần Hổ.
Đây không phải là tiếng tăm lừng lẫy Tần đại tướng quân.
Chiêm Phong đám người đều ngây ngẩn cả người.
Thế nào, cha ngươi không có ở đây, các ngươi không nghe lời của mẹ?
Lẽ nào mẫu thân nhìn ra lai lịch của bọn hắn?
Tiểu đại quan sai, thôn dân cũng không phải là tới trước gây chuyện, mà là có chút việc tư, muốn tìm một chút Tần đại tiểu thư.
Hắn nghiêm nghị quát lớn, thế nào, ta, các ngươi không nghe?
Ngăn cản quan gia phá án, cẩn thận bị trộm tới nha môn.
Hạt dự, phỉ phỉ, hay là ngươi thông minh, chuyện gì cũng không gạt được ngươi.
Nương sở dĩ biết nhau này mai yêu bài, kỳ thực cùng ngươi liên quan đến.
Tiểu Thiên thành thì tức giận.
Long Ứng Tiên khỏe miệng co giật, vẫn như cũ ngăn tại cửa.
Chẳng qua, thấy rõ yêu bài dưới góc phải con dấu về sau, trong lòng hai người nhấc lên sóng to gió lớn.
Nương, hài nhi không dám.
Long Ứng Thiên đành phải dừng bước lại, xử chờ ở cửa.
Long Uy thấy hai người muốn ầm ĩ lên, vội vàng đi đến Long Ứng Thiên trước mặt, trừng mắt liếc hắn một cái.
Tần lao ra cho.
Rốt cục là Tần Quỳnh cho, hay là gia chủ đương thời Tần Hổ cho đâu?
Tiêu Thiên thành sầm mặt lại.
Trịnh Lệ Hồng hừ lạnh một tiếng, từ bên hông trong túi, móc ra một viên yêu bài.
Lưu Chiêu đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi.
Lưu hộ vệ, chớ dọa rồi lao nhân ra.
Không đến 20 giây, bọn hắn nhường ra một con đường.
Nói xong, lấy ra một cái khăn tay, giúp mẫu thân lau nước mắt.
Làm Chiêm Phong tiếp nhận yêu bài xem xét, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Đối mặt nhi tử trách cứ, Trịnh Lệ Hồng đột nhiên nghẹn ngào khóc lớn.
Chiêm Phong cười lấy đi tới.
Chiêm Minh, Lưu Minh, các ngươi đi theo ta.
Thế nhưng Long Ứng Tiên càng thêm hoài nghi.
Thấy thôn dân không có động tĩnh, Long Uy sắc mặt âm trầm như nước.
Hắn nắm chặt nắm đấm, nhấc chân muốn xông lên đi, lại bị mẫu thân ngăn cản.
Chương 606, cùng cha khác mẹ tỷ tỷ.
Chương 606, cùng cha khác mẹ tỷ tỷ.
Lo lắng của ngươi, chính đại nương sẽ gây bất lợi cho đại tiểu thư.
Đại nương, phỉ phỉ tỷ chịu khổ hơn 20 năm. Nàng đã đủ đáng thương,
lẽ nào ngài nhẫn tâm nhường phỉ phỉ tỷ tiếp tục trải qua nhìn cuộc sống như vậy?
Chiêm Phong lại khoát khoát tay.
Tần Nhã Hân gật đầu một cái.
Trời ơi, tin tức này cũng quá kinh bạo đi.
Tần tiểu thư nhất định đến từ quan lại nhà, bằng không xuất hành làm sao có khả năng có đông đảo hộ vệ, võ lâm cao thủ làm bạn đâu?
Lưu hộ vệ, ngươi quá lo lắng.
Trịnh đại nương tuyệt đối không thể nào là sát thủ.
Lại nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua Long Gia Câu, trùng hợp gặp chuyện này mà thôi.
Nàng giờ phút này có kinh ngạc, thì có phẫn nộ cùng bất mãn.
Mãi đến khi đi qua 3 phút, nàng bước nhanh đi vào đại nương trước mặt, giọng nói có chút kích động mà hỏi,
đại nương, ngài,
ngài biết nhau ta?
Cái gì?
Long Phi Phi là Tần đại tiểu thư tỷ tỷ,
không phải là ngại Long đại bá phủ tuất kim cho ít?
Chiêm hộ vệ, việc này ngươi thấy thế nào?
Cũng thế, vậy chúng ta đi.
Lưu Chiêu gật đầu một cái.
Nữ nhân này đến tuột cùng là ai?
Tại sao có thể có Tần gia yêu bài?
Lưu hộ vệ, vị này là?
Tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc.
Cái gì?
Trịnh đại nương biết nhau Tần đại tiểu thư?
Nghe một hơi này, hình như quan hệ không tầm thường.
Tất nhiên Trịnh đại nương cùng Tần gia có nguồn gốc, Lưu Chiêu trong lúc nhất thời thì không có chủ ý, chỉ nghĩ trưng cầu Chiêm Phong ý nghĩ.
Trịnh Lệ Hồng dường như nhìn ra Tần Nhã Hân tâm tư, chậm rãi nói, "Đại tiểu thư, ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngài năng lực đáp ứng."
Trịnh Lệ Hồng gật đầu một cái.
Chỉ chốc lát, mọi người tới xe ngựa phụ cận.
Lúc này, Trịnh Lệ Hồng càng không có cách nào phản bác.
Lời này vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc.
Tốt một cái thê mỹ tình yêu chuyện xưa.
Một giây sau, Trịnh Lệ Hồng khóc.
Nếu phụ thân hiểu rõ, hắn còn có một cái con gái còn sống, nhất định rất vui vẻ.
Chiêm hộ vệ, cẩn thận có thể vào năm.
Sát thủ có thể xảo diệu ngụy trang thành bất luận cái gì thân phận, cho nên chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt.
Ngài,
ngài biết nhau mẹ ta,
ngài đến tuột cùng là người phương nào?
Tiêu Thiên Thành chắp tay, đồng thời hắn dùng ánh mắt xéo qua đánh giá ở đây mấy người.
Phỉ phỉ là số khổ hải tử, chuyện này ta chưa bao giờ đã nói với nàng.
Nàng đã thích ứng cuộc sống như vậy, cho nên ta vẫn là hy vọng phỉ phỉ tiếp tục lưu lại Long Gia Câu.
Nhìn tới cái này Tần tiểu thư thân phận không tầm thường, ngồi ở trên ghế một nam một nữ kia, khí tức hùng hậu, xem xét chính là võ lâm cao thủ. Nhìn nhìn lại những hộ vệ này, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện.
Đây càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn.
Hắn đem Chiêm Phong đi vào một bên, nhỏ giọng nhắc nhở, "Ngươi chớ quên, vừa nãy đại tiểu thư vừa đã trải qua một hồi ám sát.
Đại đương, ngài rốt cục là ai?
Làm sao lại như vậy cùng mẹ ta biết nhau đâu?"
"Ta thì không ngờ rằng, sinh thời lại gặp được Tần gia hộ vệ.
20 năm trước, cha ngươi 20 tuổi ra mặt, có một ngày, thiếu gia ra ngoài du ngoạn lúc, gặp Đường Tâm hắn di chuyển cô nương Đường Nguyệt Tình, mà Đường cô nương đúng thiếu gia cũng là vừa thấy đã yêu, hai người bọn họ rất nhanh yêu nhau, thế nhưng Đường cô nương xuất sinh hèn mọn,
mà Tần gia thế hệ đem cửa sau đó. Không bao lâu, lão gia hiểu rõ rồi. Vì Tần gia, lão gia buộc thiếu gia chia tay, có thể thiếu gia chết sống không đồng ý, dưới cơn nóng giận rời đi Tần gia, cùng Đường cô nương ở cùng nhau, cũng bái Đường kết làm phu thê. Bọn hắn qua mấy tháng cuộc sống hạnh phúc. Mãi cho đến một ngày, lão gia tìm tới cửa, bắt đi thiếu gia. Lúc đó, lão gia cũng không biết Đường cô nương đã mang bầu Tần gia cốt đủ. Thiếu gia trở về không bao lâu, liền bị hoàng thượng gả, tân nương chính là ngay lúc đó thừa tướng chi nữ, cũng là mẹ người. Thiếu gia vì bức lão gia nhượng bộ, lại tuyệt thực uy hiếp. Mà lão gia lo lắng, một khi nhường hoàng thượng biết được, thiếu gia lại cùng người thành thân rồi, đây chính là mất đầu tội chết. Càng nghĩ, lão gia quyết định phái người ám sát Đường cô nương. Có lẽ là ông trời đáng thương, có lẽ là tạo hóa trêu ngươi, lại bị mẹ ngươi cứu. Mẹ ngươi biết được chân tướng về sau, thì không có cái lộn, rốt cuộc cái này liên quan đến hoàng gia mặt. Biết được Đường cô nương có bầu, mẹ ngươi mệnh ta trắng đêm chăm sóc. Cứ như vậy, thiếu gia cùng mẹ ngươi cùng nhau giấu giếm lão gia. Ai ngờ, vẫn là bị lão gia hiểu rõ. Lão gia giận dữ, lần nữa phái người ám sát Đường cô nương. Không có cách, mẹ ngươi đành phải để cho ta mang theo Đường cô nương mẫu nữ làm bệnh. Sau đó, ba người chúng ta mai danh nhận tích. Không có qua 2 năm, Đường cô nương chết bệnh, ta từng dự định hồi Tần gia, đem Đường cô nương con gái giao cho mẹ ngươi, thế nhưng, vừa nghĩ tới lão gia, ta thì bỏ đi ý nghĩ này, mang theo hải tử lưu lãng tứ xứ, mãi đến khi gặp phải Long Cường, từ đây ẩn cư tại rồi Long gia câu. Cái này. Tần Nhã Hân quay đầu nhìn lại, thấy hộ vệ của mình cùng địa phương quan sai cùng nhau, lập tức mày nhăn lại. Tần Nhã Hân bên người thiếp thân nha hoàn Tiểu Ngọc, thấy Chiêm Phong đám người đến, không khỏi khởi sướng bực tức tới. Đột nhiên, Tần Nhã Hân đem ánh mắt dừng lại tại rồi một vị lao phụ trên người. Chiêm hộ vệ, các ngươi đi làm mà đi. Đại tiểu thư không phải để ngươi cho nhà đại bá tiễn chút ít bạc, ngươi ngược lại tốt, tốn nửa khắc đồng hồ thời gian. Không biết, còn tưởng rằng ngươi đi làm chuyện xấu đi đại đường. Mẹ ta 7 năm trước bệnh qua đời. Tần Nhã Hân lập tức lắc đầu cự tuyệt. Tần Nhã Hân kinh ngạc nhìn Trịnh Lệ Hồng, thật lâu không có lên tiếng. Tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc. Đại đương, ngài đây là? Ngay tại Tần Nhã Hân suy tư lúc, Trịnh Lệ Hồng mở miệng nói, Tần tiểu thư, quả nhiên nữ đại 18 biến, ngày càng đẹp. Còn nhớ hồi nhỏ, ngươi thế nhưng lịch ngậm lợi hại. Đại tiểu thư, ta không riêng biết nhau ngươi, còn biết nhau mẹ ngươi. Tần tiểu thư, mẹ ngươi còn tốt chứ? Đột nhiên, Tần Nhã Hân hốc mắt ở bước. A, vị đại đương này hẳn là Long gia câu người, nàng sao thì đi theo đến đây? Trịnh Lệ Hồng cũng không nói chuyện, chỉ là đem viên kia yêu bài còn đưa Tần Nhã Hân. Đa tạ. Chiêm Phong cùng Lưu Chiêu hai người đem tiền căn hậu quả nói một lần. Giờ khắc này, Tần Nhã Hân không cách nào bình tĩnh. Bẩm đại tiểu thư, là như vậy. Tiểu Ngọc cô nương, chúng ta gặp phải một chút phiền phức. Đại tiểu thư, Phỉ Phỉ chính là Đường cô nương con gái, thì chính là của ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Tần tiểu thư khách khí. Rõ ràng là hai cái yêu nhau người, gia gia vì sao muốn chia rẽ? Rõ ràng là Tần gia huyết mạch, gia gia vì sao muốn phái người truy sát Đường A Di? Chiêm Phong trầm tư một lát, nói ra, Lưu hộ vệ, việc này cũng không phải là việc nhỏ, như vậy, chúng ta hay là bẩm báo đại tiểu thư, nhường đại tiểu thư định đoạt đi. Trịnh Lệ Hồng thở dài một tiếng. Cái này, phía trên này, như thế nào là gia gia con dấu? Có thể Lưu Chiêu có chút do dự. Đại tiểu thư, vị này là quan sai Kiều Thiên Thành, cũng may mà hắn, chúng ta mới nhanh như vậy thoát thân. Bẩm đại tiểu thư, nàng là Trịnh Lệ Hồng, nói có chuyện quan trọng tìm ngài, phải cứ cùng ngươi ngay mà đảm. Cái gì? Thiếu phu nhân qua đời. Đây hết thảy xuất hiện quá đột nhiên, Tần Nhã Hân đầu óc rất loạn. Chiêm hộ vệ, các ngươi đến tụt cùng bày ra cái gì phiền toái? Trịnh đại đương, nữ hải kia đâu? Chương 607, tay không giết xài lang. Chương 607, tay không giết xài lang. Hử, Vương Duệ, ngươi có biết bản vương bảo ngươi đến, cần làm chuyện gì? Đúng lúc này, cách đó không xa, Giang Tiểu Bảo máu me khắp người, mang theo một cái đầu sói chậm rãi đi tới, đi đường thời ngã trái ngã phải, xem ra rất mỏi mệt. Giang Tiểu Bảo hiểu ý nhìn biểu ca một chút. Đúng, vương gia. Vương Duệ, ngươi chớ có tiểu nhân đắc chí. Chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp bội. Trước đây, một cơ hội này ngàn năm một thở, một khi ám sát thành công, có thể thành công khơi mào triều đình cùng Tần Hổ mâu thuẫn, chính mình em thầm thêm dầu vào lửa, đến lúc đó hai bên mâu thuẫn kích thích, mà Tần Hổ tay cầm binh quyền, thế tất sẽ khiến triều đình kiêng kỵ, chỉ cần hai bên đánh nhau, chính mình thì có thể bàn quan, cũng có thể thừa cơ ăn cướp, lấy cơ trợ triều đình bình định chi do, đường hoàng chiêu binh mãi mã. Vương gia đây là mấy cái ý nghĩa? Rõ ràng muốn báo nổi, sao đột nhiên thái độ đến rồi 180 độ bước ngoặt lớn đâu? Thủ hạ bái kiến vương gia, là thủ hạ hành sự bất lực. Mấy cái kia chết hầu rất có thể thất bại. Chẳng qua, hắn đã không quan tâm. Hồi vương gia, ngài là nghĩ hỏi ám sát Tần gia đại tiểu thư một chuyện. Nhìn nằm trên mặt đất hấp hối Giang Thành, Vương Duệ không khỏi đắc ý biểu ca, ta rời đi trước một hồi không xong, chính mình chẳng phải là thất sủng. Không bao lâu, hai người tới rồi nghị sự đại đường. Đúng, vương gia. Giang Thành nghe xong, hiểu rõ mình nói sai, bị Vương Duệ bắt được cái trôi. Ha ha, Giang Thành đây ngươi có thể làm, tâm tư ngươi sinh ghét, bản vương cũng có thể đã hiểu. Tốt, việc này không cần bàn lại. Đi, đem Giang Tiểu Bảo kêu đến. Ôi, Giang đại ca, ngươi đây là thế nào? Ngươi xem một chút ngươi, toàn thân đẫm máu lao đệ ta rất là đau lòng. À, vương gia lúc này triệu kiến Giang Tiểu Bảo, chẳng lẽ muốn cho hắn chấp hành cái này ám sát nhiệm vụ? Giang Tiểu Bảo, vương gia có chuyện tìm ngươi, đi theo ta. Tần Khang lại là hơi cười một chút. Giang Tiểu Bảo người đâu? Tay. Thủ hạ không dám. Yêu nói cho ai, kể ngươi nghe, lão tử không sợ. Đã qua một ngày, làm sao còn không có thông tin? Giang Tiểu Bảo thì không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong ẩn chứa một cỗ sát ý ngập trời, cho dù là giết người vô số Vương Duệ thì mơ hồ cảm thấy bất an. Vương Duệ trong lòng một tuổi thân a, Tần gia đại tiểu thư, đây chính là Phiêu Kỵ tướng quân Tần Hổ con gái, mà theo thám tử báo cáo, lần này Tần tiểu thư xuất hành, bên cạnh chỉ có đi theo rồi 10 cái Tần gia hộ vệ, luận thực lực, không chút nào kém cỏi hơn chính mình phái đi ra chết hầu, huống chi nhân số không chiếm ưu thế, thất bại cũng có thể đã hiểu. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Vương Duệ lo lắng đề phòng đi đến. Không bao lâu, Vương Duệ đi vào hậu sơn, giam giữ Giang Thành chỗ. Thấy cảnh này, Vương Duệ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ phút này, Vương Duệ đã đoán được, Vương gia sở dĩ sốt ruột nhường hắn đến, nhất định là nghĩ hiểu rõ sự kiện kia mới nhất tiến triển. Thế nhưng, từ phái ra 8 tên bỏ sát thủ về sau, đến nay còn chưa truyền về bất cứ tin tức gì. Lúc này, Tần Khang liếc qua Vương Duệ, vừa cười vừa nói, "Vương Duệ, tiểu bảo lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi có chút sơ hở chỗ. Như vậy, ngươi cũng đi, toàn lực phụ tá tiểu bảo, tất cả nghe theo tiểu bảo điều hành." Thủ hạ tuân mệnh. Nghe Vương Duệ thanh âm âm dương quái khí, Giang Thành tức giận đến nghe răng trợn mắt. "Ha ha, lão tử đều không có xong chuyện này, Giang tiểu bảo, ngươi mới đến, còn muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Quả thực là hy vọng hao huyền." Đến lúc đó, Vương gia nổi giận, "Lão tử nhìn xem ngươi như thế nào cho phải." Hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Trước đó, Giang Thành còn một lần cho rằng em họ vong ân phụ nghĩa, ai ngờ, và Vương Duệ sau khi rời đi, em họ lại sau khi tiến vào sơn, tay không tấc sắt giết xài lang. Khang Vương bí mật căn cứ, Tần Khang tại trong hành lang đi tới đi lui, dường như tâm sự nặng nề. "Vương gia, là thủ hạ bất lực, xin Vương gia trách phạt." Giờ phút này, Vương Duệ sắc mặt biến hóa. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, Giang Thành nắm chặt nắm đấm. Nghe xong nhiệm vụ thất bại rồi, Tần Khang đột nhiên vỗ xuống bàn, nhường một chén nước trà ném trên mặt đất, nghiêm nghị quát lớn, "Vương Duệ, Vương Duệ, ngươi quá làm cho bản vương thất vọng rồi. Chỉ là một Tần gia đại tiểu thư, ngươi lại vận dụng 8 tên chết hầu, kết quả thế mà toàn quân bị diệt. Ân, ngươi có việc liền đi mau lên." "Cái gì?" "Theo lý thuyết, lão tử thế nhưng Giang tiểu bảo tiền bối, Vương gia thế mà nhường lão tử, nghe một mới ra đời tiểu tử mệnh lệnh." Theo Tần Khang, Tần Hổ là chính mình quân lâm thiên hạ lớn nhất chướng ngại. Chỉ cần trừ đi Tần Hổ, ngày khác liền có thể chỉ huy xuôi nam, trực đảo kinh đô, dơ lên đăng lâm thiên hạ. Tần Khang giận dữ, bình một tiếng, Vương Duệ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy Vương gia vẻ mặt nghiêm túc, hắn quả thực có chút hoảng hốt. "Tham kiến Vương gia, ngài gọi thủ hạ có gì phân phó?" Tần Khang cười cười. Vương Duệ tức giận tới mức cắn răng. Chẳng qua dưới mắt, không phải đấu khí lúc. Hắn nhìn ra Vương Duệ có chút bất mãn, thế là chậm rãi đi đến hắn trước mặt, giống như cười mà không phải cười nói, "Vương Duệ, nhớ kỹ bản vương lời nói, tuyệt đối không nên làm hư kế hoạch." Nhìn thấy Khang Vương, Giang tiểu bảo thi lễ một cái. "Ngươi thật to gan, dám lá mặt lá trái. Bản vương khi nào truyền đạt mệnh lệnh qua như thế mệnh lệnh? Còn có, bản vương không phải để ngươi lưu Giang Thành một mạng, ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội trả thù?" Giang tiểu bảo đại hỉ, mặc dù hắn hiểu rõ, nhiệm vụ lần này nhất định không đơn giản, nhưng mà, có rồi vương gia hứa hẹn, biểu ca thì có hy vọng rồi. "Tiểu bảo, bản vương tìm ngươi đến, là có chuyện muốn ngươi đi làm. Chỉ cần làm thành việc này, bản vương sẽ tha thứ Giang Thành, khôi phục lúc trước hắn chức vụ vương." "Vương gia, Giang tiểu bảo đang giám sát Giang Thành." Vương Duệ ngây ngẩn cả người. "Hừ, ngươi làm hư bản vương kế hoạch, khốn nạn." "Ngươi tới, đem Vương Duệ gọi qua." Sau đó, hai người mang theo 10 tên chết hầu, thông qua bí mật tám đạo, dùng ngựa mà đi. "Đa tạ vương gia, thủ hạ nhất định sẽ tận dụng hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ Giang tiểu bảo." "Ngươi, ngươi thật to gan, đầu kia xài lang, vương gia thế nhưng tốn 5 năm nuôi nấng, ngươi, ngươi thế mà giết." "Hừ, việc này ta nhất định phải bẩm báo cho vương gia." "Vương gia, thủ hạ không dám." Vương Duệ bị hù phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Vương Duệ không có cam lòng gật đầu một cái. "Hừ, Giang Thành, ngươi phạm sai lầm, vương gia trừng phạt ngươi, không là cần phải sao?" "Sao, nghe ngươi một hơi này, ngươi ngày sau là muốn tìm vương gia báo thù hay sao?" "Đúng, thủ hạ nhận mệnh lệnh." Ngược lại là Vương Duệ, trong lòng mừng như điên không thôi. Giang tiểu bảo cùng Vương Duệ cùng kêu lên trả lời. "Giang tiểu bảo, ngươi, ngươi giết đầu kia xài lang." "Tốt, các ngươi lập tức xuất phát." "Ha ha, ha ha, Vương Duệ, ngươi xem đến không? Không hổ là lão tử tốt em họ, bước lên nguy hiểm tính mạng giết xài lang, lão tử cho dù chết thì vui vẻ." "Ha ha, không như ngươi mặt người giả thú, thua thiệt lão tử cùng ngươi cộng sự nhiều năm, còn giúp ngươi giải quyết không ít phiền phức, chờ lão tử gặp rủi ro lúc, ngươi không giúp đỡ coi như xong, ngược lại bỏ đá xuống giếng." "Hừ, kết quả của ngươi sẽ chỉ đây lão tử thảm hại hơn." Chương 608, Vương gia thủ đoạn. Chương 608, Vương gia thủ đoạn. "Ôi, tốt xấu hai ta về sau còn muốn cộng sự, làm gì như thế lạnh nhạt đâu. Không biết, còn cho là chúng ta hai có cái gì cái thủ mới hận cũ đâu. Ngươi nghĩa là gì? Chế giễu lão tử bất lực. Ngươi trẻ tuổi, giang hồ hiểm ác, lão tử khuyên ngươi chớ có cuồng vọng." "Ha ha, ngươi cho rằng nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Lão tử chờ lấy nhìn xem ngươi làm sao bị vương gia trách phạt." "Nói đi." Bản vương rửa tai lắng nghe. Gặp hắn dáng vẻ đắc ý, Vương Duệ rất khó chịu, nhỏ giọng thầm thì nhìn, "Dựa vào một hoàng bao người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng đạt được rồi vương gia một lần trọng dụng, cái đuôi thì bệnh lên trên trời đến rồi. Treo càng cao, rơi càng hung ác." "Sao? Tại nghĩa phụ trước mặt, còn cần nhăn nhăn nhó nhó. Có chuyện nói thẳng." Lần này, Giang Thành bình tĩnh không ở. Tân Hổ ngữ trọng tâm trường nói ra, "Thành nhi, ngày mai lệnh bài ngươi giữ gìn kỹ." Thấy này lệnh bài, giống như bản vương đích thân tới. Nhìn vương gia lãnh huyết vô tình bộ dáng, Giang Thành chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi băng hàn. "Cái gì? Khang Vương muốn thả rồi chính mình?" Có thể trước đó Vương Duệ lúc đến, cũng không có phóng thích chính mình ý tứ. Giang Thành mày nhăn lại, lạnh lùng quét mắt chết hầu. Nghĩa phụ, ngài không phải nghĩ ly gián Tần Hổ cùng triều đình quan hệ trong đó sao? Theo Hải Nhi nhìn xem, không bằng đi chuyến Tần Hổ lão gia giết mấy người. Ha ha, Thành Nhi, ngươi biện pháp này không sai, có thể nói giết người chu thơm. Dù là Tần Hổ lại trung tâm báo quốc, thì tất nhiên sẽ đúng triều đình bất mãn. Không được, trước ổn định vương gia, tìm cơ hội thoát thân. Giết người. Tần Hổ lão gia. Tần Khang cười cười. Thành Nhi, là nghĩa phụ có lỗi với ngươi. Nghĩa phụ, ngài chớ có khổ sở, Hải Nhi tuyệt đối không có quay ý của ngài. Thành Nhi, hy vọng ngươi năng lực đã hiểu nghĩa phụ dụng tâm lương khổ. Ngươi cũng biết, nghĩa phụ dưới gối không có con cái, mà ta tối nhìn chúng ngươi, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, tương lai nghĩa phụ tất cả cũng có thể cho ngươi, bao gồm quyền lực cùng tài nguyên, biết không? Giang Thành đống chốc bị cảm động, trước đó nhận qua tuổi thân, cha tấn, đống chốc ném sau. Tiếp theo, lại mệnh lệnh đến, Thành Nhi, ngươi nhanh chóng dẫn người đi phong hòa trấn thập lý phô, đem Tần Hổ lao ra tất cả thân thích, toàn bộ giết, nhớ kỹ, không để lại một cái. Nghe Tần Khang cho mình vẽ bánh nướng, Giang Thành cố ý giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, còn lời thề son sắt xin thể, muốn vì nghĩa phụ sông pha khói lửa. Giang Tiểu Bảo, ngươi, ngươi nghĩa là gì? Có lời cứ nói. Do dự một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch. Tần Khang nghĩ một lát về sau, lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng. Sau đó, Khang Vương bàn giao một phen, cũng đem một viên lệnh bài nhét vào trong tay hắn. Tần Khang suy nghĩ một lúc, vì ổn thỏa một chút, hắn phát 20 tên tử sĩ, cung cấp Giang Thành tùy ý điều khiển. Tần Khang lông mày nhướng lên, liếc qua Giang Thành, sau đó hơi cười một chút. Hắn khinh thường liếc nhìn Vương Duệ một cái. Khang Vương liếc qua Giang Thành, gặp hắn muốn nói lại thôi, hiểu rõ hắn có lời muốn nói. Rời khỏi Khang Vương phủ, Giang Thành nghĩ tới Trần Phi Yến, bị cầm tù mấy ngày, cũng không biết chính mình cái này giả phu nhân người ở chỗ nào, có hay không gặp được nguy hiểm. Trời ơi, Vương gia có thể nhìn thấu nội tâm của mình, thật là đáng sợ. Khang Vương lắc đầu. Cái gì? Muốn diệt người ta cả nhà? Nghĩa phụ, Hải Nhi không hiểu, tất nhiên ngài đã phái ra Vương Duệ đám người, vì sao còn muốn làm lần này sắp đặt? Hẳn là ngài lo lắng bọn hắn thất bại. Giang thiếu, Vương gia phân phó, để cho thủ hạ một tấc cũng không rời. Đa tạ nghĩa phụ. Không phải vậy. Bản vương sở dĩ làm như thế, chỉ là cho ngươi một cơ hội lập công chu tội. Ha ha, trước đó ám sát thất bại, bản vương thì ngờ tới, Thần gia Thiên Kim bên cạnh tất nhiên có cao thủ, cho nên nhiệm vụ lần này thành bại hay không, bản vương cũng không quan tâm. Giang Thành lập tức bảo đảm, tuyệt đối sẽ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, của ta hảo đại ca, ngươi cho rằng vương gia trọng dụng ta, chỉ là muốn cho ta một cơ hội chứng minh. Vậy ngươi liền muốn sai lầm rồi. Nghĩa phụ, Hải Nhi có một kế hoạch, không biết có nên nói hay không. Kia kế hoạch của ngài, không phải sẽ có ảnh hưởng. Khi hắn cúi đầu, nhìn chính mình toàn thân bẩn thỉu dáng vẻ, không khỏi rủ xuống đầu. Giang Tiểu Bảo cười lạnh một tiếng. Nói xong, Vương Duệ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Ha ha, người giết càng nhiều, tiếng động càng lớn càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể càng nhanh chọc giận Tần Hổ. Chính mình một đề nghị, thế mà lại dẫn tới một hồi tai họa ngập đầu. Lần này, Giang Thành mơ hồ, căn bản đoán không ra Vương gia tâm tư. Có thể Giang Tiểu Bảo lại thẳng lắc đầu. Chờ chút, Thành Nhi, nghĩa phụ, Khang Vương đây là ý gì? Lẽ nào vẫn như cũ thừa nhận thân phận của mình? Giang Thành liên tục gật đầu. Đúng, nghĩa phụ, Hải Nhi nhận mệnh lệnh. Thế nào, Thành Nhi, ngươi còn đang ở quái nghĩa phụ? Ừ, Giang Tiểu Bảo, lão tử vốn là cùng ngươi không quen, khác mẹ nó lôi kéo làm quen. Còn có, dựa theo lý lịch, lão tử là ngươi tiền bối, về sau khác không biết lớn nhỏ. Nghĩa phụ, giết quá nhiều người, sẽ không khiến cho chúng nộ. Tiếng động quá lớn, Hải Nhi sợ để người chú ý. Tần Khang cười cười, ra hiệu thủ hạ mở ra khóa sắt. Nghĩa phụ, Hải Nhi không dám tự mình bắn bừa. Nghĩa phụ an bài như thế, nhất định có nghĩa phụ đạo lý, Hải Nhi chỉ cần làm theo là được. Chẳng trách tại cuối vương gia hạ làm đi nhiều năm như vậy, vẫn chỉ là một vai, đáng tiếc, đáng tiếc. Cùng lúc đó, Tần Khang tại hộ vệ đồng hành, đi tới hậu sơn. Thành Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải hay không cảm thấy nghĩa phụ quá mức tàn nhẫn? Thành Nhi, bởi vì cái gọi là không quy củ không thành phương biên, ngươi phạm sai lầm, nghĩa phụ nếu không phạt ngươi, làm sao phục chúng à? Ngươi thành đại sự, muốn không câu nệ tiểu tiết. Tốt, phạt phạt, ngươi tự do. Nhìn Giang Thành vết thương trên người, Tần Khang lại nghẹn ngào rơi lệ. Vương Duệ lạnh giọng chất vấn. Tốt, không hổ là nghĩa phụ tốt Hải Nhi. Ngươi lập tức lên đường, cần phải trong một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, không hổ là bản vương tốt Thành Nhi. Đồng thời, hắn ý thức được một vấn đề, vương gia xem nhân mạng như cỏ rác, tại đây loại người dưới tay làm việc, nói không chừng ngày nào thì mất mạng. Hừ, lão tử hiện tại mới hiểu được, Tần Khang à, Tần Khang, ngươi hảo tâm như vậy phóng lão tử ra đây, nguyên lai là muốn cho lão tử đi giết người, đảm nhiệm trong tay ngươi đạo phụ. Nguyên lai, Tần Hổ mệnh lệnh Giang Thành ám sát Tần Nhã Ân, chẳng qua là tại Giang Tiểu Bảo, Vương Duệ hai người nhiệm vụ sau khi thất bại, sau đó chấp hành vòng thứ hai ám sát. Vương gia, thủ hạ không dám, đều là thủ hạ thất trách, tự nguyện tiếp nhận vương gia trách phạt. Các ngươi ở phía trước tiểu lâu kia chờ ta, ta trước về một chuyến phủ nhà. Rời khỏi căn cứ, có rồi vương gia thụ ý, Giang Tiểu Bảo nét mặt cao. Tần Khang hữu mô hữu dạng lau khỏe mắt nước mắt, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói ra, Thành Nhi, nghĩa phụ có chuyện giao cho ngươi xử lý, ngươi chớ có nhường nghĩa phụ thất vọng. Vương gia, ngài sao lại tới đây? Nhìn thấy Khang Vương đột nhiên tới chơi, Giang Thành thật bất ngờ. Giang Thành quỳ xuống đất tạ ơn. Mặc kệ ám sát làm sao, bản vương tin tưởng, trải nghiệm cuộc phong ba này về sau, Tần Hổ cùng triều đình trong lúc đó nhất định sẽ sinh ra ngăn cách. Nghe hai người đấu võ mồm, chết hầu nhóm không dám xen vào, sợ tai họa đến chính mình. Chương 609, tỷ muội nhận nhau. Chương 609, tỷ muội nhận nhau. Một khi nhường lòng Phi Phi hiểu rõ, mẹ của mình bị ra ra bức tử Trịnh Lệ Hồng lo lắng con gái không tiếp thụ được cái này sự thật tàn khốc, càng có khả năng nhường nàng càng thêm ghi hận Tần gia, ghi hận phụ thân của mình. Lưu Xuyên đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu ý ngươi. Các ngươi có phải hay không bắt nạt mẹ ta? Bằng không, mẹ ta làm sao lại như vậy khóc? Như vậy, vấn đề đến rồi, đến tột cùng là ai muốn giết phu nhân? Nương, có phải là bọn hắn hay không bắt nạt ngươi? Ngài nói cho con gái. Dẫn đầu chết hầu suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng phân phó, mấy người các ngươi, lập tức phong tỏa ra vào nha môn mỗi một lối ra. Một khi phát hiện Giang thiếu muốn chạy, có thể giết chi. Long Phi Phi quỳ trên mặt đất khóc lớn. Kia, vậy ta nương đâu? Nói thật, như Trịnh đại nương không đồng ý, Tần Nhã Hân cũng sẽ không ép buộc, rốt cuộc, nếu không phải Trịnh đại nương, tỷ tỷ của mình, chỉ sợ sớm đã không tại nhân thế. Giang Thành hừ lạnh một tiếng, hướng phía huyện nha đi đến. Lưu Bộ Đầu, ngươi qua đây nhìn một chút, vụ án này sao đến bây giờ còn không có đầu mối? Các ngươi là thế nào làm việc? Sao, bản chi huyện không tại trong phủ, các ngươi cả đám đều lười biếng? Giang đại nhân, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Không dám, thủ hạ chỉ là nghe lệnh làm việc, mời thiếu gia chớ có làm khó thủ hạ. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy bộ khoái Lưu Xuyên. Lưu Xuyên nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện đại nhân đi theo phía sau mấy cái người lạ. Nương, nương, ngài làm sao còn không có trở về a? Long Phi Phi cùng Long Ứng Thiên khiếp sợ không thôi. Đầu tiên là cha bị ngoại địa quan kém giết, tiếp lấy lại xuất hiện một người muội muội, cái này khiến Long Phi Phi nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Giang Thành quay đầu, nhìn một chút những kia chết hầu, trầm giọng nói ra, mấy người các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi nấu ăn một chút công sự, đi một chút sẽ trở lại, sẽ không chỉ hoan bao nhiêu công phu. Cái gì? Trước mặt vị này khí chất cao quý đại tiểu thư, làm sao có khả năng là tỷ tỷ của mình đâu? Hắn hiểu rõ đại nhân nhất định là bày ra phiền toái. Bàn giao một phen về sau, Giang Thành mang theo chiếc hầu, rời đi phủ nhà, thẳng đến Tần Hổ lão gia Tần gia câu. Tiếp theo, nàng nói ra tiền căn hậu quả. Trịnh đại đương, ngài liền để ta mang đi Phỉ Phỉ đi. Ta vì Tần gia đại tiểu thư thân phận xin thể, quãng đời còn lại tuyệt đối sẽ hộ Phỉ Phỉ chu toàn, nàng hồi Tần gia mới có thể được sống cuộc sống tốt. Hôm nay chuyện phát sinh, một kiện đây một kiện bất ngờ. Giang Thành sầm mặt lại, hỏi, không phải để bọn hắn một đường giám thị, bảo hộ phu nhân, sao đột nhiên quay về? Hừ, phu nhân nếu là có cái sơ suất, ta bắt các ngươi là hỏi. Không đúng, phu nhân lần này xuất hành, muốn đi tìm kiếm Triệu Trường Dũng, đem nó mang về, hẳn không phải là vương gia gây nên. Nương, nương. Tần Nhã Hân thể với trời. Trịnh Lệ Hồng lắc đầu. Phỉ Phỉ tỷ, ta là Nhã Hân, ngươi cùng cha khác mẹ muội muội. Đại nhân, thủ hạ đúng là có vấn đề muốn báo cáo. Lúc này, Giang Thành làm cái nháy mắt. Trịnh Lệ Hồng nhìn một chút Tần Nhã Hân, lại nhìn con gái một chút, do dự một lát, nói ra, Phỉ Nhi, mẹ ngươi tại ngươi lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Nghe được lời giải thích này, Tần Nhã Hân ngây ngẩn cả người. Cái gì? Có người ám sát phu nhân? Hừ, sao, các ngươi cầm vương gia uy hiếp ta? Mấy cái chết hầu liếc mắt nhìn nhau. Phỉ Phỉ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Không nên hỏi đừng hỏi, biết đến càng nhiều, ngươi thì càng nguy hiểm. Đúng, ngươi lập tức tăng thêm nhân viên, âm thầm bảo hộ phu nhân. Nếu phu nhân gặp lại ám sát, mệnh bọn hắn hết sức bảo hộ. Rất nhanh, chết hầu sôi nổi tản đi, cùng cha khác mẹ. Trịnh Lệ Hồng đi đến con gái trước mặt, xoay người đưa nàng ôm vào trong ngực. Phỉ Phỉ, Tiểu Thiên, nương không sao, Tần tiểu thư bọn hắn không có bắt nạt ta. Chết hầu mặt không đổi sắc, mệnh lệnh của vương gia, cho dù là Giang Thành cũng không dám ngỗ nghịch. Nàng vừa nói, một bên chỉ Tần Nhã Hân, vừa cười vừa nói, Phỉ Phỉ, vị này Tần tiểu thư là muội muội của ngươi. Những năm này, nàng đem Phỉ Phỉ nuôi dưỡng thành người, tuy nói không có quan hệ máu mủ, nhưng mà trong lòng nàng, Phỉ Phỉ chính là nữ nhi ruột thịt của mình. Bây giờ, nếu để Tần tiểu thư mang đi Phỉ Phỉ, nàng nhất định có vạn phần không muốn. Sau 3 phút, Trịnh Lệ Hồng thở dài một tiếng. Đa tạ Trịnh đại nương thỏa mãn. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi muốn thay bản chi huyện xử lý chính vụ? Thôi được, ngươi đến. Lập tức, hắn mày nhăn lại. Nương, Phỉ Nhi không phải ngài con gái sao? Này lại tại sao lại xuất hiện một người muội muội? Thế nhưng, Tần tiểu thư nói rất đúng, Phỉ Phỉ nhận hết cực khổ, như trở về Tần gia, nhân sinh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lẽ nào là vương gia phóng, hay là không tha? Giờ khắc này, mọi người ở đây đều bị lộ vẻ xúc động. Tất cả mọi người đều đang đợi nhìn Trịnh Lệ Hồng quyết định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giang Thành đi vào công đường, làm bộ lật xem công văn. Phỉ Nhi, Tần tiểu thư không hề có lừa ngươi, là nương che giấu trận tướng, thật xin lỗi. Trịnh Lệ Hồng áy náy không lưng xin lỗi. Giang Thành phẩy tay áo bỏ đi. Nàng vốn muốn nói ra trận tướng, lại bị Trịnh đại nương một ánh mắt cho đã ngừng lại. Long Ứng Tiên chỉ vào mọi người, lớn tiếng chất vấn. Hắn bước nhanh đi lên trước, làm bộ cầm lấy công văn, nhỏ giọng nói ra, Giang đại nhân, chúng ta phái đi ra giám thị phu nhân người, hôm qua đã quay về. Bất quá, Giang thiếu, chúng ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của vương gia, mời ngài đã hiểu. Mà Giang Thành không biết, vương gia còn đưa một đạo khác mệnh lệnh, như Giang Thành có dị tâm, bọn hắn nhưng khi chúng chém giết. Giang Thành trầm tư suy nghĩ, còn là nghĩ không ra, rốt cục là ai muốn ám sát phu nhân? Lưu Bộ Đầu, gần đây bản huyện lệnh không tại trong lúc đó, nhưng có chuyện phát sinh. Long Phi Phi kinh ngạc nhìn mẫu thân, lôi kéo tay của mẫu thân, hỏi, nương, nàng nói đều là thật. Đại nhân, vừa nay mấy vị kia, dường như thân thủ không đơn giản, bọn hắn là Lúc này, Long Ứng Tiên liếc nhìn, mẫu thân khỏe mắt ướt át, dường như chạy qua nước mắt. Người đời trước tân đoán, nàng không nghĩ ở hậu bối trên người tiếp tục đến chế.
Cái gì? Cha ta là làm hướng đại tướng quân Tần Hổ.
Đúng vậy a, nương, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Lưu Xuyên ngầm hiểu.
Lão đại, vương gia đã thông báo, không thể để cho Giang thiếu rời khỏi tầm mắt của chúng ta, lỡ như Giang thiếu thừa cơ chạy trốn, chúng ta không cách nào trở về báo cáo kết quả công tác.
Đột nhiên, sau lưng chuyển đến giọng Phỉ Phỉ.
Nàng chậm rãi mở miệng nói, có lẽ đây chính là mệnh đi.
Tần tiểu thư, ta đáp ứng ngươi mang đi Phỉ Phỉ.
Đại nhân, ngài mời tự tiện.
Trịnh Lệ Hồng do dự.
Đại nhân, ngài có chỗ không biết, phu nhân bị người ám sát, thực lực đối phương cường hãn, lại nhân số đông đảo, khá tốt phu nhân hữu kinh vô hiểm, bọn hắn tự biết không phải là đối thủ, đi suốt đêm quay về, dự định bẩm báo việc này, không ngờ ngài không tại huyện nhà, thủ hạ cũng không biết lựa chọn ra sao.
Đây không phải mang ý nghĩa, từ nay về sau, chính mình theo vị con xấu xí trở thành Kim Vương Hoàng.
Đại nhân, ngài có thể tính quay về.
Đúng, đại nhân.
Thủ hạ lập tức đi an bài.
Nương, con gái lo lắng ngài, sợ ngài có việc, cho nên cùng Tiểu Thiên tới xem một chút.
Chương 610, Diệt thôn trưởng Ai Phong. Chương 610, Diệt thôn trưởng Ai Phong. Bên này, Giang Tiểu Bảo, Vương Duệ hai người dẫn chết hầu dục ngựa phi nước đại.
Trời ơi, trẻ con.
Lao nương, ta 18 tuổi rồi, đã trưởng thành a.
Tần Nhã Hân cũng không biết con nên hay không đáp ứng.
Được rồi, Tần tiểu thư,
ngài không nói, ta còn suýt nữa quên mất.
Vừa nãy, Long Uy bị một bụng tử khí, đang lo không có chỗ phát tiết, không phải sao? Hắn đem tất cả toán khí cùng lửa giận rơi tại rồi Tần Nhã Hân trên người.
Đều là vương gia thủ hạ, chỉ cần có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, không cần câu tại tiểu tiết, ngươi cứ nói đi.
Giang lão đại,
Nhã Hân muội muội, các ngươi đổi đến một ngày đường, chắc hẳn những hộ vệ này cũng có chút mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai rồi lên đường.
Long Uy bị hù lui lại ba bước.
Lão đại, vị này là.
Long Phi Phi khóc tê tâm liệt phế, ôm thật chặt mẫu thân, sợ không để ý, mẫu thân thì chạy trốn.
Xem xét mẫu thân kia nghiêm khắc ánh mắt, Long Ứng Tiên bị hù không dám nói lời nào, đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên.
Chính đại đương, chúng ta hay là trước thật tốt an táng Long đại bá đi.
Bọn hắn sôi nổi nghị luận, suy đoán đám người này lai lịch.
Lúc này, Tần Nhã Hân nghiêm nghị quát lớn:
"Tốt, thì theo rồi hai vị tỷ tỷ đi."
Rất nhanh, một nhóm người đi tới một chỗ bí mật điểm liên lạc.
Trông thấy Trịnh Lệ Hồng cùng Tần Nhã Hân cười cười nói nói, thôn trưởng Long Uy có chút buồn bực.
Lưu Chiêu một bước tiến lên, tay cầm bảo kiếm quát lớn:
"Nhìn tỷ tỷ khóc như thế thương tâm, Long Ứng Thiên vội vàng giải thích:
"Đứa nhỏ ngốc, nghe lời, trên người ngươi giữ lại Tần gia huyết, hồi Tần gia là nhận tổ quy tông. Vừa nãy Tần tiểu thư cũng đã nói, nàng sẽ che chở ngươi, sủng ái ngươi."
"Phỉ Nhi, nương thì không có gì đại câu chuyện thật, ngươi đi theo nương chịu không ít khổ đầu.
Bây giờ, cũng coi là khổ tận cam lai.
Tiểu con sai, chuyện hôm nay, đa tạ.
Ngươi
muốn làm gì?
Chẳng lẽ lại, các ngươi lại nghĩ dưới ban ngày bàn mặt giết người?
Bọn hắn cho rằng, nhất định là Trịnh Lệ Hồng thu người ta bạc, lúc này mới giúp người ta giấu giếm chân tướng."
Trần Phi Yến vừa cười vừa nói:
"Vừa nãy, quan đội vã cùng con gái nói chuyện tiếng, quên rồi nhà mình phu quân thi cốt chưa lạnh."
Tần tiểu thư, ta
sai rồi.
Hiểu rõ sai lầm rồi là được.
Nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra.
Dù là Trịnh Lệ Hồng nói thật ra chân tướng, có thể bao gồm Long Uy ở bên trong không ít thôn dân vẫn như cũ hoài nghi.
"Hừ, Trịnh muội tử, ngươi thật là lòng dạ độc ác, vì một chút bạc, Long Cường cứ như vậy chết vô ích."
"Hừ, Tiểu Tiên, ngươi không sao, một bên đợi đi.
Người lớn nói chuyện, trẻ con chớ xen mồm."
Giang Tiểu Bảo khoát khoát tay.
Long Uy toàn thân đột nhiên lay động.
Long Uy trực giác mất hết mặt mũi.
"Long Uy, ngươi thật to gan, dám dùng loại giọng nói này cùng nhà ta đại tiểu thư nói chuyện."
Hắn luốt luốt ánh mắt của mình, cho là mình nhìn lầm rồi.
Trịnh Lệ Hồng sầm mặt lại, nàng nghiêm nghị quát lớn: "Thế nào, cha ngươi vừa mới đi, Tiểu Thiên không nghe lời, ngươi là tỷ tỷ, cũng muốn đi theo hồ đồ?"
"Hừ, ngươi là nghĩ làm tức chết ta hay sao?"
"Phỉ Phỉ, ngươi đi theo Tần tiểu thư đi thôi."
Trịnh Lệ Hồng vui vẻ không thôi:
"Ha ha, Triệu công tử khách khí, sau này còn gặp lại."
Tuy có không bỏ, thế nhưng vì con gái hạnh phúc, Trịnh Lệ Hồng chỉ có thể làm ra quyết định này.
"Giang lão đệ, thực sự ngại quá, ngươi là lần đầu tiên đến, thủ hạ không biết, ngươi sẽ không trách cứ à?"
Đến rồi cửa thôn, đống chốc hấp dẫn không ít thôn dân.
"Đúng, đại tiểu thư."
Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Lệ Hồng một chút.
Sau đó, Tiểu Thiên thành đám người rời đi.
Nàng đội vàng phân phó nhi tử, nhường hắn mau về nhà, chuẩn bị một chút tiệc tối nguyên liệu nấu ăn.
Mấy phút đồng hồ sau, một đoàn người mênh mông quần quật đi đến Long Gia Câu.
"Vương lão đại, theo tin tức đáng tin, Tần gia đại tiểu thư hiện nay xuất hiện tại một cái gọi Long Gia Câu thôn trang nhỏ.
Cửa, hai cái hộ vệ trông coi."
"Không, nương, Phỉ Nhi không nghĩ rời khỏi ngươi."
"Chiêm hộ vệ, lui ra."
Long Uy bị hù hai chân như nhũn ra, không cẩn thận mới ngã xuống đất.
"Cẩu vật, ngươi còn dám nói lung tung, tin hay không lão tử giết ngươi."
"Đáng tiếc, hắn tìm nhầm người."
Người trẻ tuổi do dự một chút, lúc này mới gật đầu.
Tất nhiên, đối mặt các thôn dân chất vấn, Trịnh Lệ Hồng lười đi giải thích.
Hắn một bên báo cáo thông tin, một bên liếc liếc Giang Tiểu Bảo.
"Lệ Hồng muội tử, ngươi sao đem cửu gia dẫn trong nhà đến rồi?
Chờ đến ngày mai, còn muốn thấy con gái một mặt, chỉ sợ không có nhiều cơ hội."
Triệu Trường Dũng chắc tay.
"Long thôn trưởng, ngươi nghĩa là gì?
Ai là hung thủ, ngươi chớ có ăn nói linh tinh.
Vừa nãy, quan sai đã điều tra rõ rồi, sát hại Long Cường người là Thanh Thủy trấn bộ khoái Trần Thần, chẳng qua người này đã chết."
Lúc này, một người trẻ tuổi vội vã chạy tới.
"Người không phải có cây ai mà có thể vô tình đâu."
"Ha ha, vị này là Giang Tiểu Bảo, nhiệm vụ lần này tổng chỉ huy. Tiểu Hắc, về sau liên quan đến Tần Nhã Hân thông tin, ngươi trực tiếp hướng Giang lão đệ báo cáo. Chiêm Phong nổi giận, rút ra bảo kiếm chỉ vào Long Uy chửi ầm lên. Thần cô nương, ngươi có việc? Ừ, lão phu lớn hơn ngươi, ngươi dạng này không lớn không nhỏ, thực sự là không có giáo dục.
Tốt. Ôi, tại Giang lão đệ trước mặt, ta cũng không dám xưng lão đại. Ngươi bây giờ thế nhưng vương gia bổ nhiệm người phụ trách.
Nương, tỷ tỷ không phải ý tứ này. Bây giờ, nàng thời gian quý giá, chỉ nghĩ hảo hảo bồi tiếp con gái.
Long Uy, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, án này quan phủ đã có định luận, bọn hắn không phải hung thủ. Ngươi chớ có ngậm máu phun người.
Tốt. Ngày khác chào mừng đến Thanh Thủy trấn làm khách. Vương Duệ nói xong, phất phất tay.
Chấm đã. Hảo muội muội, chính đại nương nuôi dưỡng phỉ nhi muội muội không dễ dàng, bây giờ từ biệt, không biết ngày khác khi nào năng lực gặp mặt.
Không bằng, ngươi liền đáp ứng a.
Sau đó, tại Trịnh Lệ Hồng dẫn đầu dưới, mọi người tuần tự tiến vào trong viện.
Tốt, tốt ngươi cái Trịnh Lệ Hồng.
Về sau ngươi có việc, đừng tìm lão tử giúp đỡ.
Trịnh Lệ Hồng sắc mặt âm trầm, trước mặt mọi người quát lớn Long Uy.
Có thể Long Phi Phi liều mạng lắc đầu.
Không, không, nương, con gái cũng là không tới, cả đời liền theo ngài.
Rốt cuộc, người ta thì không có làm khó hắn nhóm, chỉ là theo thông lệ hỏi mà thôi.
Tiểu Thiên Thành thấy bên này thì không sao, tiếp tục lưu lại này, có chút không thích hợp, thế là hắn dẫn mấy cái nha dịch, tuần tự cùng Triệu Trừng Dũng, Trần Phi Yến đám người cáo biệt. Về phần Long Cường bỏ mình một chuyện, bởi vì liên lụy đến rồi Thanh Thủy trấn nha dịch, lại thêm Tần đại tiểu thư thân phận, hắn cũng không dám mang Phùng Văn cùng Vương Vân Bình hồi nha môn đáp lời, chỉ có thể rời đi trước.
Trịnh Lệ Hồng nghĩ, hôm nay cùng con gái từ biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại lần nữa, suy nghĩ một lúc, nàng đi vào Tần Nhã Hân trước mặt, nhẹ nói, "Tần tiểu thư, các ngươi tàu xe mệt mỏi, không bằng ngày mai lại lên đường. Ta một hồi chuẩn bị điểm rượu nhạt, hào hào khoản đãi một chút,
cũng nhiều bồi bồi Phỉ Nhi, làm sao?"
Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trần Phi Yến, còn có Sở Đình, Triệu Trường Dũng đám người.
Long Uy càng nghĩ càng không rõ.
Đa tạ Tần tiểu thư thỏa mãn.
Người trẻ tuổi xoay người sau khi hành lễ rời đi.
Cái này, đây là mấy cái ý nghĩa.
Người ta giết ngươi phu quân, ngươi cái này nương môn ngược lại tốt, không báo quan bắt đi bọn hắn, ngược lại nói cười cười.
Nói xong, Long Uy giận đùng đùng quay người rời đi.
Tần Nhã Hân chỉ là dùng dư quang liếc qua Long Uy.
Chương 611, lá cây đả thương người. Chương 611, lá cây đả thương người. Băng băng, ngươi chịu đựng, chúng ta rất nhanh liền đến trấn thượng.
Hắn cúi đầu suy nghĩ.
Diệp Thu trầm giọng hỏi, phía trước rốt cục ra chuyện gì?
Mau nói đi.
Diệp Thu nghĩ, hẳn không phải là Trần Phi Yến, Triệu Trường Dũng hai người, thế là thì không có tiếp tục nghe ngóng.
Giang Tiểu Bảo chỉ là hừ lạnh một tiếng.
Mà lần này, âm thanh lại chấn ba tên nha dịch lộ thai thấy đau.
Ôi, ta đau bụng.
Vị công tử này, mới vừa rồi là thủ hạ không hiểu chuyện, bạo phạm ngài, mời ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua.
Dựa bảo, này hai người trẻ tuổi chạy đi đâu?
Dẫn đầu quan sai Tiểu Thiên Thành đầu tiên là sương sở, sau đó đánh giá Diệp Thu.
Thôi đi, chúng ta thế nhưng quan sai, cho dù mượn người ta 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám giữa ban ngày giết người.
Ha ha, bực này việc nhỏ cần gì làm phiền tỷ tỷ.
Lúc này, trong xe ngựa chuyển đến nữ nhân thanh âm thanh thúy.
Diệp Thu khoát khoát tay.
Ta dựa vào, lá cây đã thương người, cái này cần cường đại nội lực, nhìn tới trong xe ngựa nhất định có cao thủ tuyệt thế, nếu không phải cao nhân thủ hạ lưu tình, chỉ sợ đồng nghiệp của mình sớm đã thành một bộ thi thể lạnh băng.
Không,
không dám, mời cô nương bất giận.
Trong xe ngựa, lần nữa chuyển đến giọng của nữ nhân.
Xong rồi, xong rồi, này hai người trẻ tuổi nhất định đi tìm người ta phiền phức đi.
Chỉ thấy kia phiến lá cây, không sai chút nào dán tên kia quan sai lỗ thai mà qua, bên hai đám trên lưu lại một cái châm nhỏ lớn nhỏ vết thương. Hắn bị hù hai chân thẳng phát run, lại theo trên lưng ngựa mới ngã xuống đất.
Thế nhưng xem xét, không thấy hai người ảnh tử.
A Băng, ngươi, ngươi làm sao vậy?
Ôi, là ai khẩu khí lớn như vậy, dám uy hiếp ta ra làm quân?
Phong Đăng đội vàng nhảy xuống lưng ngựa, đỡ lấy Trương Băng.
Diệp Thu, Diệp Thu, các ngươi mau nhìn.
Kia ba vị quan sai, không phải liền là trước đó quá khứ ba người sao?
Tiểu Thiên Thành ý thức được không ổn.
Và quan sai tới gần về sau, hắn đi đến đường cái ở giữa, chắp tay, hỏi, ba vị quan già, tại hạ có thể hỏi thăm một chút. Có phải hay không phía trước xảy ra chuyện?
Mới vừa rồi còn cuồng vọng bộ khoái, sờ lên lỗ tai của mình, lập tức phía sau lưng tóc thẳng lạnh.
Hồi công tử, phía trước Long Gia Câu đã xảy ra cùng nhau án mạng, chết mất hai người, một con sai, một địa phương thôn dân, chúng ta vừa xử lý xong.
Tự nhiên a, chúng ta cũng quá bất tức đi.
Thử.
Giá giá giá.
Mà Vương Duệ thì suy nghĩ, tìm một cơ hội xử lý Giang Tiểu Bảo.
Ha ha, Vương Duệ à, Vương Duệ, lao tử trước ngươi đắc ý một hồi, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định giết chết ngươi.
Đúng lúc này, một mảnh lá cây, giống như một cái phi đao, mang theo tiếng xé gió, siêu siêu mấy lần bay tới.
Hắc hắc, Thu Nguyệt muội muội tốt công lực, tỷ tỷ bội phục.
Đáng tiếc, hay là quá muộn.
Diệp công tử, có muốn hay không ta xuống dưới tìm hiểu một chút?
Triệu Nhị Nương cố ý trêu ghẹo nói.
Nhìn Diệp Thu ánh mắt khinh thường, một cái khác bộ khoái tức giận.
Hừ, nói năng ngọt sớt, chẳng qua tỷ tỷ thích nghe.
Tự nhiên ta bụng lạnh, thủy, ta muốn uống thủy.
Tốt, các ngươi có thể đi rồi.
Đối mặt Diệp Thu chất vấn, tên này bộ khoái giận tím mặt.
Nhìn thủ hạ tức giận không thôi, Tiểu Thiên Thành nghiêm nghị trách cứ, ngọn đèn nhỏ, A Băng, các ngươi ai trẻ tuổi nóng tính, dễ xúc động.
Nghe ca ca một lời khuyên, chớ có tùy tiện.
Thật chứ?
Ha ha, tỷ tỷ cầu còn không được.
Nguy hiểm thật, kém một chút thì mất mạng.
Chỉ thấy Diệp Thu khí vũ như ngang, phong độ nhẹ nhàng, hắn suy đoán lai lịch người này cũng không giống như. Tiểu Thiên Thành kinh hãi, vội vàng đẩy đồng nghiệp một cái.
"Tốt,
tự nhiên a, đi nhanh về nhanh." Tiểu Thiên Thành rục ngựa mà đi. Ước chừng qua một canh giờ, đối diện ba cái quan sai cưỡi ngựa mà đến. Tiểu Thiên Thành ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, có thể phụ cận không có bất kỳ cái gì tiểu hạ, chỉ có ba dặm ngoài có cái thôn trang nhỏ. "Ôi, lại tại giáp thức ăn cho chó."
"Hừ,
Triệu tỷ tỷ, chờ hết bận đần, muội muội dạy ngươi mấy chiêu làm sao?" Suy nghĩ một lúc, hắn nói ra, "Ngọn đèn nhỏ, ngươi lưu lại chăm sóc ga băng, ta đi Lý gia phụ lấy chút ít thủy tới." Ba người đi rồi 2 phút, đột nhiên, Trương Băng quát to một tiếng.
"Hừ, như còn dám mạo phạm nhà ta Lang Quân, chết."
Diệp Thu cùng Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương ba người, cưỡi ngựa xe phi nhanh. Chính như Tiểu Thiên Thành tính toán, Trương Băng cùng Phong Đăng, hai người dò xét một cái gần đường, thành công cản lại Diệp Thu xe ngựa. Mà Tiểu Thiên Thành thì không lên tiếng, hắn muốn tìm kiếm đối phương gái. Hắn chỉ vào Diệp Thu, nghiêm nghị quát lớn, "Lão tử thế nhưng con sai, biết không? Ngươi còn dám bồ nào một câu, tin hay không lão tử đem ngươi bắt lại." "Hắc hắc, chờ đến đại lao, nhìn xem ngươi làm sao phép lối. Đến lúc đó, cho dù ngươi là cái long, lão tử cũng có thể đem ngươi làm nằm xuống." Sau 5 phút, Tiểu Thiên Thành đầu đầy mồ hôi gấp trở về. Khi hắn nhìn xem tới trên mặt đất dấu vó ngựa, trong nháy mắt hiểu được. Thu Nguyệt cười một tiếng. Trương Băng ôm bụng, một bộ rất vẻ mặt thống khổ. Thu Nguyệt cười khanh khách nói, "Giờ phút này, một cái khác nha dịch nghiêm nghị quát lớn. Tất nhiên, chúng ta là chị em tốt mà."
"Hừ, đi, lão tử nhất định phải giáo huấn tiểu tử kia."
"Ha ha, lão đại này ngu.
Lao đi, dễ dàng như vậy lừa gạt.
Ông trời phù hộ, nhất định phải ngăn lại hai người trẻ tuổi, bằng không, nhất định sẽ xảy ra chuyện." Diệp Thu trêu tức nhìn ba người, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt.
"Ha ha, vị này quan sai uy phong thật to. Tại hạ chỉ là nghe ngóng một ít, ngươi cần gì bày ra lần này tư thế đâu?"
"Sao, tại hạ liền hỏi đường tư cách cũng không có."
"Quan sai,
thôn dân,
thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn tìm người ta lấy cách nói?
Vừa nãy ngươi thì nhìn thấy, xe ngựa người có thể dùng lá cây đả thương người, có thể dùng lá cây giết người.
Người ta không có giết chúng ta, đã là đặc biệt khai ân."
Triệu Nhị Nương chỉ phía trước. Tiểu Thiên Thành chắc tay, mang theo hai người chật vật mà đi.
"Hừ."
Hầu Tinh Tiểu Thiên Thành hiểu rõ hôm nay thủ hạ lại đã trúng tiết bản rồi, vội vàng chủ động chịu nhận lỗi. Hắn lạnh lùng nhìn cái này bộ khoái, vừa cười vừa nói, "Ngươi thân là quan phủ bộ khoái, không nên truy nã làm điều phi pháp người sao?"
"Sao, ngươi ngày bình thường chính là sử dụng này thân túi ra cáo mượn oai hùng, bắt nạt lao bách tính hay sao?"
"Cẩn thận." Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Thời gian từng giờ trôi qua, chờ hắn biến mất không thấy gì nữa bóng dáng về sau, Trương Băng cười. Chính mình vừa đầu nhập vào Vương gia không lâu, liền đạt được rồi Vương gia trọng dụng, cái này khiến Vương Duệ có thể nào không tức giận cùng ghen ghét đâu. Trương Băng cùng Phong Đăng liếc nhau, làm bộ gật đầu. Diệp Thu cùng Thu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là kêu bà tên quan sai.
Diệp Thu mày nhăn lại, "Ngươi là người nào?
Mau mau tránh ra,
như chậm trễ chúng ta công sự, hậu quả là ngươi không thể gánh chịu."
Thu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Lúc này, Diệp Thu dừng lại xe ngựa, thân thể nhảy lên nhảy xuống tới.
"Ôi, người trẻ tuổi, ngươi rất sống a.
Thấy vậy quan sai còn không được bộ, lại dám xem thường chúng ta.
Hừ, ngươi là gan không nhỏ a."
"Ngươi lai, hai người này vừa nghĩ tới Diệp Thu vừa nãy xem thường, bọn hắn khí không đi nổi, thế là thì thầm bàn bạc trả thù."
Chương 612, thay trời hành đạo. Chương 612, thay trời hành đạo. Diệp công tử, bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, nên để bọn hắn nếm điểm đau khổ.
Đồng thời, hắn nhìn về phía Diệp Thu, suy tư mười mấy giây sau, giọng nói có chút lạnh băng. Hắn vừa mới dứt lời, chỉ thấy một mảnh lá cây đánh tới, trong nháy mắt cắt vỡ cổ họng của hắn.
"Hắc hắc, nam nhân mà, ngươi hiểu."
Lúc này, Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương nhảy xuống xe ngựa, nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới.
"Hai nữ đành phải thôi."
"Không tốt, hay là tới chậm một bước."
"A Đặng, A Đèn, khoái,
khoái mau cứu ta." Ngay tại Trương Băng đắc chí lúc, đột nhiên, hắn cảm giác được không thích hợp. Trương Băng rụt cổ một cái, cố ý làm ra một sợ sệt dáng vẻ, còn thè lưỡi, căn bản một bộ khiêu khích nét mặt.
"Triệu tỷ tỷ, nhìn tới, chúng ta lại gặp phải phiền toái."
Hắn sờ lên vết hầu, không có phát giác được bất kỳ khác thường gì.
"Ôi, người trẻ tuổi, ta rất sợ a."
"Tiểu bộ đầu, ngươi làm thật muốn bắt bằng hữu của ta?"
Diệp Thu lẩm bẩm nói.
Một giây sau, Phong Đăng kêu thảm một tiếng.
"Ha ha, diễn kỹ này không đi làm diễn viên đáng tiếc."
Tiểu Thiên Thành một bàn tay, tát bay Phong Đăng.
Thế là, Diệp Thu nhảy xuống xe ngựa, nhàn nhã dạo bước đi tới.
Trương Băng che lấy cổ, thất tha thất thểu đi vào Phong Đăng trước mặt, lôi kéo ống tay áo của hắn.
Diệp Thu cười lấy nhìn về phía Tiểu Thiên Thành.
Nàng thò đầu ra tới, thấy rõ cản đường người bộ dáng về sau, sắc mặt lạnh lẽo.
"Diệp công tử, xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Thiên Thành hiểu rõ hai người bọn họ tính tình, thì đoán được Phong Đăng nhất định là thêm mắm thêm muối rồi.
"Ân."
"Hừ, hai người bọn họ khẩu suất cùng nôn, còn sinh lòng tà niệm, đối ta hai vị bằng hữu như đồ làm loạn, kêu gào nhường tại hạ chết ở chỗ này."
Tiểu Thiên Thành giận tí mặt.
"Người trẻ tuổi, các ngươi quá cuồng vọng.
Hiện tại là ta cho các ngươi cơ hội, không muốn không chân quý.
Nghĩ hai người có chút trẻ tuổi, tuổi trẻ khinh của nhà, Diệp Thu dự định lại cho bọn hắn một cơ hội, thế là cười lấy về đến, hai vị tỷ tỷ, các ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại."
"Tự nhiên ca, ta cùng A Băng chỉ là miệng uy hiếp mà thôi, chúng ta nào dám thật làm."
"Thế nhưng, bất kể như thế nào, bọn hắn
cũng không thể dưới ban ngày ban mặt giết triều đình bộ khoái a."
"Đồ hỗn trướng, các ngươi thật to gan.
Và trở về nha môn, ta sẽ một năm một mười bẩm báo huyện lệnh đại nhân, nhường đại nhân xử lý."
Triệu Nhị Nương có chút hiếu kỳ. Tiểu bộ đầu, người là ta giết. Vị cô nương này, mặc dù thủ hạ của ta đã làm sai trước, nhưng mà, ngươi giết người, nhất định phải cùng ta hồi nha môn một chuyến, nhường huyện lệnh đại nhân xử trí. Tốt, chủ ý này không tệ. Diệp công tử, nhìn tới bọn hắn là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tốc độ nhanh chóng, để người bất ngờ. Diệp Thu hiểu rõ Triệu Nhị Nương, Thu Nguyệt tức giận. Bọn hắn chậm rãi đi tới. Hừ, thực sự là không biết sống chết hai gã. Hai người liếc nhau sau nhảy xuống lưng ngựa. Tự nhiên ca, cứu ta, cứu ta. Ha ha, lão tử không sao. Đột nhiên dừng xe, trong xe ngựa Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương thân thể mềm mại hơi nghiêng. Nghe được Diệp Thu nhục mạ bọn hắn, Phong Đăng nổi giận. Phong Đăng vừa cười vừa nói, "Hừ, bổn cô nương là thay trời hành đạo. Như loại người này tiếp tục lưu lại huyện nha, không chừng ngày nào sẽ xông ra đại họa. Ha ha, các ngươi huyện lệnh đại nhân nên cảm tạ ta mới đúng." Thấy phía trước có người đón xe, Diệp Thu không khỏi nhíu mày. "Ai nha, của ta hai vị tỷ tỷ tốt, ta lo lắng các ngươi vừa đi ra ngoài, này hai tư muốn thấy Diêm Vương. Ta đi gặp một lần bọn hắn." Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình hai người thủ hạ lớn mật như thế. Thu Nguyệt giận dữ, thiện tay lại vung ra một mảnh lá cây. Nhìn trên mặt đất một đám huyết thủy, hắn sắc mặt âm trầm như nước. "Trời ơi, giết người của lão tử, còn nói như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lão tử quả thực thêm kiến thức. Ý của ngươi là?" "Thiên." "Tự nhiên a, là bọn hắn giết A Băng. A Băng mới vừa rồi cùng bọn hắn cãi vã, ai ngờ nữ nhân kia một lời không hợp thì giết người." "Tự nhiên ca, ngươi nhất định phải là A Băng báo thù a." Trương Băng giật mình. Còn chưa tới trước mặt, Phong Đăng chỉ vào Diệp Thu, hô to một tiếng, "Lão tử để ngươi đã tới sao? Dựa vào, thực sự là gan to bằng trời." "Hừ, tiểu bộ khoái, loại người này giữ lại cũng là tai họa, chết sớm sớm tốt." Sờ một cái yết hầu, máu tươi trực phún. "Diệp công tử, cho dù bọn hắn uy hiếp ngươi nhóm, bằng hữu của ngươi thì không thể giết người a. Liền không thể đả thương bọn hắn, trừng phạt nho nhỏ một chút." "Hạt dự, ngươi, ngươi nhường tại hạ như thế nào cho phải?" "Hừ, ta vốn là muốn cho các ngươi một cơ hội, nhìn tới, là ta quá nhân tử. Thì các ngươi dạng này mặt hàng, không xứng làm bộ khoái." Trương Băng vừa cười vừa nói, "Vị công tử này, ngươi nhìn xem này dã ngoại hoang vu, cho dù chúng ta giết ngươi thì không ai trông thấy. Hạt dự, là mệnh quan trọng hay là nữ nhân quan trọng đâu?" Thu Nguyệt lạnh giọng nói. Phong Đăng vừa nói, một bên khóc thút thít. "Phong Đăng, Diệp công tử nói, có phải thật vậy hay không? Ngươi thành thật khai báo, không nên gạt ta. A Đèn, ngươi thì không muốn xem nhìn xem, trong xe ngựa kia hai cái cô nương." Thấy hai người như thế cuồng vọng, Diệp Thu thật sự tức giận. "Hắc hắc, vị công tử này, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng." Phong Đăng dọa sợ, bản năng đẩy Trương Băng một chút. "Ngươi trẻ tuổi, như vậy, ngươi nhường trong xe ngựa kia hai vị cô nương, cùng chúng ta uống vài chén, chuyện này thì xóa bỏ, làm sao? Ta đi, cho chúng ta cơ hội, thực sự là thiên đại chuyện cười. Ngươi trẻ tuổi, hôm nay lão tử cho ngươi một hồi cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đến, dập đầu ba cái, bảo chúng ta một tiếng ra ra, chuyện này liền đi qua." Diệp Thu chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng phía trước mấy bước. Và Kiều Thiên Thành chạy đến lúc, Trương Băng đã ngã trên mặt đất. Như xuất thủ lần nữa, chỉ sợ hai người này tính mệnh đáng lo. "Hạt dự, đáng tiếc, đáng tiếc." Trương Băng chơi bẩn chằm chằm vào xe ngựa. "Hừ, tốt một cái theo lẽ công bằng chấp pháp." Thu Nguyệt mày liễu nhăn lại, vén màn cửa lên nhìn lại. Kiều Thiên Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phong Đăng chô mi tâm, xuất hiện một cái lỗ máu. Theo âm thanh đến phân tích, trong xe ngựa hai nữ nhất định phi thường trẻ tuổi, có khả năng hay là đại mỹ nữ, cái này khiến tâm hắn sinh tàn niệm. "Là được." Phong Đăng lập tức nghe được Trương Băng trong lời nói có hàm ý, hắn rút ra bảo kiếm, chỉ vào Diệp Thu kêu gào đến, "Người trẻ tuổi, khắc cho thể diện mà không cần. Lão tử cho ngươi 3 phút đồng hồ suy xét, nếu là không đáp ứng, đừng trách lão tử ra tay độc ác." "Phong Đăng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Vì làm rõ ràng chân tướng, hắn hỏi, "Diệp công tử, vừa nãy là người của ta đắc tội ngài. Cứu ta, cầu ngươi mau cứu ta." Ngay tại hắn cầu khẩn lúc, một tiếng củ năng nhường hắn nhìn thấy hy vọng. "Người trẻ tuổi, ngươi nghĩa là gì?" Tiêu Thiên Thành cũng không biết Diệp Thu thân phận, không dám tùy tiện hành động. "Nóa, người trẻ tuổi, lão tử nói chuyện, ngươi không nghe được. Điếc hay là mù?" Lại cử động một bước, thử một lần. Nhìn hai người chơi bẩn bộ dáng, Diệp Thu thẳng lắc đầu. "Diệp công tử, ngại quá, bằng hữu ngài giết người, tại hạ thân làm quan kém, nhất định phải theo lẽ công bằng chấp pháp." Chương 613, lộ ra lệnh bài chương 613, lộ ra lệnh bài hôm nay chịu sỉ nhục, hắn nhất định phải tìm trở về. Tiêu Thiên Thành quả thực có chút tức giận. "Ta dựa vào, vừa nãy kém chút xông ra đại họa, nếu không phải Diệp công tử nhân tử, hắn đã sớm thành vong hồn dưới đao, nói không chừng còn có thể liên lụy huyện lệnh đại nhân." Mãi đến khi xe ngựa biến mất tại tầm mắt bên trong, hắn lúc này mới thẳng tắp sống lưng. Tiêu Thiên Thành lập tức dùng mình một cái. "Tiêu đại bộ khoái, ta cho ngươi xem một vật." Thu Nguyệt chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn không có coi Tiêu Thiên Thành là chuyện. "Hai vị tỷ tỷ, ý của các ngươi là có người ngấp nghé thiên hạ này? Trở về nói cho các ngươi biết huyện lệnh đại nhân, nhường hắn hảo hảo quản giáo một chút thuộc hạ của hắn, nói không chừng ngày nào ta sẽ lại một lần nữa du lịch nơi đây." "Ngươi, ngươi chuyện này là thật?" Nhìn trên lưng ngựa hai cỗ thi thể, Tiêu Thiên Thành lẩm bẩm nói ra, "Hạt dự, A Băng, A Đèn, không phải đại ca không giúp các ngươi lấy cách nói, các ngươi thì cam chịu số phận đi. Yên tâm, đại ca sẽ thật tốt an táng các ngươi, người nhà của các ngươi, đại ca cũng sẽ thu xếp thỏa đáng." Thu Nguyệt mặt không đổi sắc, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Chỉ thấy Diệp Thu từ bên hông cởi xuống một viên lệnh bài. Diệp Thu nghiêm nghị quát lớn. Diệp Thu rốt cục muốn xuất ra cái quái gì thế? Thu Nguyệt muội muội, ta thì có đồng cảm. Hôm nay thiên hạ vừa mới yên ổn, khó tránh khỏi có chút dã tâm bừng bừng người nghĩ mưu đồ làm loạn. Nghe hai nữ tiểu nói này, Diệp Thu không khỏi ngưng trọng lên. Tất nhiên, hắn cũng biết hai người bọn họ có tùy tiện tư bản. Ngại quá, hôm nay tại hạ nhất định phải lưu lại Thu cô nương, Diệp công tử đã tội. Tại hạ quả thực đánh không lại các ngươi, nhưng mà ta có thể biện minh. Nơi này còn là Đào Hoa Nguyên Trấn địa giới, không có hai canh giờ còn ra không được Đào Hoa Nguyên Trấn. Ta như giờ phút này chạy về nha môn, đến lúc đó sự việc thì náo loạn, giờ phút này Tiểu Thiên Thành kiểm chế tới cực điểm, tùy thời có bộc phát có thể. Là thủ hạ bảo đảm thủ khẩu như mình.
Tốt,
Diệp công tử, tại hạ cáo tử, một hồi còn gặp lại. Trương Băng chết rồi, hiện tại Phong Đăng cũng bị Diệp Thu bằng hữu giết. Tiểu Thiên Thành cố kỵ Diệp Thu thân phận thần bí, trước đó không có ý định truy cứu, nhưng hôm nay bỗng chốc chết mất hai cái quan sai, hay là thủ hạ của mình cũng không cách nào hướng huyện lệnh báo cáo kết quả công tác. Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Sao? Tiểu Thiên Thành nhìn thấy lệnh bài còn không quỳ xuống. Diệp công tử, ngài đây là đang uy hiếp ta. Hắn bị hù gấp đội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Như vậy, này một 100 lượng bạc, coi như hai người bọn họ phủ tuất kim. Tốt, chúng ta thì chậm trễ không ít thời gian, cáo tử. Tiểu Thiên Thành nghĩ, cho dù hai người bọn họ võ công cái thế, nhưng mà nàng nhóm không dám bông chốc đem huyện nha bộ khoái cũng giết thôi. Đến lúc đó, tới chính là bình thường bộ khoái, mà là địa phương chủ quân. Lưu lại ta. Tiểu đại bộ khoái, ngươi lấy cái gì lưu lại ta? Há miệng a. Nhìn thấy lệnh bài, Tiểu Thiên Thành sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xin nghe Diệp công tử dạy bảo, thủ hạ sẽ không sót một chữ bẩm báo cho chi huyện đại nhân. Hắn giờ phút này, cái trán tràn đầy mồ hôi. Ta dựa vào, người ta còn chưa ra tay, chỉ là một ánh mắt liền để hắn có rồi phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chỉ mong này chỉ là suy đoán của các ngươi. Ha ha, Tiểu đại bộ khoái, nếu không phải thấy ngươi còn có chút lương tâm, bổn cô nương ngay cả ngươi cũng giết. Vừa lắng lại rồi cựu công chúa chi loạn, Diệp Thu không nghĩ thiên hạ đại nạn, đến lúc đó xui xẻo hay là lao bách tính. Diệp lang, ta nghĩ ngươi vừa nãy có chút không ổn. Tiểu bộ khoái, theo tại hạ nhìn xem, chuyện này đến đây là dừng. Như tiếp tục náo xuống dưới, sợ rằng sẽ cho các ngươi đem lại phiền phức, có lẽ sẽ để các ngươi chi huyện đại nhân mất đi mụ ô xa. Thử, không biết lượng sức ra hỏa. Thức thời lập tức đi, chớ ép lao nương độc thủ. Bằng không, chết. Thu Nguyệt suy tư hồi lâu, nhẹ nói. Tiểu Thiên Thành vô cùng phẫn nộ, thì cảm giác chính mình quá vô dụng. Tiểu Thiên Thành do dự mãi, hô to một tiếng, Diệp công tử, xin dừng bước. Diệp Thu sợ Triệu Nhị nương dưới cơn nóng giận sát thủ, đội vàng lôi kéo Tiểu Thiên Thành, đi tới 10 mét ngoại địa phương. Tiểu Thiên Thành luống cuống. Triệu Nhị nương hết rồi kiên nhẫn, toàn thân tản ra một cỗ sát khí. Cái gì? Chính mình hai cái minh đệ cứ như vậy không công chết rồi. Còn có, Diệp Thu nói huyện lệnh đại nhân sẽ bởi vì chuyện này vứt đi chức quan. Thu Nguyệt tỷ tỷ, làm sao vậy? Triệu tỷ tỷ, chớ có tức giận. Thu Nguyệt cười, thỏa thỏa xem thường. Diệp Thu nhảy lên xe ngựa, hướng phía trước mà đi. Diệp Thu mày nhăn lại. Diệp Thu lắc đầu. Kỳ thực, Tiểu Thiên Thành đúng Diệp Thu ấn tượng cũng không tệ lắm, chỉ là Triệu Nhị nương cùng Thu Nguyệt quá bá đạo, làm cho hắn rất khó chịu. Ha ha, ta nếu là không đi ngươi năng lực mại ta làm sao? Hừ, Tiểu Thiên Thành, ngươi còn muốn bắt bằng hữu của ta sao? Hừ, một chi quân đội còn không đối phó được chỉ là hai nữ tử. Diệp Thu vô bờ vai của hắn, xoay người rời đi. Hừ, Tiểu bộ khoái, người ta đã giết, chính ngươi nhìn xử lý. Có thể. Thế nhưng, Diệp Thu cũng không phải là hoàng thượng, này mai lệnh bài, hắn tại sao có thể có? Hồi Diệp công tử, tay. Thủ hạ không dám. Thế nào, ngươi còn có việc? Cái này, đây là biểu tượng hoàng đế lệnh bài. Thiên hạ hôm nay, truyền thuyết chỉ có hai người có này lệnh bài, một cái là thần bí quốc sư đại nhân, một cái là đường kim thiên tử. Diệp Thu hơi nghi hoặc một chút. Ừ, Triệu cô nương, Thu cô nương, hai vị không muốn nghỉ vào công phu rất cao thì bắt nạt người. Bất kể như thế nào, người giết quan sai, nhất định phải đi cho ta một chuyến. Triệu Nhị nương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, giọng nói tương đối bá đạo. Tất nhiên thật chứ. Như bổn cô nương chạy, làm trời đánh ngũ lôi. Diệp công tử, các ngươi có phải hay không khinh người quá đáng? Tất nhiên ta hai người thủ hạ mạo phạm ba vị, nhưng bọn hắn tội không đáng chết, các ngươi rất không cần phải đoạt tính mạng người. Diệp Thu phất phất tay, ra hiệu Tiểu Thiên Thành đứng dậy. Rõ ràng hung thủ đang ở trước mắt, mà hắn cũng không dám truy nã quy án. Nói xong, Diệp Thu quay người muốn đi. Triệu Nhị nương cùng Thu Nguyệt không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Tiểu Thiên Thành xoay người chắp tay đưa mắt nhìn. Diệp công tử, Phong Đăng cùng Trương Băng là ta mang ra, bây giờ chỉ có một mình ta trở về, mà bọn hắn lại thành một bộ thi thể lạnh băng, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ta dựa vào, này nương môn cũng quá cuồng vọng, quả thực không coi ai ra gì. Diệp lang, ngươi về sau tận lực khắc bại lộ thân phận của mình. Triệu công tử trên người kia tấm bản đồ bảo tàng, biết đến không nhiều, cuối cùng ta hoài nghi phía sau màn có hai bàn tay to thao túng đây hết thảy, với lại thực lực không tầm thường. Vừa nãy hắn cố lấy suy đoán, hoàn toàn không có ý thức đến. Chê cười, bốn cô nương tất nhiên dám giết bọn hắn, sẽ không sợ bất luận cái gì hậu quả. Nếu không, Tiểu bộ khoái nhanh đi về gọi người, đem có thể đánh đều gọi, ta chờ ở đây lấy các ngươi, làm sao? Hắn đã nói rất rõ ràng, không ngờ rằng Tiểu Thiên Thành cố chấp như vậy. Tiểu Thiên Thành ngây ngẩn cả người. Tiểu bộ khoái, tại hạ cũng không uy hiếp, mà là tại trần thuật một sự thật. Ta vẫn là câu nói kia, chuyện này dừng ở đây, ngươi thì chớ có náo xuống dưới, đúng ngươi cũng tốt. Nhớ kỹ, liên quan đến thân phận của ta, không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra, bằng không chu cựu tộc. Chương 614, điện tử pháo đạn chương 614, điện tử pháo đạn Bố Duy Tư nghiêm khắc quát lớn. Bố Duy Tư hai chân như nhũn ra. Báo cáo tiến sĩ, chiến hạm đã tiến nhập công kích của chúng ta phạm vi, có thể tùy thời đánh chìm đối phương.
Lập tức, Long Phi Phi kích động sắp chảy ra nước mắt. Một hết rồi năng lực công kích quân hạm, cái kia còn có thể để quân hạm sao? Nàng suy nghĩ một lúc, nói ra, nương, nếu không ngươi cùng Tiểu Thiên, cùng ta cùng nhau hồi Tần gia à? Chỉ cần con gái tại Tần gia một ngày, tuyệt đối sẽ không nhường nương cùng Tiểu Thiên chịu khổ.
Nương, ngài khổ cực cả đời, cũng nên hưởng hưởng phúc.
Lại nói, dù là đi Tần gia, Tiết Thanh Minh lại không phải là không thể quay về. Ngài liền nghe con gái một lần đi. Tần Nhã Hân ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Long Phi Phi hướng phía bên này đi tới, nàng đội vàng đứng dậy vẫy vẫy tay, cũng bước nhanh lên đón tiếp lấy. Cảm ơn Nhã Hân muội muội. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tần Nhã Hân cười cười. Nghe Trần Phi Yến, Sở Đình ý nghĩ, Long Phi Phi thì cho rằng nàng nhóm nói thì có đạo lý. Mà Long Ứng Thiên thì bồi tiếp Triệu Trường Dũng, tại trong đình viện bốn phía tản bộ. Trời ơi, Long tiên sinh, các ngươi căn cứ có người ngoài hành tinh. Nhìn mẫu thân mặt mày ủ rũ, Long Phi Phi trong lòng cũng không chịu nổi. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi quá khách khí. Thân ái Long tiên sinh, ngươi không phải nói các ngươi căn cứ phòng vệ sơ nghiêm, có trên thế giới tân tiến nhất vũ khí sao?
Ha ha, chúng ta ly căn cứ chỉ có 30 trong biển, sao một điểm động tĩnh đều không có?
Long Phi Phi do dự một lát, chậm rãi nói, Nhã Hân muội muội, ta có chuyện, không biết nói thế nào.
Được rồi,
nương, ngài có việc thì gọi ta.
Nương, không phải có Tiểu Thiên mà.
Con gái đây không phải lo lắng nương quá mệt mỏi.
Long Phi Phi có chút xấu hổ.
Trần Phi Yến cùng Sở Đình gần như đồng thời đứng dậy nên đón. Phát giác được Long Phi Phi không quan tâm, Tần Nhã Hân khẽ hỏi.
Nhưng vào lúc này, một khung phi thuyền màu đen đột nhiên xuất hiện tại rồi quân hạm vùng trời.
Long tiên sinh, ngươi nói đều là thật.
Được rồi, chuyện này sau đó lại nói.
Ngươi vội vàng bồi bồi đại tiểu thư, nói rõ ràng nói chuyện.
Tất cả mọi người muôn phần hoảng sợ.
Phải biết, em mở quốc đối với điện tử pháo đạn chỉ là có lý luận trong nghiên cứu.
Phỉ Nhi, nương một người có thể ứng phó tới, ngươi nhanh đi chào hỏi quý khách.
Long Hướng Tiên đoán được, trong này nhất định có âm mưu.
Quả nhiên, làm điện tử pháo đạn sau khi biến mất, quân hạm trên tất cả dụng cụ hoặc là điên cuồng nhảy loạn, hoặc là phát ra điện hỏa hoa.
Long Hướng Tiên giải thích nói,
nàng kéo tỉ tỉ tay, đi tới.
Nhìn con gái vẻ mặt thành khẩn bộ dáng, Trịnh Lệ Hồng rất vui vẻ cùng cảm động.
Y miệng, Long tiên sinh, ngươi không nên ở chỗ này mê hoặc quân tâm.
Chính mình chỉ là cô gái tầm thường, mà Tần đại tiểu thư, thế nhưng Tần tướng quân ái nữ, hai địa vị quá cách xa, há có thể nhường Tần tiểu thư nên đón đâu.
Long Cường vẫn cho là nhi tử có thể kế thừa y bác, có thể Long Ứng Tiên không được.
Trời ạ, cái này, đây là ngoài hành tinh phi thuyền.
Nguyên lai, Long Ứng Tiên có chút lười nhác, tuy nói đã 18 tuổi rồi, có thể ngày bình thường không có việc gì, không phải ở nhà ngủ ngon, chính là ra ngoài câu cá, những năm này toàn bộ nhờ Long Cường, làm chút nghề một công việc nuôi sống gia đình.
Hạm trưởng tiên sinh, điện tử pháo đạn ta hiểu rõ.
Nó sẽ không giống truyền thống đạn pháo như thế nổ nát quân hạm, mà là sẽ phá hủy quân hạm tất cả động lực, hệ thống truyền tin.
Tỷ, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi có việc nói thẳng.
Tiểu Phan, chơi đùa với bọn họ, nhớ kỹ, khác đánh chìm.
Long Hướng Thiên, Tống Như Hải đám người sắc mặt của biến.
Hạm trưởng, không xong, đối phương bắn điện tử pháo đạn.
Tam nữ cười cười nói nói.
Đúng, tiến sĩ.
Điện tử pháo đạn.
Cái này làm sao có khả năng?
Đột nhiên, rốt giờ David trừng to mắt nhìn về phía trước.
Long Gia Câu, Trịnh Lệ Hồng cùng con gái Long Phi Phi đang phòng bếp bận rộn.
Ha ha, hay là Phỉ Nhi hiếu thuận.
Tiểu Thiên nếu là có ngươi một nửa là được lạc.
Phỉ Nhi, ngươi có phần này hiếu tâm, nương rất vui vẻ.
Chỉ là nương tại Long Gia Câu sinh sống hơn 10 năm, bây giờ già rồi, cũng không muốn khắp nơi giày vò.
Lại nói, nương như không ở nơi này rồi, về sau Tết Thanh Minh, ai tới cho ngươi trà thắp hương?
Mười mấy giây sau, đạn tháo đập trúng quân hạm phòng chỉ huy.
Phỉ Phỉ tỷ, mặc kệ ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì, muội muội ủng hộ vô điều kiện ngươi.
Ha ha, nhất định là các ngươi căn cứ sợ.
Phỉ Phỉ tỷ, ngươi có phải hay không có tâm sự?
Hạm trưởng tiên sinh, ta đề nghị các ngươi lập tức rời đi nơi này, bằng không hậu quả khó mà lường được.
Sau đó, tứ nữ trời nam biển bắt trò chuyện.
Thấy Long Phi Phi than thở, tam nữ ngây ngẩn cả người.
Đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được rồi một vấn đề.
Như Long Hướng Tiên nói không giả, như vậy, chiếc quân hạm này sắp chết động lực, vũ khí công kích hệ thống mất linh.
Ha ha, tỷ tỷ, ngươi là lo lắng hai người bọn họ đời sống đúng không?
Vừa nãy ngươi không kỳ đến, hai vị tỷ tỷ thì thương lượng với ta việc này.
Ý của ta là, nhường Trịnh Đại Nương cùng Tiểu Thiên cũng đi Tần gia, tương lai lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngươi đây cũng có thể an tâm, không phải sao?
Rốt giờ David cười lên ha ha.
Bên này, một chiếc chiến hạm đã tiến nhập căn cứ phòng vệ khu vực.
Giờ phút này, trong đình viện, Trần Phi Yến, Sở Đình, còn có Tần Nhã Hân tam nữ vây quanh bàn đá mà ngồi.
Không ngờ rằng, Tần đại tiểu thư càng như thế khéo hiểu lòng người.
Không dối gạt muội muội, vừa rồi tại phòng bếp, ta cùng Trịnh Đại Nương nói việc này, chỉ là Trịnh A Di khăng khăng lưu lại.
Bây giờ Long Cường không có ở đây, Trịnh Lệ Hồng càng thêm lo lắng.
Phỉ Phỉ muội muội, ta nghĩ Trịnh Đại Nương nhất định là hoài niệm nơi đây, không muốn ly biệt quê hương à.
Trần Cương nhìn hình ảnh theo dõi, tay trái cầm một chén hồng rượu, thảnh thơi tự tại quất lấy một cái tuyết giả.
Trịnh Lệ Hồng đem con gái đẩy ra ngoài cửa.
Đúng, Trần Cương đây là cố ý thả bọn họ đi vào.
Phan Xuyên Phong về đến phòng chỉ huy, suy nghĩ mười mấy giây sau, hắn ra lệnh đến, phát xạ điện từ mạch xung đạo đạn.
Phỉ Phỉ muội muội, ngươi đã đến.
Phỉ Phỉ tỷ.
Nhưng mà, lời nói của hắn vừa nói ra miệng, bộ đàm bên trong truyền đến tiếng thét gào.
Không tốt, hạm trưởng, các ngươi mau nhìn.
Tần Nhã Hân trừng Long Phi Phi một chút, tức giận nói, Phỉ Phỉ tỷ,
ngươi là tỷ ta, về sau cũng không thể nói những thứ này tổn thương cảm tình lời nói, đến, mau mau mời ngồi bố Duy Tư đi vào đầu tàu, cầm kính viễn vọng nhìn một chút. Theo ta thấy, nếu không liền theo rồi Trịnh đại nương ý nghĩa. Một khi đi Tần gia, Trịnh đại nương cũng sẽ thường xuyên lo lắng lao ra, qua ngược lại không vui, các ngươi nói sao? Làm sao vậy, Phỉ Phỉ tỷ? Tất cả mọi người chuẩn bị bỏ thuyền. Nhìn chiếc này hình dạng quái dị phi thuyền, tất cả mọi người lần nữa kinh đến. Quân hạm phía trước 500 mét vùng trời, chỉ thấy một viên điện quang loẹt loẹt biên cầu, vì tốc độ cực nhanh bay tới. Không xong, đó là điện tử pháo đạn. Ha ha, Tần gia quả nhiên ra mỹ nữ. Đúng vậy, rốt giờ tiên sinh. Là như vậy, ta như trở về Tần gia, Trịnh đại nương cùng Tiểu Thiên bọn hắn. Sau nửa canh giờ, mọi người đoàn tụ một đường, thoải mái uống. Đúng. Tần tiểu thư, ngài nhưng không được. Chương 615, binh sĩ bất ngờ làm phản. Chương 615, binh sĩ bất ngờ làm phản. Long Hướng Thiên cười khổ một tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn mục đích đã đạt đến. Như những binh lính này bất ngờ làm phản, chính mình cũng có thể thừa cơ làm mất thực quyền hạm trưởng, cướp đoạt quân hạm quyền chỉ huy. Rốt giờ David Ru đoán liếc nhìn bố Duy Tư một cái. Dĩ vãng bố Duy Tư từ trước đến giờ đều là chuyên quyền độc đoán, cho dù chính mình thân làm phó hạm trưởng, kỳ thực hữu danh vô thực, căn bản không có quyền nói chuyện, có thể giờ phút này, hắn thế mà lại trưng cầu ý kiến của mình, đây thật là mặt trời mọc từ hướng tây. Tất cả quân nhân đều luống cuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Rốt giờ David ngây ngẩn cả người. Rốt giờ David chứng trạc đàng hoàng khuyên nhủ những binh lính này. Rốt giờ David cũng không nén được nữa bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ, trước mặt mọi người trách cứ bố Duy Tư. Lúc này, một sĩ binh thấy rốt giờ David không có tỏ thái độ, mắt thấy đã qua 2 phút rồi, hắn rốt cuộc đợi không được, trực tiếp giơ súng, nhắm ngay phó hạm trưởng. Hắn còn tưởng rằng, muốn những binh lính này bất ngờ làm phản, cần xuống công phu, không ngờ rằng, bọn hắn đúng bố Duy Tư oán hận chất chứa đã lâu, chỉ là dăm ba câu liền thành công rồi. Rốt giờ David cấp bách. Quá, bố Duy Tư chính là một ngựa cái giám tinh, dựa vào định hót mới lên làm hạm trưởng, một chút bản lĩnh thật sự đều không có. Chỉ có phó hạm trưởng mới có thể dẫn đầu chúng ta. Phan Xuyên Phong cầm microphone, ngồi ở phi thuyền trong phòng chỉ huy nói, ta kháng cự. Bố Duy Tư cười lạnh một tiếng. Hắn căm tức nhìn rốt giờ David, còn cố ý thả chậm tốc độ móc súng lục ra. Nhìn tới, ly hắn mục đích lại thành công một bước. Bố Duy Tư chau mày. Rốt giờ David tức giận không thôi. Bố Duy Tư, ngươi đây là đang muốn chết. Đúng, ta thì không phục. Phó hạm trưởng, ta. Chúng ta thật muốn nổ súng. Các binh đệ, chỉ cần phó hạm trưởng một câu, chúng ta phản. Vừa nãy, như nghe Long Tiên Sinh đề nghị, cũng sẽ không đem cả chiếc quân hạm đưa vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Hắn nắm chặt nắm đấm, thầm xin thề, hôm nay chịu sỉ nhục, ngày khác hắn phải tăng gấp bội hoàn lại. Bên trong một cái binh sĩ thân thể run rẩy nói. Rốt giờ David tiếp tục quên đủ. Mặc dù trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng mà, giờ phút này, chính mình cùng thủ hạ vận mệnh, đã cùng chiếc quân hạm này chặt chẽ liên hệ với nhau rồi, một khi bố Duy Tư có bất kỳ phản kháng cử động, nên đón bọn hắn thì là vô tình đả kích. Còn lại binh sĩ sôi nổi nhìn lại. Thấy cảnh này, rốt giờ David vui vẻ đề gớm. Bố Duy Tư giận dữ. Hạm trưởng, ngươi điên rồi. Chúng ta đã không có bất luận cái gì năng lực công kích, ngươi nhường các binh sĩ lấy cái gì đi đối kháng. Ngươi đây là đem tất cả mọi người đưa vào chỗ chết. Bố Duy Tư cực lực che giấu sợ hãi của nội tâm. Ha ha, rốt giờ của ta phó hạm trưởng, vẫn là chờ ngươi có mệnh trở về rồi hay nói đi. Rõ ràng là bố Duy Tư sai, ngươi mẹ nó làm gì đem đầu thương chỉ hướng phó hạm trưởng. Đúng, hạm trưởng hự, chiếc phi thuyền này lúc nào xuất hiện, chúng ta căn bản cũng không biết. Chỉ bằng điểm này, chúng ta ở đâu đánh thắng được? Tất nhiên đánh không lại, tại sao muốn đánh? Nhìn cái này đến cái khác đứng ra phản đối, rốt giờ đang biết cười. Bố Duy Tư gắt gao nhìn chằm chằm phó hạm trưởng. Phó hạm trưởng đây là đem chúng ta hướng trong hố lửa thôi. Ngươi lẽ nào muốn đi chịu chết? Vợ gìn liếc nhìn mọi người, nghiêm nghị nói ra, đó, lại lằng nhằng, người ta thì khai hỏa. Phó hạm trưởng, ngại quá, ta chỉ có thể làm như vậy. Ngay tại quân hạm trên tất cả quân nhân kinh ngạc thời khắc, theo trong phi thuyền chuyển đến âm thanh. Ha ha, vừa nãy lao tử tận tình khuyên bảo khuyên các ngươi đi, các ngươi từng cái cho rằng lao tử là tại nói chuyện giật gân, hiện tại quân hạm tê liệt, lại tới trưng cầu lao tử ý kiến, sớm làm gì đi. Long tiên sinh, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Bố Duy Tư sắc mặt âm trầm như nước. Là được. Hạm trưởng là cầm tất cả chúng ta mệnh đến được. Ta không phục. Nhìn rốt giờ David xử tại nguyên chỗ, bố Duy Tư giận tím mặt. Rốt giờ David, chúng ta nên làm cái gì? Đây là phó hạm trưởng, gờ gìn, ngươi khác xúc động. Dựa vào, bố Duy Tư, ngươi mẹ nó quá nhận tâm đi, đây không phải rõ ràng nhường lao tử đi chịu chết sao. Gờ gìn, ngươi muốn làm gì? Khoái bỏ xuống. Bố Duy Tư, ngươi là hạm trưởng, nên ngươi quyết định. Rốt giờ David không nói gì phản bác. Còn không mau đi. Chống lại quân lệnh, ta có thể ngay tại chỗ xử bắn cái gì? Nhường lao tử xung phong. Long tiên sinh, mặc dù chiếc phi thuyền này nhìn qua vô cùng đáng sợ, nhưng mà, chúng ta là quân nhân, không thể nào tước vũ khí đầu hàng. Ta. Phản. Một giây sau, quân hạm trên tất cả binh sĩ động. Lúc này, rốt giờ David nhìn về phía Long Hướng Thiên. David phó hạm trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi. Ta thì ủng hộ. Giờ khắc này, tất cả binh sĩ lúc này mới hiểu được. Câm miệng hết cho ta. Các ngươi là quân nhân vì phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Hừ, các ngươi đây là tạo phản, là muốn ra tòa án quân sự. Rốt giờ David tức giận tới mức cắn răng. Mấy phút đồng hồ sau, các binh sĩ có khiên hỏa tiễn đạn,
có cầm súng máy, còn có binh sĩ cầm tay bắn tỉa, sôi nổi nhắm ngay giữa không trung màu đen phi thuyền. Phó hạm trưởng, ngươi đến tột cùng là thái độ gì? Tất cả mọi người nghe, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức đầu hàng, các ngươi chỉ có 3 phút đồng hồ suy xét. Như từ chối đầu hàng, ta lập tức để các ngươi tất cả mọi người biến mất. Mặc dù bọn hắn thân kinh bách chiến, thế nhưng đối mặt một chiếc đột nhiên xuất hiện ngoài hành tinh phi thuyền, tại chiếc quân hạm này đã chết năng lực công kích về sau, bọn hắn đều nhìn về phía hạm trưởng Bố Duy Tư. George David bất đắc dĩ cười cười, nói ra, các binh sĩ, ta thì không có cách, là Bố Duy Tư hạm trưởng ra lệnh. Hừ, hắn đây là để cho chúng ta đi chịu chết. Ta cực lực phản đối, có thể hạm trưởng khư khư cố chấp. Các ngươi nếu là có ý kiến, tìm hạm trưởng đi nói. Ngươi, quá, tất nhiên Bố Duy Tư không đem mạng của chúng ta coi là chuyện đáng kể, chúng ta còn đụng lập cái cọp lông. Các binh đệ, nếu không, chúng ta phản. Thế nào, còn lo lắng cái gì? Ngươi nghĩ chống lại quân lệnh? Ý miệng. George David, hiện tại, ta vì hạm trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức chỉ huy binh sĩ đánh trả. George David, tại chiếc quân hạm này không có đắm chìm trước, ta vẫn là hạm trưởng. Sao, ngươi muốn làm đạo binh? Cái gì? Đây là hạm trưởng ý nghĩa. Mà giờ khắc này, hắn mừng như điên không thôi. Quá, đến lúc nào rồi rồi, còn muốn xoắn suýt cái này. Vội vàng nghĩ biện pháp, nếu không, tất cả mọi người cùng theo một lúc xong đời. Cứ như vậy, George David mang theo mấy chục tên lính, phân tán tại rồi quân hạm các ngóc ngách. Việc đã đến nước này, ta thì không có biện pháp gì tốt, chỉ có tức vũ khí đầu hàng. Bố Duy Tư, ngươi này là công báo tư thủ. Thử, ngươi muốn mượn cơ hội diệt trừ lão tử. Lão tử phải hướng bộ quốc phòng khiếu nại ngươi. Hắn vừa nói, một bên sửa sang lại quân trang, ánh mắt kiên nghị, rất có một bộ thấy chết không sờn khí thế. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, ngay lập tức đi kho quân dụng cầm thương. Chúng ta thả rằng chiến tử, cũng sẽ không đầu hàng. Cái gì? Đầu hàng? Chương 616, làm bộ bị thương. Chương 616, làm bộ bị thương gỡ dịn, cẩn thận va chạm gây gỗ. George David lộ ra tươi cười đắc ý, xem xét đã qua rồi 3 phút, Bố Duy Tư còn lằng nhằng rên mất kiên trì. Nói xong, hắn giơ súng nhắm ngay Bố Duy Tư. "George, ta không phải mệnh lệnh ngươi lập tức đánh trả sao? Ngươi lại dám chống lại quân lệnh?" "Ôi, đau, đau quá." Rên cùng họ Trình lắc đầu phủ nhận. Đôi bàn tay trắng như phấn vừa vặn đập trúng Diệp Thu ngực trái thân. "Hừ, tốt ngươi cái Diệp Thu, hại tỷ tỷ phí công lo lắng một hồi, ngươi dám trêu đùa tỷ tỷ." "Hừ, tốt ngươi cái Diệp Thu, thế mà đùa giỡn tỷ tỷ, nhìn xem tỷ tỷ làm sao thu thập ngươi." "Ha ha, Diệp Lang, tỷ tỷ biết đồ vật nhiều nữa đâu. Ngươi mới biết nhau tỷ tỷ mấy ngày, làm sao có khả năng đều biết đâu." Theo bọn hắn phẫn nộ vẻ mặt, hắn dự cảm có thể có chuyện xấu xảy ra. "Triệu tỷ tỷ, ta chỗ này đau dữ dội, này lại ngực có chút khó chịu." Triệu Nhị Nương mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. "Gỡ gìn, ngươi đây là phạm thượng, lập tức để xuống, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Thu Nguyệt luôn cuống. Bạch Võ An lo lắng không thôi. "Đầu lĩnh, chuyện gì xảy ra? George David làm sao lại thành hạm trưởng?" "Hừ, trước sau một chết, ta không sợ. Ha ha, là phúc là họa thì tránh không khỏi. Cái kia tới, cuối cùng sẽ đến." Vong thuyền, Long Hướng Tiên đám người còn không biết, chiếc quân hạm này vừa mới đổi mới rồi quan chỉ huy. Diệp Lang, tỷ tỷ đột nhiên nhớ lại, ta cũng sẽ điểm châm cứu. Như vậy, ta cùng Triệu tỷ tỷ cùng nhau, cho ngươi đâm mấy châm, làm sao? Diệp Thu vừa cười vừa nói, có thể hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Xe ngựa lốp xe thoát hơi rồi, có thể là dập đầu đến cái đinh đi. Ngươi, các ngươi đã nhìn ra. Thu Nguyệt muội muội, Diệp Lang cũng không phải người tập võ, cái kia thân thể sao có thể gánh vác tỷ tỷ một quyền? Nhà ta Diệp Lang nói không chừng bị nội thương, nhường tỷ tỷ xem xét. Những binh lính khác sợ gỡ dịn xúc động, không cẩn thận nổ súng. Đáng thương Diệp Thu, còn cho là mình thành công lừa qua rồi hai nữ. Diệp Lang, vừa nãy Thu Nguyệt bội bội đánh là nơi này, đúng không? Nhìn gỡ dịn thản nhiên dáng vẻ, rốt giờ David thở dài một hơi. Hắn cầm súng trôi, hung hăng đập tới. Phan Xuyên Phong do dự một chút sau lắc đầu. Gỡ dịn cười. Không xong, một khi bọn hắn đầu hàng, chúng ta không phải lại hồi căn cứ. Đến lúc đó, Trần Cương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to. Cái gì? Nơi đây cực kỳ vắng vẻ, muốn ở chỗ này nghỉ đêm. Mấy phút đồng hồ sau, quân hạm dâng lên cơ trắng. Thu Nguyệt vẻ mặt căng thẳng. Rất nhanh, George David tại bọn binh lính chen chúc dưới, đi tới quân hạm phòng chỉ huy. George phó hạm trưởng, từ giờ trở đi, ngài chính là chúng ta hạm trưởng, chúng ta cũng nghe ngài. Hắn nghiêm nghị quát lớn, Bố Duy Tư, ngươi không để ý toàn biên tính mệnh, khăng khăng muốn công kích phi thuyền, chúng ta có thể không muốn uổng phí chịu chết. Hy vọng ngươi thức thời một chút. James, họ Trình, các ngươi là tự nguyện tạo phản hay là bị người bức hiếp? Các ngươi không cần phải sợ, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt các ngươi. Xong rồi, trò đùa lớn rồi. Hừ, thì ngươi điểm ấy cho xiếc, còn muốn lừa gạt tỷ tỷ. Nàng còn tưởng rằng phía trước lại có người cản đường. Nói xong, Thu Nguyệt đôi bàn tay trắng như phấn huy tới. Nguyên lai, nàng vừa nãy trông thấy Diệp Thu cười xấu xa, hiểu rõ Diệp Thu nhất định là giả vờ bị thương. Phó hạm trưởng, ngươi rốt cục có đáp ứng hay không? Nếu không đáp ứng, ta và ngươi cùng chết. Gỡ gìn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Ta là hạm trưởng, là bộ quốc phòng bổ nhiệm tướng quân, ngươi một sĩ binh, có bất kỳ tư cách bại miễn ta. Ngươi là muốn ra tòa án quân sự. Phan chủ nhiệm, đã qua rồi 3 phút rồi, đối phương còn chưa đầu hàng, có phải chúng ta triển khai công kích? Thu Nguyệt đầu tiên là sửng sở, rất nhanh liền hiểu được. Diệp Thu xem xét, giật mình. Cái gì?
hai cái rơi thùng nước làng trung cấp cho lão tử đồng thời châm cứu. Ta dựa vào, như thế thô châm sắt đâm đi xuống, chẳng phải là muốn lão tử nửa cái mạng. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn về nơi xa bốn phía, rất nhanh, hắn nhìn thấy xe ngựa tây nam phương hướng bốc lên khói trắng. Vợ Jin cười lớn một tiếng. Rốt giờ David làm bộ quát lớn. Nhìn phải lốp xe từng chút một chìm xuống, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn dùng ánh mắt xéo qua liếc một chút hai nữ. Được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Bất quá, các ngươi không cho phép làm hại bố Duy Tư. Triệu Nhị Nương vừa nói, một bên Hương Thu Nguyệt nháy máy mắt. Rất tốt. Dẫn người, đem bố Duy Tư khảo lên. Một khi chạy trốn, có thể tại chỗ đánh chết. Nhìn các binh sĩ ngăn chặn phòng chỉ huy cửa lớn, bố Duy Tư cảm giác không thích hợp. Diệp Lang, ngươi, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ không phải cố ý. Giờ phút này, hắn máu me đầy mặt. Diệp Lang, thế nào? Lần này, Thu Nguyệt càng thêm hốt hoảng. Long Hướng Tiên nhìn biển cả chỗ sâu, như có điều suy nghĩ nói xong. Bố Duy Tư, chúng ta nhất trí cho rằng, ngươi bây giờ rất không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm hạm trưởng chức, cho nên hy vọng ngươi chủ động thoái vị. Triệu Nhị Nương cười khanh khách đi tới. Diệp Lang, này có thể làm thế nào a? Cũng nghe ngài. Diệp Thu che lấy lồng ngực, làm ra một bộ khó chịu dáng vẻ. Triệu Nhị Nương vẻ mặt sốt ruột. Diệp Thu giả bộ như không nhìn thấy, đứng tại chỗ thất thần. Nhìn tới, bố Duy Tư bị đoạt quyền. Diệp Lang, ngươi, ngươi tuyệt đối không nên có việc. Là tỷ tỷ sai, không nên đánh ngươi. Diệp Thu lái xe ngựa, đi rồi ước chừng hai cây số về sau, đột nhiên ngừng lại. Triệu Nhị Nương nói xong, theo trái túi áo bên trong, lấy ra một cái giày chừng hai ly châm sắt. Diệp Thu lại kêu to hai tiếng. Rốt giờ David cũng không nói chuyện, mà là thối lui đến một bên. Bố Duy Tư, ngươi cũng không nên cắn người linh tinh. Bọn hắn phản ngươi, đều là tự nguyện. Không tin, ngươi hỏi bọn họ một chút. Các binh sĩ liếc mắt nhìn nhau sau sôi nổi gật đầu. Hắc hắc, Thu Nguyệt tỷ tỷ, ta trêu chọc người chơi. Các ngươi xem xét, chỗ nào nên có mấy gia đình. Nếu không, đi đầu quân một đêm. Ôi, đau quá. Các vị binh sĩ, từ giờ trở đi, ta rốt giờ David là hạm trưởng. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, lập tức tức vũ khí đầu hàng. Ha ha, tốt. Coi như bọn hắn thức thời. Rốt giờ phó hạm trưởng, đây đều là chủ ý của ngươi. Là này giật dây những binh lính này bất ngờ làm phản. Hai vị tỷ tỷ, nhìn tới, chúng ta có khả năng muốn ở chỗ này qua đêm. A. Bố Duy Tư mắt lạnh nhìn rốt giờ David. Đột nhiên, Diệp Thu dường như hiểu được. Giống như hải hỏi. Thu Nguyệt nghẹn ngào nói. Triệu tỷ tỷ, người sẽ châm cứu. Ta sao không hiểu rõ. Còn trên bong thuyền cảnh giới một ít binh sĩ, nghe được cái này bạo tạc tính chất thông tin, lập tức nghị luận lên. Phải không? Với bạn, tỷ tỷ hiểu chút y thuật, biết chút đơn giản. Đến, nhường tỷ tỷ cho ngươi châm cứu mấy lần liền tốt hóa, thật run rẩy, cút sang một bên. Không đổi, chúng ta chờ nhìn xem một hồi trò hay đi. Nàng đỡ lấy Diệp Thu, một đôi mắt gấp sắp khóc ra nước mắt tới. Một giây sau, bố Duy Tư kêu thảm một tiếng. Chủ nhiệm, đối phương đầu hàng. Chương 617, thôn trang tá túc chương 617, thôn trang tá túc đại nương sao đột nhiên hỏi hôn nhân của mình đại sự. Tiểu tử, không tệ, không tệ. Đi ngang qua một gia đình lúc, một khoảng 40 tuổi trung niên nhân đang cửa quét rác. Thôi đi, hiện tại xin lỗi muộn, tỷ tỷ không để mình bị đẩy vòng vòng. Lão phụ nhân có chút thưởng thức nhìn Diệp Thu. Diệp Thu nói xong, từ miệng trong túi móc ra một túi bạc. Đại nương, ngài có thể thu lưu chúng ta qua đêm, chúng ta cảm kích cũng không kịp đâu. Chút chuyện nhỏ này, dễ như trở bàn tay mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai vị tỷ tỷ, tiểu đệ ta sai rồi. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Diệp Thu bên cạnh hai vị kia tuyệt thế mỹ nữ, đại nương không khỏi thần trưng lên. Diệp Thu hơi nghi hoặc một chút. Đại nương, điểm ấy bạc, tạm thời khi chúng ta qua đêm phí, ngài thu. Lão nhân gia, ngài thì thu cất đi. Ta đi, lão bà tử này mấy cái ý nghĩa. Sao có chút ngấm ngầm hại người đâu. Lão phụ nhân nhìn thấy trong thôn, đến rồi ba vị khách không mời mà đến, nàng ngẩng đầu đánh giá vài lần. Đại nương, ngài đây không phải ra đây giặt quần áo sao? Nếu không, rửa sạch rồi trang phục lại về nhà cũng không muộn. Ha ha, tên tiểu tử này dài ngược lại là rất anh tuấn, nếu có thể tác hợp hắn cùng An Nhi, đó chính là không thể tốt hơn. Ngại quá, làm phiền hai vị cô nương. Thật đẹp đông hoa. Đại nương tiếp nhận chậu rửa mặt, dẫn ba người trở về thôn trang. Thu Nguyệt vừa nói, không có hảo ý liếc qua Diệp Thu. Lão phụ nhân nhìn này túi chiếu nặng bạc, không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng, chỉ là rất bình tĩnh lắc đầu. Suy nghĩ một lúc, nàng nhỏ giọng hỏi, "Diệp công tử, đại nương mạo muội hỏi một câu, ngươi có thể thành ra?" Diệp Thu ngượng ngùng cười cười. Ước chừng 15 phút, bọn hắn đến rồi cửa thôn. Đại nương giọng nói, "Đây vừa nãy có chút cứng nhắc, tài liệu thi rồi chút ít bất mãn cùng tức giận. Chẳng lẽ lại, đại nương có ý khác?" "Ân, đến rồi ba cái khách nhân." "A, đại trụ, ngươi hôm nay sao không có ra ngoài đánh cá đâu?" "Ừ, đào ra khi hành phách thị, ông trời sẽ thu thập bọn họ." "Ha ha, đại nương, vạn bối cùng ngài gặp nhau cũng là duyên, không phải sao? Tiền tài là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo." Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Thu Nguyệt chỉ phải phía trước, bước lên khói trắng chỗ. "Hạt dự, ngươi đứa nhỏ này, đại nương nói không muốn." "Hạt dự, tiểu tử, ta cái kia ngược lại là có mấy gian nhà phòng, chỉ là phòng có chút đơn sơ, liền sợ ba vị ghét bỏ." Tôn Hồng Lệ tức giận bất bình nói. "Bằng hữu, thật chứ? Chẳng lẽ tình lang a? Nàng tưởng rằng cái nào hộ nông gia bà con xa. Diệp Lang, đi thôi, trước tìm chỗ đặt chân, cũng không thể ở chỗ này qua đêm a." "Hắc hắc, nơi này coi như không tệ. Hạt dự, đáng tiếc chỉ có thể ở một đêm." Thu Nguyệt nói xong, lấy ra chậu rửa mặt, cùng Triệu Nhị Nương đi tới bờ sông nhỏ.
đại nương, vãn bối chưa cưới vợ. Sau đó, đại nương lại hỏi thêm mấy vấn đề, dường như đều là vây quanh nhà của Diệp Thu Đình, thân thế các loại. Tôn Hồng Lệ gật đầu một cái. Lão phụ nhân thở dài một hơi. Ha ha, Diệp công tử tất nhiên chưa kết hôn, có thể ngươi cùng kia hai vị cô nương, nhìn như quan hệ không đơn giản. Hẳn là, nàng nhóm đều là hồng nhan tri kỷ của ngươi. Nhìn thấy một mảnh xuân ý rạng rỡ cảnh sắc, Diệp Thu nghĩ tới Đào Uyên mình trong thơ nhắc tới thế ngoại đào nguyên. Thu Nguyệt tức giận nói: "Không nói cho ngươi, Tôn đại tỷ, khách tới nhà." "Đúng vậy a, đại đương, như ngài cảm thấy không tiện, vậy chúng ta thay chỗ hán." Hai nữ thì kìm lòng không được ca ngợi lên. "Triệu tỷ tỷ, Diệp Lang mấy ngày nay lá gan càng lúc càng lớn. Hừ, chúng ta phải hảo hảo phạt một chút hắn, nhường Diệp Lang hiểu rõ sự lợi hại của chúng ta." "Được rồi." Diệp Thu đoán không ra đại nương tâm tư. Có bằng hữu từ phương xa tới, đại nương cũng không thể chậm trễ quý khách. "Diệp công tử, hai vị cô nương, các ngươi đi theo ta." "Hừ, tốt một cái hoa tâm cả rốt lớn, không kết hôn, bên cạnh đã có hai vị mỹ nữ tiếp khách, thực sự là phong lưu a." Triệu Nhị Nương gật đầu một cái. "Đại nương, ngài đây là..." Diệp Thu nghẹn lời rồi. Sau đó, ba người cùng nhau đi tới rồi nông hộ gia. "Được rồi, người nhắc giải thích, cùng đại nương chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, thì không có cần giải thích rõ." Thu Nguyệt cười khanh khách nói. Hai người xoay người, vừa nói vừa cười giặt quần áo. Nàng đem Thu Nguyệt kéo đến một bên, cười khanh khách nói: "Thu Nguyệt muội muội, ngươi nhìn xem, xe ngựa này làm hư, lập tức liền trời đã tối rồi, không bằng tìm hộ nhà nông tá túc một đêm. Chờ đến buổi tối, nhường Diệp Lang hảo hảo hầu hạ chúng ta." Thu Nguyệt trợn nhìn Diệp Thu một chút. "Là được, như không có điểm trừng phạt, vậy chúng ta hai về sau không bị ngươi khi dễ thành hình dáng gì." Diệp Thu vội vàng xin lỗi. Đại nương lần nữa dò xét ba người, có thể là cảm giác bọn hắn sinh ra dung mạo người vật vô hại bộ dáng, cũng liền buông lòng cảnh giác. Phóng tầm mắt xem xét, cây xanh vần quanh, chim hót hoa nở. Sau 10 phút, Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương bưng lấy chậu rửa mặt đi tới. Nhìn hai nữ lén lén lút lút nói thì thầm, trực giác nói cho Diệp Thu, hai người bọn họ nhất định tại nghĩ ý xấu. Nào biết, hai nữ châm miệng một lời. Triệu Nhị Nương cười hì hì nhìn Diệp Thu. "Tiểu tử, các ngươi là đến ta túc. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi, các ngươi vừa nãy bàn bạc cái gì đâu? Nói cho ta biết thôi." Giờ phút này, trong đầu của nàng trong nháy mắt sản sinh một cái ý niệm trong đầu. Lại nói, chính mình cùng Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương vốn là ái muội không rõ, như phủ nhận, chẳng phải là đả thương hai vị tỷ tỷ tâm. "Đại nương, ngài hiểu lầm rồi, vãn bối cùng hai vị tỷ tỷ chỉ là bằng hữu mà thôi, cũng không phải là đại nương nghĩ như vậy." Lão phụ nhân khoát qua tay, vừa cười vừa nói: "Diệp công tử, lão phụ thì không có ý tứ gì khác, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ngươi thì nhất định phải giải thích. Người trẻ tuổi nha, cái nào không phong lưu đâu. Huống chi Diệp công tử mi thanh mục tú, tuấn tú lịch sự, thiếu nữ nào không thích đâu. Tiểu tử, ta kia mấy gian phòng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Các ngươi như vui lòng ở, đại nương ta cao hứng còn không kịp đâu. Vừa vặn, cho trong nhà thêm thêm nhân khí, sao có thể lấy tiền đâu. Hắc hắc, Triệu tỷ tỷ, cái chủ ý này không tệ. Hừ, Diệp Lang chính là tinh thần và thể lực quá thịnh vượng, cho nên có kia phần nhàn tâm trêu đùa ta. Tối nay, nhường cầu mong gì khác tha. Tôn đại tỷ có chỗ không biết. Từ tháng trước, Đào gia đại công tử lũng đoạn ngư thị về sau, chúng ta nào dám bán ca a. Các ngươi là? Không biết, còn tưởng rằng đại nương muốn giúp hắn làm mối đâu. Triệu Nhị Nương không nói lời gì, đem kia túi bạc cưỡng ép nhét vào đại nương trong tay. Diệp Thu cười lấy hỏi: "Đại nương, vạn bối Diệp Thu, hai cái vị này là bằng hữu của ta, ba người chúng ta dọc đường nơi đây, này không lập tức muốn trời đã tối rồi, này ra ngoại hoang vu đi đường có chút không vững vàng, cho nên vạn bối nghĩ tìm một chỗ, tạm thời tá túc một đêm, không biết đại nương có thể hay không tạo thuận lợi." Nô đại trụ thở dài một hơi. Ngay tại ba người đắm chìm trong cảnh đẹp bên trong lúc, đột nhiên, một hộ nông hộ cửa sân mở ra, một chừng 50 tuổi lão phụ nhân, bưng lấy một chậu trang phục chậm rãi đi tới. "Đại nương, ngài này nói gì vậy? Vạn bối năng lực có một rừng chân chỗ, liền đã đủ hài lòng. Như thế nào bắt bẻ đâu?" Chương 618, cầm con gái gắn nợ. Chương 618, cầm con gái gắn nợ. Nghe Diệp công tử khẩu khí, hình như thân phận không tầm thường. Có lẽ, vẫn đúng là năng lực trường trị hạ đào ra. Dù là cả nhà không ăn không uống, 10 năm thì còn không lên rồi. Diệp Thu cười cười. Thấy Ngô đại hổ xách hai cái ngư đến, Ngô Tâm An vội vàng tiến lên nên đón. Thiếu người đó tiền không tốt, hết lần này tới lần khác thiếu đào ra. "Đại nương, An Tâm muội muội thật xinh đẹp." "Con tốt, con gái Ngô Tâm An hiếu thuận, hiểu chuyện, mẫu nữ hai người dựa vào hái lá trà và, làm chút ít lẻ tẻ công việc nuôi gia đình người sống." "Được rồi, Tôn đại tỷ." "Ngô thúc thúc, ngài sao lại tới đây?" "Đại tỷ, trước kia quyền ca giúp ta không ít việc, hiện tại tẩu tử gặp nạn rồi, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mặc dù điểm ấy bạc không nhiều, nhưng góp một điểm là một chút." "Không sao, đại nương." Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, lập tức khẩn trương lên. "Diệp công tử, Triệu cô nương, Thu cô nương, trong nhà có chút ít kéo kiện, chào hỏi không chu toàn chỗ, nhiều lượng thứ." Nô đại hổ nói xong, theo túi áo bên trong lấy ra hai lượng bạc. "Tôn đại tỷ, ngươi đừng tức giận làm hư thân thể. Việc cấp bách chính là nghĩ biện pháp trả tiền, bằng không, an tâm liền xong rồi." "Đúng vậy à, đại đương, có cái gì khó xử, ngài nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp." Không bao lâu, ba người đến rồi cửa chính. "Triệu tỷ tỷ, ta biết một lực lượng cá nhân có hạn, nhưng mà chuyện này tất nhiên bị ta đụng phải, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ." Tôn Hồng Lệ chắp tay. Nô đại trụ vội vàng làm ra một suỵt suỵt thủ thế. "Ha ha, tỷ tỷ cũng có điểm hâm mộ." Vừa nhắc tới nhi tử Nô Sơn Xuyên, Tôn Hồng Lệ là có khổ khó nói,
chính mình đứa con trai này mấy năm trước vẫn rất bản phận thành thật, là phụ cận có chút danh tiếng thợ mộc. Ngại quá, Diệp công tử, các ngươi đi vào trong đó chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay. Thấy Diệp Thu thất thần, Thu Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Nghe hai người nói chuyện phiếm, Diệp Thu mày nhăn lại. Thấy Tôn Hồng Lệ không tiếp, Nô Đại Hổ cưỡng ép đem bạc nhét vào trong tay hắn. Lúc này, ngoài cửa đi tới một người. Tôn Hồng Lệ lau lau rồi nước mắt, lần nữa nói tạ hậu trở về. Ha ha, an tâm à, bọn hắn là đi ngang qua nơi đây, trời tối dự định đến tá túc một đêm. Vị này là Diệp công tử. Đại Hổ, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, này bạc tẩu tử không thể nhận. Nương, ba vị này là. Đại Hổ, ngươi có việc. Lập tức, Tôn Hồng Lệ cảm kích rơi lệ. Nghe được này, Tôn Hồng Lệ chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Diệp Thu hiểu rõ, Nô Đại Hổ có lời muốn nói, mà bọn hắn ba người này, rốt cuộc là người xa lạ, có mấy lời không làm cho ngoại nhân nghe thấy. Tôn Hồng Lệ tức giận nói, Triệu tỷ tỷ, hay là chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi. Nàng hô hấp có chút gấp rút. Diệp công tử, ngại quá, để các ngươi đợi lâu. Tẩu tử, hàng xóm khách khí cái gì, ai không có khó xử đâu. Nô Đại Hổ không tốt nói tiếp, sợ rước lấy là không phải. Ngay tại Tôn Hồng Lệ phẫn nộ lúc, Nô Đại Hổ còn nói thêm, Tôn đại tỷ, ngài hiểu rõ Tiểu Xuyên thiếu người đó tiền. Lúc này, một cái tuổi vừa 20 cô nương, cười khanh khách chạy mà đến. Diệp Thu chắp tay đáp lễ. Hai vị cô nương, đại nương năng lực có chuyện gì đâu? Vừa nãy nghĩ tới vong phu, xúc cảnh sinh tình tôi. Đi ở đằng trước đầu Tôn Hồng Lệ, trong lòng giật mình. Tôn đại tỷ, ngươi một hồi ngàn vạn lần đừng có tức giận. Đại Hổ, cảm ơn ngươi. Tôn đại tỷ, Tôn đại tỷ, ngươi chờ một chút. Diệp công tử, Triệu tỷ tỷ, Thu Nguyệt tỷ tỷ, tốt. Cái gì? Tên xuất sinh này, thế mà dám đào ra tiền? Hắn chẳng lẽ không biết, đào ra phụ tử đều là ăn người không nhà xương? Tôn Hồng Lệ nhất nhất giới thiệu lên. Đại nương, ngài quá khách khí. Thế nhưng, từ bạn già sau khi qua đời, Nô Sơn Xuyên chậm rãi xấu đi, còn làm quen một bang lưu manh. Thu Nguyệt tỷ, ta không sao. Nhìn thấy ba vị khuôn mặt xa lạ, nàng ngây ngẩn cả người. Tôn đại tỷ, ta còn nghe nói, đào gia đại thiếu gia để mắt tới nhà ngươi an tâm. Nhà ngươi nếu còn không lên nợ, đào thiếu có thể biết để các ngươi gia cầm an tâm trả nợ. Bằng không, đào thiếu làm sao có khả năng cho vay Tiểu Xuyên đâu. Tôn Hồng Lệ chỉ phía trước 30 mét chỗ một gốc cây nô đồng. Đại Hổ, có phải hay không Xuyên Nhi lại tại bên ngoài gặp rắc rối? Triệu Nhị Nương khuyên Diệp Thu chớ có xen vào việc của người khác. Đại Hổ, ngươi mau nói. Diệp Thu gật đầu một cái. Được rồi, nương. Đại Hổ, vậy ta đi chào hỏi khách nhân. Đột nhiên, Nô Đại Hổ gọi lại nàng. Đại nương, có phải ngài gặp được phiền toái? Có lẽ chúng ta có thể giúp một tay. Nghe siêu cấp mỹ nữ khích lệ, Nô Tâm An lộ ra nụ cười sán lạ mặt. Xuất sinh a. Ừ, Nô Đại Hổ chính là đào ra chó săn, ngươi sợ Nô Đại Hổ, ta cũng không sợ. Được rồi, mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn gì, ta cùng Thu Nguyệt muội muội đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Không sao. Có phải hay không lại nghĩ bên bực kẻ yếu? Mấy năm tiếp theo, tay nghề vứt hết không nói, còn thích rượu, đánh bạc cái gì, những năm này thật không dễ dàng để giành được một chút vô liếng, đều bị nhi tử tiêu xài trống không. Tôn Hồng Lệ sững sờ, quay đầu nhìn hắn. Mãi đến khi ba người đi rồi xa hơn 10 thước, Tôn Hồng Lệ hỏi, "Đại Hổ, có chuyện gì liền không thể ở trước mặt nói?" Lén lén lút lút. "Tôn đại tỷ, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để cho thôn trưởng nghe thấy được, phiền phức thì lớn." Thời khắc này Tôn Hồng Lệ hận không thể đem nhi tử đánh chết. "Tôn đại tỷ, ngươi có thể không biết, hôm trước có một bán cá cũng bởi vì chống đối rồi đào thiếu, bị đào thiếu ngắt lời rồi hai chân, ném tới rồi trong sông. Nếu không phải là bị người kịp thời phát hiện, đã sớm mất mạng. Chúng ta dân chúng bình thường, ở đâu đấu qua được đào ra đâu?" "Nương, nương, ngươi quay về." Hắn từ trước đến giờ ghét ác như kiểu, bây giờ theo Tôn đại nương trong miệng biết được, cái đó đào thiếu làm sằng làm bậy, định đã làm nhiều lần không có tính người sự tình, như thế ưu ác tính, tất trừ chi. Triệu Nhị Nương cùng Thu Nguyệt nhìn thấy Tôn đại nương hai mắt hồng nhuận, lập tức đoán được, nàng vừa nãy nhất định khóc. "Cái gì? Một trăm lượng bạc tiền nợ đánh bạc? Tôn đại tỷ, Tiểu Xuyên hắn ở đây bên ngoài thiếu một trăm lượng bạc. Đào Ngọc Cương tên xuất sinh kia, không phải liền là ỷ vào hắn cứu cứu có tiền có thế, tại trấn thượng Diêu Võ Dương Ai. Sớm muộn có một ngày, đào gia sẽ gặp báo ứng." Tôn Hồng Lệ lắc đầu. Tôn Hồng Lệ hừ lạnh một tiếng. Tôn Hồng Lệ sắc mặt biến hóa. Nô Đại Hổ nhìn một chút Diệp Thu ba người, do dự hồi lâu. "Diệp Lang, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" "Tôn đại nương, văn bối cùng bằng hữu trước đi qua, ngài bận rộn xong rồi lại nói." Diệp Thu lại khoát khoát tay. "Diệp Lang, thiên hạ bất công chuyện đến mãi không hết, ngươi cũng không thể giúp mỗi người cũng mở rộng chính nghĩa a. Lại nói, Trần cô nương cùng Triệu công tử còn đang ở phía trước chờ lấy chúng ta cũng đừng phức tạp." "Tốt, an tâm, khoái cho Diệp công tử bọn hắn châm trà, thất thần làm gì?" "Chính là đào gia đại thiếu gia. Ta hoài nghi, chính là đào gia đại thiếu gia làm cục, kéo Tiểu Xuyên xuống nước." "Không riêng như thế, ta nghe người ta nói, hình như hôm nay là trả tiền lại thời gian, một hồi đào thiếu có thể biết tới cửa ép trả nợ." Diệp Thu cười hắc hắc. Chương 619, bị hoa xả cắn. Chương 619, bị hoa xả cắn. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, hoa xả chạy không còn hình bóng. Nhìn Diệp Thu nắm Nô Tâm An tay, Triệu Nhị Nương ghen tị. "Nương, ngài eo không tốt, con gái không phải lo lắng ngài mệt mọc sao?" Ngã xuống đất về sau, Nô Đại Hổ liều mạng hô cứu mạng. Mười mấy giây sau, Nô Đại Hổ quát to một tiếng. Mà Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương vây quanh đình viện bốn phía nhìn một chút. Trịnh Hồng Lệ chừng con gái một chút. Nô Đại Hổ cười ha hả nói xong, Nô Tâm An thì không lên tiếng, xấu hổ cúi đầu. "An tâm muội muội, ngại quá, làm phiền ngươi cùng Trịnh đại nương."
an tâm, nhanh, đi ngươi đại hổ thúc thúc ra xem xét. Vừa nãy, nương xào rau lúc, nghe được đại hổ tiếng kêu thảm thiết. Giờ phút này, nô đại hổ đã hôn mê rồi, môi phát ô hải dự, thu nguyệt muội muội, Diệp Lang sớm muộn sẽ bị các ngươi làm hư. A, ngươi này nói gì vậy? Cha ngươi tại lúc, không có trên giúp ta một chút. Nhanh, cầm, thúc thúc còn có việc phải bận rộn. Cái gì? Đại hổ thúc xảy ra chuyện. An Nhi, sao ngươi lại tới đây? Mau đi ra, bồi bồi khách nhân. Ngươi đứa nhỏ này, sao không một chút nào hiểu chuyện, đem khách nhân gạt sang một bên. Diệp Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng. Hai vị tỷ tỷ, Ngô Thúc bị rắn độc cắn, tính mệnh đáng lo, các ngươi có biện pháp gì hay không? Năng lực tạm thời áp chế Ngô Thúc độc trong người tính. Triệu Nhị Nương trầm giọng nói. Nghe được Ngô Đại Hổ tiếng kêu, nàng cao mày. Cỡ nào thuần phát dân phong a, quả thực để người không ngừng hâm mộ. Nhìn đình viện giống tuyết, Ngô Tâm An nhìn chung quanh. A. Nói xong, Trịnh Hồng Lệ đem con gái đẩy ra phòng bếp. Đứa nhỏ ngốc, nương đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt, nghe lời của mẹ, đội vàng tiếp khách đi, đừng ở chỗ này vướng bận rồi, càng quan trọng chính là Nô Đại Hổ căn bản không thấy rõ hoa xả dáng vẻ. Nô Tâm An mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, không dám ngẩng đầu nhìn. Sau đó, hai người một trước một sau, hướng phía hậu viện đi đến. Nô cô đương, ngại quá, ta không phải cố ý. Nô Đại Hổ đưa xong ngư sau khi về nhà, nghĩ không có chuyện làm, thế là dự định đi phụ cận đỉnh núi, đào điểm thảo dược đổi mấy cái uống rượu tiền. Nhìn một màn này, Diệp Thu đám người hiểu ý cười một tiếng. Nô Tâm An nói xong, quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Nguyên lai, hắn còn tiếp tục nắm tay của người ta. Nô Tâm An thở dài một hơi. Diệp công tử, hai vị tỷ tỷ, ta đi phòng bếp giúp ta nương đi, các ngươi trong sân tùy tiện đi dạo, trà đã pha rồi tốt. Đáng tiếc, nước xa không cứu được lửa gần. Lá. Diệp công tử, ngươi có thể hay không buông tay ra a? Ngươi bóp có đau một chút. Nếu không, Nô Thúc có thể bị rắn độc cắn. Quyết định chú ý về sau, hắn đi vào hậu viện, tại phóng tạp vật chỗ lục tung, tìm thấy một cái xẻng nhỏ. An tâm, nhà ngươi không phải khách tới rồi sao? Vừa vặn, thúc thúc hôm qua làm mấy con cá, một người thì ăn không hết, tiễn mấy đầu đến, nhường vài vị quý khách nếm thử bọn ta đất này đạo cá mẻ. Nhìn thấy Mâu thân thần sắc bối rối, vẻ mặt nhìn bộ dáng gấp gáp, Nô Tâm An có chút sững sờ. Không giống nhau Nô Tâm An phản ứng, Nô Đại Hổ đã đem ngư bỏ vào đỉnh viện một trên bàn đá. Diệp Thu ngồi trên băng ghế đá, nhàn nhã thưởng thức trà, thưởng thức trong đỉnh viện hoa hoa thảo thảo. Nguyên lai, Nô Đại Hổ bị hoa xả cắn về sau, hắn lo lắng là độc xả, tìm lang trung chỉ sợ không kịp, vì phòng ngừa độc tính lan tràn, thế là hắn cười tìm đến một cái thái đao, dự định chém đứt bị hoa xả cắn bị thương cái kia ngón tay. Thế nhưng hắn đã hết rồi bao nhiêu khí lực, âm thanh cực nhỏ, nếu không phải ở bên cạnh, căn bản nghe không được. Nương, ngài làm sao vậy? Nô Đại Hổ một khắc này tuyệt vọng. Do dự, lần nữa do dự, thời gian từng giờ trôi qua. Ma độc tính đã bất chi bất giác khuếch tán. Diệp Thu thì không nghĩ nhiều, lôi kéo Nô Tâm An, hướng về cửa sân mà đi. Diệp công tử, chúng ta đi hậu viện xem xét. Nghĩ đến này, Trịnh Hồng Lệ phóng cái nổi, đội vàng chạy ra ngoài. Chỉ gặp hắn tay phải một cái đầu ngón tay, lưu lại mấy cái dấu răng. Nô Tâm An sững sờ, còn chưa nghe hiểu mẫu thân nói bóng gió. Sát vách Trịnh đại nương ra, nhà nàng phòng bếp, vừa bận sát bên Nô Đại Hổ gian tạp vật. Nha đồng đốc, nương chỉ là xào rau nấu cơm mà thôi, cũng không phải làm việc nặng, năng lực mệt mỏi cái gì. Nhanh, đi bồi bồi vị kia Diệp công tử, nương cảm giác này tiểu tử người cũng không tệ lắm. Cứu mạng a. Cái gì? Bị rắn độc cắn. Xong rồi, xong rồi, thôn chúng ta vị kia lang trùng, nửa tháng trước hồi trấn thượng. Chỉ sợ thời gian không kịp. Bị tinh sợ hoa xả, vì tốc độ cực nhanh bỏ tới. Diệp Thu xoay người, nhìn kỹ một lần, phát hiện Ngô Đại Hổ trên ngón tay ấn ký. Hạt dự, nếu chắc thần y tại liền tốt. Vận công chữa thương, kiên kỵ nhất bị người ngắt lời. Ý hắn biết đến điểm ấy, hung ác quyết tâm chặt ngón tay lúc, đột nhiên, hai tay run rẩy, thái đao rơi trên mặt đất, đúng lúc này thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Đại Hổ thúc, ngài quá để tâm. Khi hắn xoay người, chuẩn bị đi lấy cái xẻng lúc, bất ngờ quấy nhiều đến rồi giấu trong góc một cái hoa xả. Triệu Nhị Nương cười khanh khách nói lời cảm tạ. Hổ thúc, Hổ thúc. Triệu tỷ tỷ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức vận công đi. Nô Tâm An gấp thẳng dậm chân. Nô cô đương, ngươi mau nhìn chỗ nào, là Nô thúc hai người bắt đầu vận công, giúp Nô Đại Hổ chống cự độc tính. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta đi, không phải là độc xà đi. Hai người chạy đến trước mặt xem xét, quả thực giật mình. Ha ha, Triệu tỷ tỷ nói quá lời, đến rồi chính là khách. Lại nói, từ cha ta đi rồi về sau, tươi ít có người tới nhà ta làm khách. Hôm nay, các ngươi ba vị đường xa mà đến, quả thực cho trong nhà tăng thêm không ít náo nhiệt, mẹ ta cao hứng còn không kịp. Nương, con gái cùng Diệp công tử lại không quen, ngài để cho ta cùng người ta. Đau đớn kịch liệt, nhưng hắn khó mà chịu được. Ha ha, nam nhân mà, cái nào không háo sắc. Lại nói, an tâm muội muội nhìn thì xinh đẹp. Ta nếu nam nhân, cũng sẽ động tâm. Đại Hổ thúc thì thật là, thì không tiến vào uống chén trà lại đi. Nô Tâm An cấp bách, không để ý tới cùng Diệp Thu đám người chào hỏi, đội vã chạy hướng nhà hàng xóm. Ngay tại hai người vô kế khả thi lúc, Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương đến rồi. Diệp Lang chỉ có thể dùng chân khí, tạm thời phong bế huyệt vị của hắn, tạm hoãn độc tính khuyết tán tốc độ. Nô cô đương, sao không gặp người đâu? Tốt, Triệu tỷ tỷ, cứu người quan trọng. Hai phút về sau, hai người tuần tự đến rồi Nô Đại Hổ ra. Tốt. Diệp Lang, ngươi cùng An Tâm muội muội canh giữ ở cửa, đừng để bất luận kẻ nào đi vào. Nô cô đương, đừng nóng nổi, cho ta suy nghĩ một chút giơ thái đao, nhưng hắn không dám ra tay. Không tốt, nhất định là Đại Hổ xảy ra chuyện rồi.
Diệp Lang, ngươi qua xem một chút đi, nói không chừng có thể giúp một tay.
Thử, gia hỏa này thật tốt sắc.
Thu Nguyệt muội muội, ngươi xem đến không, Diệp Lang chiếm người ta tiểu cô nương tiện nghi đâu. Mà giờ khắc này, Nô Đại Hổ đã nằm trên mặt đất, toàn thân co quắp. Thu Nguyệt ngồi xếp bằng. Xong rồi, xong rồi, lần này muốn mạng. Diệp Thu liếc mắt liền thấy được, góc tường rơi nằm ngửa một người.
Ân, Triệu tỷ tỷ, các ngươi trước trò chuyện, ta đi một chút sẽ trở lại.
Chương 620, Nghiên Súc chương 620, Nghiên Súc thấy Mâu Thân quyết tâm không giúp đỡ, Nô Sơn Xuyên quyết tâm, lại trực tiếp nắm Mâu Thân cổ, một bộ hung ác bộ dáng. Trịnh Hồng Lệ chắp tay, cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Càng nghĩ, hắn rất nhanh có rồi một cái ý nghĩ.
Thử, còn nói không sao.
Đại đương, không bằng như vậy, chúng ta thì dự định đi trấn thượng đi dạo một vòng, vừa vặn mang theo Nô Thúc cùng đi. Hắn hung hăng nói, "Nương, ngươi nếu là không nói cho ta biết muội muội ở đâu, ngài cũng là đừng nghĩ đi." Trịnh Hồng Lệ lớn tiếng kêu gọi. Lúc này, Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương, đầu đầy mồ hôi đi đến đỉnh viện. "Triệu tỷ tỷ, Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi,
hai người các ngươi không cần gấp a."
Khoảng hai người đỡ lấy Nô Đại Hổ. Diệp Thu chừng hai nữ một chút. Trịnh Hồng Lệ phẫn nộ tới cực điểm. Bọn hắn vừa ly khai mấy phút sau, chỉ thấy cửa thôn chỗ khúc quanh, một cái tuổi trẻ tiểu tử, thất tha thất thểu đi tới.
"Cút, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ."
"An tâm, nghe lời."
"Chẳng lẽ lại ngươi muốn gây nương tức giận?"
"Trịnh đại nương, ngài,
ngài nhìn như vậy nhìn van bối làm gì?
Van bối tuyệt đối không có bắt nạt An Tâm muội muội.
Đồ hỗn trướng, ngươi thiếu người ta tiền, còn trông cậy vào bắt ngươi muội muội gắn nợ, đúng hay không?"
Gừng càng già càng cay.
Trịnh Hồng Lệ tức giận tới mức run rẩy.
Nghe xong muốn báo quan, mới vừa rồi còn vô cùng phách lối Ngô Sơn Xuyên, lập tức nhận sợ rồi.
Ngô Sơn Xuyên sửng sốt.
Mấy phút đồng hồ sau, năm người lên đường.
Là người từng trải, nàng tất nhiên đã hiểu đây là cái gì chuyện.
"Phi Vũ Thúc," Tiểu Hổ nói, "ta mới vừa rồi là cùng mẹ ta đùa giỡn đâu.
Các ngài đừng coi là thật."
"Nương, ngài,
ngài làm sao biết?"
"Cái gì?"
Nô Đại Hổ bị rắn độc cắn.
Trịnh Hồng Lệ phẫn nộ tới cực điểm.
Nếu không phải Ngô gia huyết mạch duy nhất, nói không chừng nàng đã sớm thanh lý môn hộ rồi.
Đột nhiên, Trịnh Hồng Lệ phát hiện, con gái gương mặt xinh đẹp thế mà nổi lên một sợi hồng nhuận.
Nô Tiểu Hổ tức giận tới mức cắn răng.
Nàng không ngờ rằng, nhi tử lại cầm chết đi cha làm văn trường, quả thực là đại nghịch bất đạo.
"Quá, đây là lão tử việc nhà, các ngươi hai cái này lão giả, khác mẹ nó xen vào việc của người khác. Đem lão tử làm phát bực rồi, ngay cả các ngươi thì cùng nhau đánh."
"Ha ha, nương, ngài cũng đừng lừa ta.
Muội muội rốt cục đi nơi nào?
Mau nói."
"Bây giờ không có tiền trả nợ, hắn chỉ có thể đem muội muội đưa cho Đào thiếu."
Nô Sơn Xuyên nghe răng trợn mắt nói.
"Diệp Lang, chúng ta không sao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt."
"Hừ, lão bà tử." Lão tử lặp lại lần nữa, lập tức nhường muội muội quay về.
"Lão tử nếu là có chuyện, các ngươi một thì chạy không được nương, ta trở về."
"Súc sinh, ngươi có bản lĩnh vay tiền, vậy ngươi tự nghĩ biện pháp trả nợ.
An tâm không ở nhà, ngươi thì dẹp ý niệm này đi."
Nghe nhi tử một thân mùi rượu, Trịnh Hồng Lệ giận tím mặt.
Tiếp theo, lại phân phó con gái cùng đi trấn thượng, phải tất yếu nghe theo Diệp công tử sắp đặt.
"Nương, hay là con gái cùng nhau cùng ngươi đi thôi.
Lỡ như trên đường có một sơ suất, con gái cũng có thể giúp đỡ chút.
Một khi con gái rơi vào đảo thiếu chi thủ, nhất định là sống không bằng chết."
"Đại nương, dễ như trở bàn tay, nói quá lời."
"Nương, ngươi đây là ý gì?
Nhanh lên nhường muội muội theo ta đi.
Nếu hôm nay còn không lên tiền, Đào thiếu lại đánh gãy con trai ngươi hai chân."
"Vậy được rồi, Diệp công tử, lại làm phiền ngươi nhóm rồi, nàng đã thất vọng cực độ rồi."
Nô Đại Hổ mặc dù áp chế độc tính, nhưng mà vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, như không kịp chữa trị, sợ khó giữ được tính mạng.
"Ngươi,
ngươi
có ai không, có ai không, cứu mạng, cứu mạng."
Nghe được hai người trách cứ, Nô Sơn Xuyên mặt lạnh lấy.
Chẳng qua nghe được có người thi cứu, lòng của nàng hơi trầm tĩnh lại.
"Không biết, ta cũng vậy vừa trở về."
Nàng ý thức được Nô Đại Hổ nhất định xảy ra chuyện lớn.
Cứ như vậy, ba người chờ á chờ, đợi 15 phút.
"Nương, ngài đây là thế nào?"
"Đúng, muội muội người đâu?
Ta có việc tìm nàng."
"Thử, ngươi Đại Hổ thúc cũng nói cho ta biết."
"Nô Sơn Xuyên, ngươi là muốn chọc giận chết đương, ngươi mới cam tâm."
"Ha ha, Diệp công tử, ngươi cần gì căng thẳng?"
"Ta thì không nói gì, ngươi làm gì vội vã giải thích đâu?"
"Ta nói, muội muội của ngươi không ở nhà.
Nếu ngươi không tin, chính mình nhìn lại."
Lão bất tử nhanh lên nói cho lão tử.
"Tin hay không, lão tử giết chết ngươi."
Vừa đến, nhìn con gái cùng Diệp Thu canh giữ ở cửa, nàng sững sờ đã hơn nửa ngày.
Trịnh Hồng Lệ hừ lạnh một tiếng, quay người muốn về căn phòng.
"An tâm thật không ở nhà.
Nàng đi đâu?"
"Xe ngựa mau chóng đuổi theo."
"Súc sinh, coi như ta không có sinh ngươi đứa con trai này."
"Nóa, Nô Đại Hổ lão già kia, một hồi xem ta như thế nào trừng trị hắn."
Diệp Thu nghĩ nữ nhân của mình, vừa nãy hao phí không ít chân khí, dự định hảo hảo khao một chút.
Không bao lâu, Nô Đại Hổ đệ đệ Nô Tiểu Hổ, còn có thôn trưởng Nô Phi Vũ đến rồi. Nhưng mà, Trịnh Hồng Lệ lại là hơi cười một chút.
"Giá giá giá."
Nói xong, hắn dùng sức hướng Mâu Thân làm cái nháy mắt.
Vừa nghĩ tới Đào thiếu thủ đoạn, Nô Sơn Xuyên sợ sệt không thôi.
Trịnh Hồng Lệ lòng như cho nguội.
Giờ phút này, hắn dường như mất đi lý trí.
Vì trả tiền, chuyện gì cũng dám làm.
"Nương, Đại Hổ thúc không cẩn thận bị rắn độc cắn, này lại Triệu tỷ tỷ cùng Thu tỷ tỷ đang giúp Đại Hổ thúc ngăn chặn độc tính quyết tán."
Nô Sơn Xuyên sầm mặt lại, chặt ở cửa chính.
Trịnh Hồng Lệ trợn nhìn con gái một chút.
Diệp Thu hiểu rõ, người tập võ, như trong thời gian ngắn liên tiếp vận công, thúc đẩy chân khí, tất nhiên sẽ phí công thương thân.
"Nghiên Súc, Nghiên Súc ca, ngươi..."
ngươi muốn đánh chết ngươi nương.
Quá, lão tử khoái không có đường sống, ngươi luôn mồm là mẹ ta.
Thật là lão tử suy nghĩ, làm sao lại như vậy phóng muội muội rời khỏi đâu? Nói nhanh một chút, ngươi đem muội muội giấu đi chỗ nào? Nhìn nàng nhón có chút tái nhợt mặt, hắn có chút đau lòng.
Nô Phi Vũ lôi kéo Nô Tiểu Hổ rời khỏi, sợ Nô Sơn Xuyên độc thủ.
Nô Sơn Xuyên vẻ mặt nghi ngờ nhìn mẫu thân, cảm giác mẫu thân không có nói dối.
Ta dựa vào, thì ngươi vừa nãy ánh mắt kia, rõ ràng là muốn nói cho ta, ta chiếm con gái của ngươi tiện nghi.
Diệp công tử, ngại quá, liên lụy ngươi hai cái bằng hữu.
An tâm, ngươi,
ngươi cùng Diệp công tử, sao không vào trong?
Đúng, ngươi đại hổ thúc thế nào?
Tiểu Xuyên, nàng là mẹ ngươi, ngươi còn có không có điểm lương tâm?
Thế là, Trịnh Lệ Hồng phóng cái nổi, vội vàng chạy đến sát vách.
Nô lao đệ, xuất sinh này lục thân không nhận.
Đi, chúng ta đi quan phủ, nhường quan sai đem giá hỏa này bắt đi.
Không được, ta phải đi qua xem xét.
Nương, ta thế nhưng là ngươi nhi tử, Nô gia huyết mạch duy nhất.
Ta nếu xảy ra chuyện rồi, ngươi xứng đáng ta chết đi cha sao?
An tâm, ngươi để ở nhà, chiếu cố thật tốt hai vị cô nương, ta mang theo ngươi hộ thuốc, đi thực sự là tìm Quách Lang Trung.
Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể động thủ đánh ngươi nương đâu?
Đột nhiên, Nô Sơn Xuyên ngăn cản đường đi.
Trông thấy Nô Sơn Xuyên động thủ đánh Trịnh Hồng Lệ, hai người nhìn nhau, đội vàng chạy đến trước mặt.
Trịnh Hồng Lệ đợi vài phút, thấy con gái còn chưa có trở lại.
Nô Tâm An không yên lòng, không nên bồi tiếp mẫu thân cùng đi.
Diệp Thu ý thức được, Trịnh Hồng Lệ hiểu lầm rồi, đội vàng giải thích, tự chứng nhận trong sạch.
Xuất sinh, ngươi còn có mặt mũi quay về.
Chương 621, đào thiếu đến rồi chương 621, đào thiếu đến rồi đào thiếu, ngươi chớ có khinh người quá đáng.
Nô Phi Vũ trừng Nô Sơn Xuyên một chút.
Nô Tiểu Hổ phần bụng đau đớn không thôi.
A, nương luôn luôn không phải rất tiết kiệm sao? Hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù thời gian, sao bỗng chốc làm tám mâm đồ ăn đâu?
Nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút.
Trịnh Hồng Lệ không có lên tiếng.
Một quyền này trực tiếp đập vào Nô Tiểu Hổ lồng ngực.
Một giây sau, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng mẫu thân dập đầu nhận lầm.
Nô Phi Vũ cùng Nô Tiểu Hổ lẫn nhau.
Ôi, không tệ, không tệ, còn có chút tốt khí.
Người tên là gì?
Nô Tiểu Hổ, ngồi không thay tên được không sửa họ.
Nhìn Nô Tiểu Hổ nằm trên mặt đất, máu thịt bé bét, Nô Phi Vũ gấp đến độ hô to một tiếng.
Tiếp theo, hắn phất phất tay, nói ra, cho bản thiếu đánh, hung hăng đánh, đánh chết bản thiếu phụ trách.
Trịnh Hồng Lệ lúc này mới quay người, nhìn nhi tử một chút, thở dài một hơi về sau, trực tiếp đi về phía hậu viện.
Hắn cũng không muốn nhị tiến cung.
Nô Tiểu Hổ bị hủ đội vàng xin lỗi nhận lầm.
Nguyên lai, Nô Sơn Xuyên thiếu nợ một chuyện, tất cả thôn trang chỉ có Ngô Đại Hổ một người hiểu rõ.
Mà Ngô Đại Hổ sở dĩ hiểu rõ, là hắn có một anh em tốt, là Đào thiếu chó săn.
Cách một tiếng, lại trực tiếp cho Ngô Tiểu Hổ một bạt hai.
Đào,
Đào thiếu, dừng tay, mau dừng tay.
Lại đánh muốn xảy ra nhân mạng.
Hắn lạnh siêu siêu trợn mắt nhìn mẫu thân, quát lớn,
thử, nương, bây giờ ta nếu còn không lên tiền, nô gia thì tuyệt hậu.
Chính ngươi nhìn xử lý.
Đào thiếu, ta là nơi này thôn trưởng, ngài có thể hay không đại nhân rộng lượng?
Trịnh Hồng Lệ khóc lên án.
Mười mấy giây sau, bọn gia đình quyền đấm cước đá.
Đào Ngọc Cương đung đưa cây quạt, khinh thường nhìn hai người.
Một giây sau, năm sáu cái gia đình vây quanh Ngô Tiểu Hổ.
Cái gì?
Gọi ra ra.
Thế là, về đến trong sân, vừa cười vừa nói, nương, trong nhà có phải hay không khách tới rồi?
Phi Vũ đại ca, ta cũng không biết.
Hắn đến gần xem xét, lập tức mặt mày hớn hở.
Hắn đi vào Ngô Tiểu Hổ trước mặt, đột nhiên, một quyền đập tới.
Tiểu Hổ lão đệ, ta nhìn xem nơi này thì không có chuyện của chúng ta đi thôi.
Với bạn, ta nơi đó có bình rượu ngon, hôm nay không say không về.
Xuất sinh, nương coi như không có người đứa con trai này.
Đào,
Đào thiếu gia, ngài tìm Ngô Sơn Xuyên chuyện gì a?
Lúc này, Đào Ngọc Cương bén rèm lên, liếc qua Ngô Phi Vũ.
Một mực kéo dài rồi 3 phút.
Đào,
Đào thiếu, ta
sai rồi.
Quá, lão bất tử ngươi là đứa sao?
Lão tử hỏi ngươi, có phải hay không khách tới rồi?
Tốt, Phi Vũ đại ca.
Ngươi lai, like, nàng dự định nói cho Tiểu Hổ, nói hắn ca bị rắn độc cắn, an tâm chính mang theo hắn ca ca đi trấn thượng tìm Lang Trung.
Thôn trưởng, ta biết rồi.
Do dự một hồi, lại quay người đi rồi.
Đợi hai người đi xa về sau, Nô Sơn Xuyên sầm mặt lại.
Lúc này, Trịnh Hồng Lệ đột nhiên nhớ ra rồi một sự kiện.
Cút sang một bên.
Nơi này không có chuyện của ngươi.
Têu Lan nữa một câu, tin hay không bản thiếu ngắt lời chân chó của ngươi.
Nô Sơn Xuyên.
Cái gì, Đào thiếu là tới tìm hắn.
Sông núi, ngươi đứa nhỏ này, sao không một chút nào hiểu chuyện.
Từ cha ngươi sau khi qua đời, nếu không phải mẹ ngươi cùng muội muội của ngươi, ngươi năng lực ăn được một miếng cơm.
Mẹ ngươi cho dù đánh ngươi mắng ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Ngươi, quỳ xuống đến gọi ta ba tiếng ra ra, bản thiếu tha cho ngươi một ngựa.
Nô Phi Vũ sợ tới mức vội vàng túi đầu.
Đào thiếu, dưới ban ngày ban mặt đả thương người, ta muốn đi nha môn nói với ngươi.
Thử, sai lầm rồi.
Một câu sai lầm rồi, là được rồi sao?
Nô Tiểu Hổ lần này triệt để nổi giận.
Nô Phi Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Thôn trưởng, ta biết sai lầm rồi, về sau cũng không dám nữa.
Không tốt, thôn trưởng, kia, yeah.
Đó là Đào thiếu xe ngựa.
Nô gia làm sao lại ra ngươi như thế một cái bại gia tử a?
Nô Tiểu Hổ chịu đựng đau đớn, vung lên nắm đấm, hung hăng nói, lao tử liều mạng với các ngươi.
Khốn nạn, thiếu gia nhà ta hỏi các ngươi lời nói đâu?
Các ngươi là mù hay là điếc?
Mau nói.
Tiểu Hổ lão đệ, này Đào thiếu sao lại tới đây? Ngô gia bảo.
Sông núi, ngươi thật biết sai.
Vội vàng cho ngươi nương nhận cái sai, về sau cải tà quy chính, hảo hảo hiếu thuận mẹ ngươi.
Đào Ngọc Cương ngồi ở trên xe ngựa, tay trái cầm cây quạt, chỉ là cười cười. Nô Sơn Xuyên ý thức được mẫu thân thật tức giận. Tất nhiên mẫu thân không muốn giúp đỡ, Nô Sơn Xuyên dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Một chút, hai lần. Bản thiếu hỏi ngươi, Nô Sơn Xuyên tiểu tử kia ra ở nơi nào? Nóa, ngươi là ai? An tim gấu gan báo, dám đánh nghe thiếu gia nhà ta chuyện. Nào biết, Trịnh Hồng Lệ ở trước mặt vạch trần nhi tử. Vừa vào cửa, liền nghe đến rồi mùi thịt. Lúc này, một người hầu đi tới. Nô Phi Vũ cùng Nô Tiểu Hổ, hai người vừa đến cửa chính khẩu, lúc này, cửa thôn đến rồi một chiếc xe ngựa, phía sau đi theo 10 cái trắng đinh. Có thể Trịnh Hồng Lệ lại đem đầu liếc nhìn một bên. Một người hầu nghiêm nghị quát lớn. Càng nghĩ, hắn hay là không nghĩ ra nguyên cớ. Không sao, không sao, Tiểu Hổ, ngươi cùng thôn trưởng đi uống rượu đi. Rất nhanh, xe ngựa cùng hai người gặp thoáng qua. Ha ha, ngươi rất có gan. Bản thiếu ngược lại muốn xem, ngươi sao cái liều pháp? Luôn luôn dập đầu 6 lần, Trịnh Hồng Lệ vẫn như cũ trầm mặc không nói. Chẳng qua, một khi nói việc này, nhi tử cũng đã biết rồi con gái hành tung, hậu quả khó mà lường được. Ngươi, ngươi là muốn chọc giận chết ngươi nữa à? Ha ha, nương, ngài hay là nhanh lên nghĩ biện pháp đi. Tiếp qua mấy canh giờ, Đào thiếu liền đến tới cửa đòi nợ. Ha ha, tại Đào Hoa Nguyên Trấn, cha ta chính là thiên. Đầu tử, ngài còn có việc. Nhìn trên bàn cơm thịt gà, còn có ngư bà, Nô Sơn Xuyên nhỏ rãi. Ôi, nương, ngài bất giận, bực mình làm hư thân thể. Nô Tiểu Hổ sững sờ, thì không hỏi nhiều. Không xong, nhất định là Nô Sơn Xuyên đắc tội Đào thiếu. Đào thiếu tìm tới cửa. Ta đi, tốt phong phú bữa tối. Thôn trưởng, nhà ta cái này con bất hiếu, hắn vừa nãy muốn đánh chết ta, các ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Nô gia bảo ly trấn thượng, nói ít thì có hơn 10 cây số, tính toán là tương đối lợi ích, luôn luôn qua quen rồi xa hoa trụy lạc sinh hoạt Đào gia đại thiếu gia, làm sao lại như vậy đến thôn bọn họ đâu. Nô Phi Vũ dọa sợ, lập tức lui mấy bước. Nô Sơn Xuyên cười cười, sau đó nên ngang đi đến phòng bếp. Nô Sơn Xuyên liên tục gật đầu. Nô Sơn Xuyên không tin, thế gian thật có tuyệt tình mẫu thân, sẽ không để ý nhi tử chết sống. Đầu tử, tục ngữ có câu lãng tử hồi đầu kim bất hoán, ngươi thì tha thứ sông núi lần này đi. Đào Ngọc Cương đánh giá vài lần, từ trên xe ngựa trực tiếp nhảy xuống tới. Hồng Lệ muội tử, sông núi hiểu rõ sai lầm rồi. Ngươi xem một chút, đầu hắn cũng dập đầu rách ra, chảy máu. Xuất sinh, cút. Hắn chỉ vào mẫu thân, nghiêm nghị quát lớn, nương, ta có còn hay không là người con ruột? Ngươi hẳn là thật muốn đem con của mình đưa đi nha môn. Nô Sơn Xuyên nổi trận lôi đình. Lúc trước cha trước khi lâm chung, căn dặn mẫu thân nhất định phải chiếu cố thật tốt nhi tử. Nô Tiểu Hổ xoay người nhỏ giọng hỏi. Chương 622, chém đứt một cái chân. Chương 622, chém đứt một cái chân tự mình và miệng 10 lần, bản thiếu thì không so đo với ngươi cái gì. Đào thiếu đến rồi. Chẳng lẽ đến đòi nợ? Trịnh Hồng Lệ nhất thời không có đứng vững, mới ngã trên mặt đất. Nghĩ đến này, hắn quay người muốn chạy. Bên trong một cái thôn dân Nô Tam Tư nghiêm nghị chỉ trích. Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên, khoái đi ra xem một chút, có phải hay không thôn trưởng xảy ra chuyện. Nô Sơn Xuyên, lúc trước ngươi tìm bản thiếu vay tiền lúc, bản thiếu nói rất rõ ràng, như còn không lên tiền, chặt ngươi một cái chân. Nói đi, chân trái hay là đùi phải? Ừ, bản thiếu đã thư thả ngươi đã mấy ngày. Hạt dự, đã ngươi còn không lên tiền, mẹ ngươi lại không đáp ứng cửa hôn sự này, bản thiếu chỉ có thể theo quy củ làm việc. Hai cái gia đình ngăn cản đường lui của hắn. Trong sân, Trịnh Hồng Lệ chính thu thập trang phục. Nô Sơn Xuyên nghe xong, trong nháy mắt bị hù hai chân như nhũ ra. Nô Sơn Xuyên, thiếu gia nhà ta nói, để ngươi cút ngay đến. Ta dựa bảo, ngươi không nghe thấy sao? Nóa, lão bất tử ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nếu đã vậy thích tham gia náo nhiệt, ngươi tới, cho bản thiếu hung hăng đánh có thể đảo ra gia đình căn bản không ngừng tay, tiếp tục cầu đả Ngô Phi Vũ. Vị kia phụ nhân bị hù sắc mặt tái nhợt, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nói xong, dùng sức đẩy một chút mẹ của mình. Hồng Lệ muội tử, ngươi mau trả lời ứng a. Sông núi nếu không có một cái chân, sau này sẽ là phế nhân. Nàng nhất định hiểu rõ Ngô Tâm An tung tích. Đáng tiếc, một mắt sắc gia đình phát hiện hắn. Dễ nói, việc rất nhỏ. Chỉ thấy thôn trưởng cùng Ngô Tiểu Hổ đều nằm trên mặt đất, mà trên mặt đất còn có không ít máu tươi. Đào, Đào thiếu, ngài, ngài lại thư thả ta mấy ngày, ta bảo đảm trả tiền. Nhạc mẫu, ngươi suy nghĩ thật kỹ, không nổi, không nổi, bản thiếu có nhiều thời gian. Đào, Đào thiếu, được rồi, thiếu gia. Lập tức, lại có 3-5 cái gia đình vừa lên, vây quanh Ngô Phi Vũ hành hùng. Không phải ý tứ này, kia là có ý gì? Đến, giải thích cho bản thiếu nghe một chút. Đào Ngọc Cương lại nhìn về phía Trịnh Hồng Lệ. Trịnh Hồng Lệ đẩy ra Đào Ngọc Cương. Đào gia a, trời ơi, Hồng Lệ muội tử về sau thật có phúc. Xuất sinh, đứng lên cho ta. Nô Sơn Xuyên một cái lảo đảo, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trịnh Hồng Lệ hô to một tiếng. Đào Ngọc Cương chỉ Ngô Phi Vũ. Ngô Phi Vũ chừng 50 tuổi, trước đây phần eo bị thương, đến nay còn chưa khỏi hẳn, dưới mắt lại bị người đánh, không bao lâu thì kêu dây lên. Hạt dự, an tâm ba nhi này phải gặp thai ương lạc. Ai ngờ, Đào Ngọc Cương cười. Tất cả thôn dân giận mà không dám nói gì. Lúc này, Đào Ngọc Cương chậm rãi đi tới. Xong rồi, bị phát hiện. Đào Ngọc Cương giận dữ, hung hăng quăng một cái tát. Hiểu rõ rồi, nương. Đào Ngọc Cương lại đi tới Ngô Sơn Xuyên trước mặt, nắm cổ của hắn, vừa cười vừa nói, đã ngươi nương không đáp ứng, bản thiếu thì không có cách nào. Trả tiền đi. Đào thiếu, ngài. Ngài muốn làm gì? A, cái này. Đây không phải thôn trưởng âm thanh sao? Nóa, ngươi lại an tâm ca ca, không biết nàng đi nơi nào. Thế là, phụ nhân kia không ngừng phiến miệng mình. Đào Ngọc Cương,
ngươi cái đáng giết ngàn đao chết không yên lành.
Trịnh Hồng Lệ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tên phá của này thật muốn bỏ qua đi.
Đúng vậy a, chính đại tẩu, chớ do dự, bảo đảm nhi tử quan trọng. Sau đó mẹ con hai người bước nhanh ra ngoài. Vừa ra sân nhỏ, hai người hù dọa. Trịnh Hồng Lệ nhìn bị thương Ngô Phi Vũ cùng Ngô Tiểu Hổ, lại nhìn một chút nhi tử, suy tư ước chừng 5 phút đồng hồ, nàng thở dài một hơi. Thấy nhi tử vẫn như cũ nằm sấp, nàng dùng sức kéo. Tiếp theo hắn vung tay lên, một cái gia đinh theo mã trong cốc sau xe lấy ra rồi một cái phủ đầu. Đột nhiên phụ nhân lại trực tiếp quỳ xuống, hắn xoay người muốn nâng Trịnh Hồng Lệ. Các thôn dân vì nàng lau một vệt mồ hôi, sợ Đào Ngọc Cương tức giận.
Đào,
Đào thiếu, ngài sao lại tới đây? Nàng hận nhi tử không chịu thua kém. Lúc này trong đám người một thôn dân nhìn thấy vị thiếu niên kia bộ dáng sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nghe ra đến bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nàng lập tức ý thức được thôn trưởng xảy ra chuyện rồi.
Đào thiếu, đây không phải là Ngô Sơn Xuyên sao?
Hắn muốn chạy. Cút sang một bên, ngươi có phải hay không muốn hại chết con trai của ngươi?
Đào thiếu, ta thật không biết.
Quả nhiên không có mấy phút sau, các thôn dân sôi nổi chạy đến. Ngô Sơn Xuyên nghe xong sợ tới mức tê liệt trên mặt đất.
Ngô Sơn Xuyên chửi ầm lên,
a, cái đó đọc đối với chính mình người trẻ tuổi bóng lưng sao có chút quen thuộc.
Đào thiếu, ta cút.
Ừ, cậu vật, thấy vậy bản thiếu gia còn chưa cút đến.
Đào thiếu, ta cũng không biết muội muội đi nơi nào.
Ngô Sơn suy nghĩ, chính mình thế nhưng trông cậy vào muội muội trả nợ, nếu đem mẫu thân triệt để đắc tội, chỉ sợ ý tưởng này rơi vào khoảng không.
Cậu vật, dám đối bản thiếu tương lai nhạc mẫu độc thủ, dựa vào ngươi có phải hay không không muốn sống?
Giờ khắc này Trịnh Hồng Lệ do dự.
Đào Ngọc Cương mày nhăn lại,
không giống nhau. Ngô Sơn Xuyên nói hết lời, Đào Ngọc Cương vừa hung ác đạp một chút.
Ngô Sơn Xuyên cắn răng một cái, xoay người nằm dạp trên mặt đất.
Nghĩ đến này, hắn sầm mặt lại.
Ngươi,
các ngươi mau dừng tay,
náo động tĩnh lớn như vậy sao không thấy Ngô Tâm An ra đây?
Hẳn là nàng không ở nhà.
Một giây sau, bên trong một cái gia đình hung hăng đá hạ Ngô Sơn Xuyên đầu gối.
Là
Đào thiếu.
Nhìn thấy thôn trưởng bị nhân đại rồi, bọn hắn trực tiếp đưa xe ngựa vây quanh rồi.
Người tới đây mau, giết người.
Lập tức các thôn dân nghị luận ầm ĩ. Đào thiếu, cái này
có phải là có chút bất ổn hay không?
Đột nhiên Đào Ngọc Cương ý thức được một sự kiện.
Nương, khoái mau cứu ta không muốn trở thành người tàn tật.
Thế nào, còn muốn bản thiếu lặp lại lần nữa?
Không phải là chạy a?
Đào thiếu, ta
không phải ý tứ này,
ta
nói sai.
Tất cả thôn dân lần nữa bị hù dọa rồi.
Đào Ngọc Cương biến sắc.
Ngô Sơn Xuyên mơ hồ có chủng cảm giác xấu.
Ngô Sơn Xuyên, muội của ngươi người đâu?
Sao không nhìn thấy?
Các ngươi thật to gan, dưới ban ngày ban mặt đánh người, có còn vương pháp hay không?
Đào Ngọc Cương, ta có thể đáp ứng ngươi,
nhưng mà ngươi nhất định phải phái người cho thôn trưởng cùng Ngô Tiểu Hổ trị thương nàng, xem xét những người này kẻ đến không thiện, hiểu rõ chỉ dựa vào chính mình sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể lớn tiếng kêu gọi.
Nhìn Đào Ngọc Cương bắt nạt thôn dân, Trịnh Hồng Lệ chửi ầm lên.
Ngươi là Đào gia đại thiếu gia,
thế nhưng thật đến rồi tính mệnh lo thiết lúc, là mẫu thân, nàng làm sao có khả năng làm được ý chí sắt đá đâu?
Đào thiếu, ta sai rồi, cũng không dám lại nói lung tung.
Hắn đau khổ cầu khẩn mẫu thân.
Cái gì?
Trịnh đại tẩu lúc nào cùng Đào gia đính hôn?
Đào Ngọc Cương, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi.
Nữ nhi của ta sẽ không gả vào Đào gia ngươi, thì dẹp ý niệm này đi. Trịnh Hồng Lệ lo lắng tự mình một người không ứng phó qua nổi, suy nghĩ nhường nhi tử bồi tiếp cùng đi.
Hắn chỉ một vị phụ nhân, nghiêm nghị quát lớn, nhân xấu xí, ngươi mới vừa nói, an tâm gả vào Đào gia sẽ gặp nạn.
Gia đình đem phụ nhân kéo đến Đào thiếu trước mặt.
Đào Ngọc Cương sầm mặt lại.
Đột nhiên, hắn nhấc chân hung hăng giẫm tại Ngô Sơn Xuyên bàn tay trái.
Chương 623, phách lối đào quản gia
trong lúc vô tình, lại qua rồi 5 phút đồng hồ.
Có rồi hai vị tỷ tỷ an ủi, Ngô Tâm An lòng thật trường, bao nhiêu bông lòng không ít.
Đào Ngọc Cương ánh mắt lạnh lẽo nhìn thôn dân.
Làm sao bây giờ?
Vừa nói, Ngô Tâm An chỉ Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương.
Ngươi
nhìn thấy Diệp Thu và ba cái người lạ, hắn chỉ là lướt qua.
Ngại quá, chúng ta tới trước.
Đàm Tung nhíu mày, đánh giá vài lần Diệp Thu.
Dứt lời, mấy cái gia đình vào tới.
Ngô Tâm An thì không ngờ rằng, Đàm Tung liếc mắt nhận ra chính mình.
Lúc này Ngô Đại Hổ, một bộ ốm đau bệnh tật dáng vẻ, hoàn toàn không có tinh khí thần.
Ngô cô đương, cung đại phu ở đâu?
Ngươi là người nào?
Ngươi có biết lão phu là ai?
Diệp Thu căn bản không cho sắc mặt tốt,
tại không có biết rõ đối phương lai lịch trước đó, không thể tùy tiện làm việc.
Đàm Tung cười cười, thì không có giải thích.
Thấy không có động tĩnh, quản gia biến sắc, nghiêm nghị nói ra,
"Ừ, cung siêu, ngươi rõ ràng ở nhà, lao ra nhà ta mời ngươi, ngươi dám đóng cửa không thấy?
Ngươi tới, cho ta phá tan."
Ngô Tâm An lo lắng đụng hư cửa gỗ, vội vàng chạy tới khai môn.
Nghĩ đến này, Đàm Tống cười khanh khách nói, vị tiểu huynh đệ này mới vừa rồi là lão phu không tốt, nôn ngự và chạm rồi ngươi,
lão phu cho ngươi chịu tội.
Nhà ta nhị phu nhân đột nhiên té xỉu, việc quan hệ nhân mạng, lão phu liều lĩnh lô mãng,
không biết cung đại phu ở đâu,
phiền phức bài vị đem nô lão đệ mang lên gian phòng kia.
Cung bà bá, may mắn mà có Thu Nguyệt tỷ tỷ và Triệu tỷ tỷ, là hai vị tỷ tỷ bất công, tạm thời phong bế tiểu hổ thuốc huyệt vị, lúc này mới không có nhường độc tính quyết tán.
Nghe bên ngoài không nhịn được giọng nói, mấy người mày nhăn lại.
Cung Siêu nâng Ngô Đại Hổ tay trái, cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy vết thương đã biến thành màu đen.
Này lại,
Cung Siêu đang cho Ngô đếm giải độc, một khi bị quấy rầy rồi, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cung đại phu, cho nên nàng giả giả vờ không biết. Có thể là nhìn thấy Diệp Thu đám người ánh mắt quái dị, Cung Siêu ý thức được, chính mình có thể nói sai, hắn vội vàng giải thích, "Ngô lão đệ, lão phu vừa rồi không phải chú ngươi chết, mà là cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu huynh đệ, có thể hay không dàn xếp một chút, nhường cung đại phu trước cho nhà ta nhị phu nhân xem xét." "Cung đại phu, mở cửa nhanh, lão gia nhà ta tìm ngươi." Diệp Thu gật đầu một cái. Hắn làm sao nghe không ra hai nữ nói bóng gió đâu? Ngại quá, hai vị cô đương, lão phu nhìn ngay lập tức bệnh. Lúc này, Diệp Thu nghiêm nghị quá lớn. Ta dựa vào, đây con mẹ nó cái gì đại phu, nghe khẩu khí, tựa hồ là ngóng trông người ta chết sớm một chút. Cung đại phu, ngài hay là đội vàng chữa bệnh a? Thế nhưng, nàng xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua đàm tùng. Dựa vào, nhà ngươi nhị phu nhân mệnh là mệnh, lẽ nào Ngô đại hổ mệnh, thực sự không phải mệnh. Giờ phút này, đàm tùng bên mặt hất hàm sai khiến, rất có cáo mượn oai hùng ý nghĩa. Nghe Cung Siêu nói hồi lâu nói nhảm, lại không đội vàng giải độc, Thu Nguyệt có chút tức giận. Gia đình sững sờ, dừng bước lại, nhìn Đàm Tùng, chờ đợi quản gia chỉ thị mới nhất. Cùng lúc đó, Diệp Thu, Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương, còn có Ngô Tâm An, mang theo Ngô Đại Hổ đã đến trấn thượng. "Đến rồi, đến rồi." Nha đồng đốc, khách khí với lão phu cái gì? "Cung đại phu, đội vàng khai môn, ta là đào gia quản gia, lão gia nhà ta có việc gấp cho ngươi đi qua một chuyến." "Ta không biết." "Hừ, ngươi tới, cho ta một gian phòng lục soát." "Các vị, lão phu hiện tại cho Ngô lão đệ giải độc, các ngươi cũng đừng đi vào." "Đúng, chớ có để người quấy rầy lão phu." "Ha ha, bây giờ ngươi không phải nghe thấy được sao?" "Sao, còn chưa cút?" Không bao lâu, Ngô đại hổ bình nằm ở trên giường. "Ha ha, ngươi là ai, ta không hứng thú hiểu rõ. Hiện tại, mang theo ngươi người, lập tức rời đi cung đại phu ra." Cung Siêu y thuật tinh xảo, là bản sứ nổi danh lan trung. Diệp Thu nghe, mặt sầm lại. Quản gia vung tay lên, bốn đào gia gia đình cùng nhau tiến lên, dùng sức đụng phải cửa gỗ. "A, tại sao là ngươi?" "Cái gì?" "Đại hổ bị rắn độc cắn." "Nhanh, nhường lão phu xem xét." Không bao lâu, năm người đi vào cung đại phu ra. Ngô Tâm An gấp tượng gây tai họa trên con kiến, qua lại đi tới đi lui. "Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói Ngô thúc sẽ có hay không có chuyện a? Lẽ nào Ngô gia câu còn có cao nhân, năng lực ức chế độc rắn lan tràn hay sao?" "Đào quản gia, ngài biết nhau ta." "Nương, nương, ta là ngươi con ruột à, ngươi nhất định phải mau cứu ta, ta không nghĩ chết một cái chân." "Nương, đào gia có tiền có thế, muội muội gả đi, chúng ta thì rốt cuộc không cần qua thời gian khổ cực." Sau đó, Diệp Thu bọn bốn người đi tới đình viện trong lương đình. "Đúng vậy a, cung đại phu, Ngô thúc căng cứng không được bao lâu." Hắn hung tợn chằm chằm vào Diệp Thu. Nô Sơn xuyên khóc khẩn cầu mẫu thân. Nghe xong là hoa xả, Nô đại hổ dọa sợ. Giờ phút này, Trịnh Hồng Lệ tiến tới lưng nan. Nói xong, hắn chắp tay. "Đào gia, đây không phải là trấn thượng thổ hoàng đế Đào Ngọc Cương hắn ra sao? Đây là cái gì đại phu? Bệnh nhân đều nhanh treo, ngươi ngược lại tốt, nói chuyện phiếm lên. Không biết thời gian rất quý giá sao?" Đàm Tùng cũng không tin, trên đời này không có tiền giải quyết không được sự việc. Không nói ra tung tích của nữ nhi đi, nhi tử có thể biết đoạn một cái chân, mà thôn trưởng cùng Nô tiểu hổ không thể được đến kịp thời cứu chữa. Nhìn thấy Cung Siêu, Ngô Tâm An thi lễ một cái. "Không đúng a, lại hổ, nhìn xem miệng vết thương của ngươi, chỉ ít đi qua nửa canh giờ, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót?" "An tâm muội muội, chúng ta bây giờ cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Đang trên đường tới, ngươi không phải nói cung đại phu y thuật cao siêu sao? Tất nhiên đến rồi, thì chớ có suy nghĩ lung tung." Tất cả thôn dân nhìn Trịnh Hồng Lệ, duy chỉ có Ngô Tam Tư, thừa dịp người không chú ý, từ phía sau chạy trốn. "Ôi, người trẻ tuổi, miệng ngươi tức ngạ không nhỏ. Ở chỗ này, còn không người dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với lão phu." Cung Siêu lúng túng cười một tiếng. "Đứng lại. Hoa xạ kịch độc, chỉ cần cắn một cái, mấy phút sau chồng có thể lấy tính mạng người ta." Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, có thể Cung Siêu còn chưa có đi ra. "Nô lão đệ, ngươi vận khí thật tốt. Nếu không phải hai vị cô nương tương trợ, ngươi chỉ sợ." "Cung bà bá, vất vả ngài." Hắn vội vàng hấp tấp chạy về ra, cưỡi ngựa xe từ cửa sau đi rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. "Yên tâm đi, người hiền tự có thiên tướng. Cung đại phu, ta còn có thể cứu sao?" "A, người trẻ tuổi này mặc hoa lệ, khí chất phi phàm, làm không tốt có lai lịch lớn." Nói xong, theo túi áo bên trong móc ra một túi bạc. "Xuất sinh, y miệng." Nhìn thấy Ngô Tâm An, quản gia Đàm Tùng hơi kinh ngạc. "Hừ, hôm nay nếu là không cho bản thiếu một cái thuyết pháp, các ngươi tất cả mọi người được lưu lại." "Không tốt, đại hổ, ngươi đây là bị hoa xà cắn. Lại nói, mọi thứ giảng cái tới trước tới sau. Các ngươi sau đó, cho lão tử ngoan ngoãn xếp hàng đi." Cung bà bá, đại hổ thúc bị rắn độc cắn, ngài khoái mau cứu hắn." Trịnh Hồng Lệ nghiêm nghị quát lớn. Đột nhiên, cửa truyền đến tùng 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 tiếng gõ cửa. Đàm Tùng tức giận đến phổi sắp nổ.